Gỡ rằng theo trên lưng ngựa rơi xuống, nhìn quanh đám người nói ra, ta điều tra binh đoàn phó đoàn trưởng Gỡ rằng. Bái kiến phó đoàn trưởng. Ông Nghiệp Hải bọn người vội vàng thi lễ, từng cái cúi đầu ông quyền. Gỡ rằng hỏi, các ngươi ai là Thiết Sa Bang ban chủ? Ông Nghiệp Hải thần sắc nghiêm lại, bật thêm mà ra, đắc, kẻ hèn này ông Nghiệp Hải ở đây. Gỡ rằng nhìn một chút ông Nghiệp Hải, hỏi, Lý Khuê người ở nơi nào? Ông Nghiệp Hải liền nói, Lý Khuê đã thoát ly ta Thiết Sa Bang, hành tung không rõ, nhóm chúng ta cũng đang tìm hắn. Thoát ly. Gỡ rằng cười lạnh một tiếng, Lý Khuê hành động, tội ác tại trời. Các ngươi Thiết Sa Bang khó từ tội lỗi, hạ các ngươi tại trong vòng 2 ngày tìm tới Lý Khuê, không phải vậy ta liền đem các ngươi cùng Lý Khuê cùng tội xử trí. Ông Nghiệp Hải sắc mặt trong nháy mắt không gì sánh được khó coi, toát mồ hôi lạnh nói, phó đoàn trưởng bất giận, lại nghe ta một lời. Lý Khuê này liêu âm hiểm xảo trá, ẩn tàng từ sâu, lừa qua tất cả mọi người. Ta Thiết Sa Bang kỳ thật cũng là người bị hại, cũng không phải là hắn đồng mưu, còn xin tra cho rõ. Gỡ rằng nhíu mày nói, a, các ngươi làm sao cũng thành người bị hại. Ông Nghiệp Hải liền nói, Lý Khuê tiềm ẩn tại Tam Đường Khẩu, liên tục mưu hại Hương Khánh, Hướng Lỗi, Hướng Chi Thịnh bọn người, hành động làm cho người giận sôi. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Đại Phong hai cha con, La Tĩnh bọn người toàn bộ âm thầm nhíu mày, trong lòng thở dài không thôi. Gỡ rằng khoe miệng hơi bệnh, phân phó nói, nếu như thế, vậy các ngươi liền càng thêm trách vô bản thải. Còn có các ngươi tám cái ban chủ, vận dụng hết thể lực lượng tìm kiếm Lý Khuê, dù là đem thành dưới đất lật cái thực chất hướng lên trời, trong vòng 2 ngày sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tìm được tự nhiên trùng điệp có thưởng, không phải vậy, toàn bộ các ngươi đưa đầu tới gặp. Đám người toàn bộ hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ. Hắc Hổ Bang bang chủ Phí Dài Thẳng liền nói, phó đoàn trưởng, nhóm chúng ta nguyện ý là ngài ra sức châu ngựa. Chỉ bất quá, manh mối quá ít, chỉ sợ trong vòng 2 ngày rất khó tìm đến Lý Khuê. La Sắt giúp bang chủ Chu An Khuê cũng nói, đúng vậy à, Lý Khuê dù sao thực lực cao cường, hắn tận lực che giấu, muốn từ 15 vạn người bên trong tìm tới hắn, tựa như mò kim đáy biển, quá khó khăn. Cái khác bang chủ cũng không nhịn được đi theo một trận phàn nàn, ai cũng không muốn bị 2 ngày kỳ hạn cho cái chết. Gặp tình hình này, Gỡ Rằng Lực Mặc đem nữ kỵ sĩ lặp lại lượt, nhường bọn hắn nhiều hơn chú ý án mạng liên tiếp phát sinh địa phương. Đám người được nhắc nhở, có phương hướng, thế là nhao nhao ra lệnh, nhường bang chúng lưu ý tự mình địa bàn bên trên, gần đây cái gì địa phương phát sinh án mạng. Mà Gỡ Rằng một nhóm đội ngũ, không có tiếp tục ngủ lại Tam Đường Khẩu, bọn hắn quay đầu ngựa, tiến về người da trắng đường phố. Theo Gỡ Rằng, hắn là tôn quý người da trắng, tự nhiên không thể cùng một đám con chuột ở cùng một chỗ. Chỉ có người da trắng đường phố, miễn cưỡng xứng với hắn ở lại. Thế là, một nhóm đội ngũ mênh mông đung đưa tiến vào người da trắng đường phố, tiến vào rất hào hoa quán rượu. Bội Lạc dẫn theo Hoa Kiếm, bước nhanh chạy vào Hỏa Hồ Ly quầy rượu, ánh mắt quét qua, rất mau tìm đến ngay tại nơi hẻo lánh bên trong, cùng một cái quần áo hở hang, kỵ nữ liếc mắt đưa tình Giáp Đồ. Giáp Đồ. Bội Lạc đi đến trước, lớn tiếng kêu. Giáp Đồ nâng lên chôn ở kỵ nữ bộ ngực mặt, say khướt trên mặt một mảnh bỏ bừng. Bội Lạc, sao ngươi lại tới đây? Giáp Đồ nghĩ nghĩ, cái này một lát ngươi không phải hẳn là đi lớp tự học buổi tối sao? Bội Lạc trả lời, không nói trước cái này, ta nghe nói một sự kiện liên quan tới Khuê gia. Giáp Đồ nghiêm sắc mặt, uống một hớp rượu nói, ta cũng nghe nói, nhớ kỹ, không thể nhường bất luận kẻ nào biết rõ. Khuê gia gia nhập chúng ta mạo hiểm đoàn, biết không? Bội Lạc thất vọng nói, ngươi là nghĩ vứt bỏ đồng bạn sao? Khu khu. Giáp Đồ bị rượu bị sặc, nghiêm mặt nói, ta ngây thơ Bội Lạc, Khuê gia xưa nay không là đồng bạn của ngươi, ngươi cùng ta đối với hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả, hiểu không? Bội Lạc khẽ nói, không có cốt khí. Chương 94, vẫn may cho dù tốt điểm liền tốt. Giáp Đồ á khẩu không trả lời được, bị Bội Lạc quấy đến hào hứng hoàn toàn không có, đẩy ra kỹ nữ, lôi kéo Bội Lạc vừa đi vừa nói, việc của người lớn, tiểu hài tử khác lẫn bảo, nhanh lên đi trên ngươi tự học buổi tối. Hai người đi ra quầy rượu. Lập tức bọn hắn bị bên ngoài mênh mông đung đưa quân đội nhân mã hấp dẫn lấy, cao hơn 3 mét áo giáp cự nhân phá lệ làm người khác chú ý. Giáp Đồ con ngươi co rụt lại, liễu lưỡi nói, binh khí hình người. Bội Lạc rung động nói, bọn chúng là người máy sao? Giáp Đồ lắc đầu nói, binh khí hình người ngay từ đầu là phổ thông nhân loại, chỉ bất quá bọn hắn theo Hải Nhi bắt đầu liền bị nuôi nấng ô nhiễm thể huyết đục, sau đó một mực ăn ô nhiễm thể huyết đục lớn lên, dần dần biến thành hiện tại bộ dáng này. Ăn ô nhiễm thể huyết đục. Bội Lạc tê cả da đầu, ô nhiễm thể đã từng cũng là người, cái này không phải liền là người ăn người sao? Quá kinh khủng đi. Hai người nhìn chăm chú vào một nhóm đội ngũ rêu rao khắp nơi, tiến vào hào hoa linh lan khách sạn. Đừng xem, đi thôi. Giáp Đồ thúc giục liên tục, rốt cục đuổi đi Bội Lạc. Phiền, thật sự là đáng ghét. Giáp Đồ ngửa đầu thở dài, đúng lúc này, có người từ phía sau đi tới, đụng phải bờ vai của hắn. Giáp Đồ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, xem xét, đối phương là một cái thanh niên người da trắng, mặc trên người rộng lượng áo choàng, đem thân thể che đến nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một cái đầu. Hô. Vừa lúc này có một trận gió thổi tới, xốc lên áo choàng một góc. Giáp Đồ nháy mắt mấy cái, biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ. Thanh niên người da trắng cấp tốc dùng tay kéo ở áo choàng, đem thân thể che chắn cực kỳ chặt chẽ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Giáp Đồ nhìn xem thanh niên người da trắng, cau mày bắt đầu. Một khắc này, hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, áo choàng phía dưới tựa hồ cất giấu mấy cái cánh tay. Kỳ quái, một người làm sao có thể mọc ra rất nhiều cái cánh tay đâu? Giáp Đồ dùng sức lắc đầu, cảm giác khả năng tự mình là uống nhiều rượu, xuất hiện ảo giác. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, cái kia thanh niên người da trắng đã đi vào một nhà đánh bạc giải trí chỗ. Là ta bị hoa mắt đi. Giáp Đồ không nghĩ nhiều nữa, quay người đi về nhà, đi vài bước xa. Nhìn không được lại lát nữa nhìn một chút, tiếp lấy quỷ thần xui khiến, cũng tiến vào nhà kia đánh bạc giải trí chỗ. Lúc này, cái kia thanh niên người da trắng đã đứng tại chiếu bạc trước đánh cược, chơi ném xúc sắc. Lớn, lớn, ta cực nhỏ. Chiếu bạc trước người nhao nhao đặt cược, từng cái cùng như điên cuồng, không gì sánh được phấn khởi. Thanh niên người da trắng y nguyên mặc áo choàng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếu bạc, liên tục đặt cược hơn 10 lần, lại là thua nhiều thắng ít. Một lát sau, thanh niên người da trắng thua sạch, không có tiền đặt cược. 10 lần đánh cược 9 lần thua, nguyên bản như thế. Giáp Đồ đứng tại trong góc tường len lén đánh giá thanh niên người da trắng, nhìn thấy thua sạch thanh niên người da trắng khuôn mặt dần dần vặn mèo, bên trong miệng bên trong không ngừng thầm thì cái gì, nói một mình. Hắn nghĩ nghĩ, xích lại gần, đi đến thanh niên người da trắng sau lưng, nghe lén bắt đầu. Vì cái gì ta lại thua sạch rồi? Vận may, nhất định là vận may của ta quá kém. Cực thắng nhân thủ khí nhất định cũng rất tốt, vận may của ta nếu là cho dù tốt điểm liền tốt. Vận may, ta cần càng nhiều. Toái toán niệm, thanh niên người da trắng quay người ly khai đánh bạc giải trí chỗ, bước nhanh đi qua đường đi, một đường ly khai người da trắng đường phố. Giáp Đồ suy nghĩ một chút, ngăn lại một cái tên ăn mày, cho đối phương một chút tiền, sau đó chỉ vào thanh niên người da trắng, tại hắn bên tai nói nhỏ lấy cái gì. Tên ăn mày gật gật đầu, chạy chậm bắt đầu, đuổi kịp thanh niên người da trắng, một cái níu lại áo choàng, đống nhiên khẽ động. Bạch. Áo choàng bị kéo xuống. Giáp Đồ con ngươi co rụt lại, biểu lộ đại biến, liền gặp được thanh niên người da trắng trên thân, thế mà thật sự dài lấy rất nhiều cánh tay. 1, 2, 3, 4. Giáp Đồ đếm, thanh niên người da trắng trên người có 8 đầu cánh tay, đồng thời những cái kia cánh tay vị trí phi thường ly kỳ. Có sinh trưởng ở trên đùi, có sinh trưởng ở trên lưng, còn có 2 đầu ngay tại cổ phía dưới. Giống như là cắm hoa, tùy ý cắm ở trên người. Khâu lại quái a. Giáp Đồ không gì sánh được ngạc nhiên, trong nháy mắt ý thức được người thanh niên da trắng này là cái gì, không phải dị dạng, hắn là ô nhiễm thể. Cẩn thận lại nhìn, những cái kia cánh tay da trắng dài nhỏ, càng xem càng giống là nữ hải tử cánh tay. Đúng rồi, gần nhất xuất hiện một cái liên hoàn giết nhân ma, chuyên giết nữ hải tử, ưa thích chặt đứt cánh tay của các nàng mang đi. Chẳng lẽ? Giáp Đồ giật mình một cái, tay bỗng nhiên cầm chuôi kiếm, hô hấp ngừng lại. A, người này là chuyện gì xảy ra? Xem, trên người hắn có thật nhiều cánh tay hay. Bên đường người đi đường cũng chú ý tới thanh niên người da trắng, từng người trợn to hai mắt, nghị luận ầm ĩ. Tình cảnh này, cái kia tên ăn mày cũng bị hù dọa, trong tay nắm lấy áo choàng, sững sờ ngay tại chỗ, mục trừng miệng há to. Thanh niên người da trắng nhìn quanh bốn bề, mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, sau đó hắn gắt gao để mắt tới cái kia tên ăn mày. Bỗng nhiên ở giữa, sinh trưởng ở cổ phía dưới cánh tay kia bỗng nhiên nâng lên, dọc theo đi, một cái dài đến dài hơn 2 mét, giữ lại tên ăn mày cổ. Để ngươi thử một chút vận may của ta. Thanh niên người da trắng khỏe miệng hiện hiện cười tàn nhẫn ý, rắc két một thanh âm vang lên, tên ăn mày cổ kịch liệt thay đổi. Đột nhiên, một thân ảnh lao đến. Chính là Giáp Đồ, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, hoa kiếm vạch ra một đạo chướng mắt hình cung quang mang, chém tại cánh tay kia bên trên. Xoẹt xẹt. Cánh tay bị cắt từ giữa mở, trực tiếp chặt đứt, rơi xuống đất, tiên huyết phốc phốc cuồn cuộn. A. Thanh niên người da trắng quát to một tiếng, tiếng kêu phá lệ bén nhọn, chấn người đầu vang ong ong. Tay của ta. Thanh niên người da trắng khuôn mặt vặn mèo, hướng Giáp Đồ gào thét, ngươi chặt đứt tay của ta, vận may của ta bị ngươi làm không có. Giáp Đồ cắn răng nói, quả nhiên là tên điên. Thanh niên người da trắng hung dữ chừng Giáp Đồ một cái, sau đó xoay người chạy, lại là dùng cả tay chân, như là dã thú đồng dạng lao vụt, tốc độ nhanh đến kinh người, giây lát ở giữa trốn vào ngõ sâu bên trong. Giáp Đồ có lòng truy sát, không thể chịu được thân pháp cùng không lên. Nhanh đi bẩm báo điều tra binh đoàn, nơi này xuất hiện ô nhiễm thể. Giáp Đồ hô. Thế là, có người lập tức chạy về phía Linh Lan khách sạn. Rất nhanh, Vương Mãnh, Từ Hạ bọn người nhận được báo cáo, tiến đến bẩm báo Gở Dạng. Lúc này Gở Dạng ở tại Linh Lan Tân quán tầng cao nhất hào hoa trong phòng, quần áo sớm đã cởi, toàn thân ngâm tại ấm áp trong bể bơi, trong hồ còn có hơn 10 dáng người bốc lửa mỹ nữ, màu da đều không tương đồng. Gở Dạng trái ôm phải ấp, được không khoái hoạt. Vương Mãnh cùng Từ Hạ gõ cửa tiến đến, vừa thấy được kia hương diễm hình ảnh, không khỏi hô hấp thô trọng mấy phần. Chuyện gì? Gở Dạng nghiêng qua mắt bọn hắn, trên mặt hiện hiện một vòng chơi đến đang hải lại bị quấy rầy tức giận. Từ Hạo túi lầu xuống, liền nói, "Phó đoàn trưởng, phụ cận xuất hiện ô nhiễm thể, dân chúng tỉnh cầu nhóm chúng ta tiến đến diệt sát." Gở Dạng lạnh lùng hỏi, "Ô nhiễm thể có tập kích nhóm chúng ta nơi này sao?" "Cái này, ngược lại là không có." Từ Hạo trả lời. Gở Dạng khinh thường nói, "Nếu như thế, vậy liền cùng nhóm chúng ta không quan hệ, không cần để ý không hỏi." Từ Hạo cùng Vương Mãnh liếc nhau, nhìn nhau im lặng. "Thế nào, nghe không hiểu sao?" Gở Dạng uống một ngụm mỹ nữ đưa tới rượu nho, thành thơi nói, "Nhóm chúng ta điều tra binh đoàn là mặt đất thành lực lượng quân sự, chỉ phục vụ tại đất biểu thành. Về phần thành dưới đất an nguy, kia là chính bọn hắn sự tình, vấn đề của bọn hắn từ chính bọn hắn giải quyết." Từ Hạo đã hiểu, cười nói, "Cũng thế, một đám cống ngầm con chuột chết sống, cửa ải nhóm chúng ta thí sự." Nghe vậy, Gở Dạng cười ha ha nói, "Nhớ kỹ, không nên tùy tiện trợ giúp cả thọ chân chó vượt qua hàng rào, bọn chúng không xứng." Từ Hạo liên tục gật đầu xưng là. Vương Mãnh thật sâu cúi đầu, khoe miệng giật một cái, trong mắt hình như có lửa giận chợt lóe lên. "Tay, ta cần càng nhiều tay. Tay của ta càng nhiều, vận may mới có thể trở nên càng tốt." Thanh niên người da trắng chạy qua một cái ngõ sâu, chợt xông vào một cái chợ đêm, đầy mắt đều là người, không gì sánh được náo nhiệt. "Tay, thật nhiều tay. Đều là ta, ta." Thanh niên người da trắng hai mắt trừng mở, nhìn xem từng cái người đi đường và bán hàng rong, nước bọt rầm rầm chảy ra. "Nam nhân tay, quá thối, không muốn." Nữ nhân tay vừa trắng vừa mềm, "Hắc hắc, nhất định có thể để cho vận may của ta trở nên càng tốt hơn." Thanh niên người da trắng ánh mắt quét qua, để mắt tới một tên thiếu nữ. Cánh tay của nàng thật đẹp, làn da thổi qua liền phá, chân bóng mềm nhẵn, không có một cọng tóc gáy. Lập tức, trên người hắn một cánh tay cấp tốc dọc theo đi, một cái bóp lấy thiếu nữ cổ. Thiếu nữ bị cứng rắn xinh xinh nhấc lên, bắt được thanh niên người da trắng trước mặt, hai chân cách mặt đất, lung tung đạp không khí. "Tiểu Viên." Thiếu nữ mẫu thân hoảng sợ gào thét, "Ngươi, ngươi làm gì? Thả ta ra nữ nhi." Thanh niên người da trắng liếm một cái tay của thiếu nữ cánh tay, sau đó xé rách xuống tới, đem tay của thiếu nữ cánh tay hướng ngực cắm xuống. Máu me vết thương ngọ ngoại, cấp tốc cùng ngực dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, phản phất từ vừa mới bắt đầu liền sinh trưởng ở chỗ ấy đồng dạng. Quái vật, giết người rồi, quái vật giết người rồi. Người chung quanh hoảng sợ kêu to, lập tức tranh nhau chen lấn né ra, ngươi đụng ta ta chèn ngươi, chen chúc một đoàn, lẫn nhau giẫm đạp. Các ngươi chạy cái gì, ta lại không muốn cánh tay của các ngươi. Thanh niên người da trắng nhìn xem chạy trốn người, chỉ cảm thấy không gì sánh được bực bội, rắc rưởi, một đám đê tiện rắc rưởi. Trên người hắn cánh tay toàn bộ dọc theo đi, như là từng đầu roi sắt điên cuồng quật. 3. Mấy mét chỗ cánh tay gào thét ở giữa đảo qua đám người, lại bộc phát ra uy lực khủng bố, đem hơn 10 người một nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Ha ha, rắc rưởi liền nên đi chết. Thanh niên người da trắng toàn thân đẫm máu, tâm tình của hắn không gì sánh được vui vẻ, chưa từng như này vui vẻ qua, cười to nói, vận may của ta, rốt cục tốt rồi. Cánh tay của hắn điên cuồng quật, gặp gỡ ưa thích cánh tay liền cướp lấy, chọc vào trên người mình. Dây lắt trong chốc lát, thanh niên người da trắng trên thân nhiều hơn mấy chục cánh tay, trên người cánh tay lít nha lít nhít, như là từng đầu rắn quấn quanh vung vẩy, nhìn xem không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, hắn dáng vóc trở nên cao lớn bắt đầu, rất nhanh vượt qua 2m5. Chợt nhìn, hắn toàn bộ người như là từ rất nhiều cánh tay tổ hợp mà thành. Đáng chết, tới chấm sao? Giáp đồ rốt cục đuổi kịp thanh niên người da trắng, chỉ là tập trung nhìn vào, bị giật mình kêu lên. A, là ngươi. Thanh niên người da trắng quay đầu, phát hiện giáp đồ, chợt vung lên ba đầu cánh tay quật mà tới. Giáp đồ bắp thịt toàn thân cổ động, hoa kiếm nhanh chóng múa, vạch ra từng đạo lời đồn hình cung quang mang. Đương đương đương. Hình cung quang mang bổ vào trên cánh tay, phốc phốc phốc, cánh tay toàn bộ bị vạch ra từng đạo khe, tiên huyết vẩy ra. Nhưng mà, không có một cánh tay bị chém đứt. Giáp đồ quá sợ hãi, tiếp lấy hắn ngạc nhiên liền phát hiện, trên cánh tay bị hắn chém vào ra vết thương ngay tại phi tốc khép lại, ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền khép lại như lúc ban đầu. Ha ha, ngươi đã chặt không rơi cánh tay của ta. Thanh niên người da trắng vui mừng quá đỗi, tựa hồ cũng rất kinh ngạc lực lượng của mình vậy mà trở nên như thế cường đại. Ta có rất nhiều cánh tay, cho nên vận may của ta là tốt nhất, cho nên ta là mạnh nhất. Chương 95, ngươi biết không biết rõ ngươi rất nhu bức. Giờ khắc này, hơn 10 cánh tay một mạch đánh phía Giáp Đồ. Xong. Giáp Đồ tê cả da đầu, dưới tình thế cấp bách đem hoa kiếm dọc tại trước người đón đỡ. Oành. Hơn 10 cánh tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Giáp Đồ cả người cuốn ngược mà quay về, thân thể va vào một nhà trong cửa hàng, xuyên qua hai đạo vách tường, ngã ở sát vách trên đường. Không chịu nổi một kích, nguyên lai ngươi cũng là rác rưởi. Thanh niên người da trắng tùy ý cùng thiếu, hắn cảm giác mình đã vô địch. Đương nhiên, thanh niên người da trắng thầm nói, vận may của ta tốt như vậy, phải đi cược hai thành a. Sau đó, hắn nên ngang trở về người da trắng đường phố, như là dã thú chạy mà đi. Quái vật tới, chạy mau. Đám người vừa thấy được cánh tay tạo thành quái vật, kinh dị muôn dạng, tranh nhau chạy trốn tứ tán. Bất quá, thanh niên người da trắng phi nước đại mà qua, không có hứng thú tổn thương bất luận kẻ nào, chỉ là chạy quá nhanh, đụng bay mấy người thôi. Hắn một đầu xâm nhập đánh bạc giải trí chỗ. Cái này nhưng làm người ở bên trong dọa sợ, từng cái dùng mình, lộn nhào chạy trốn. Thanh niên người da trắng đi vào chiếu bạc trước, chia bài thất kinh, liên tục không ngừng trốn ở dưới đáy bàn run lẩy bẩy. Cút ra đây, ta muốn cược một cái. Cánh tay quái vật mở miệng, vỗ vỗ cái bàn. Chia bài nơm nớp lo sợ leo ra, nhìn xem cao lớn cánh tay quái vật, một mặt một bức, run giọng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thanh niên người da trắng phát ra hưng phấn mải răng âm thanh, ta muốn cược một cái, nhanh lên bắt đầu. Hắn đem mấy đầu trên cánh tay vòng tay, chiếc nhẫn các loại đồ vật toàn bộ lột xuống tới, do dự một chút nói, lần này, ta cược lớn. Chia bài đơn giản muốn khóc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi đung đưa dụng cụ đánh bạc, dùng tay run rẩy chậm rãi mở ra. Kết quả, nhỏ. Làm sao có thể? Ta có nhiều như vậy tay, vận may của ta tốt như vậy. Thanh niên người da trắng lập tức nổi giận, một cánh tay bóp lấy chia bài, đưa nàng cưỡng ép kéo tới, quắc, vì cái gì ta còn có thể cược thua? Chia bài sợ tè ra quần, gấp giọng hô, khả năng cũng là bởi vì vận may của ngươi kém một chút xíu mà thôi. Thanh niên người da trắng nghĩ, đột nhiên cười ha ha nói, ngươi nói đúng, ta chính là vận may kém một chút. Hắn trên dưới dò xét chia bài, ánh mắt rơi vào trên cánh tay của nàng, không mập không ốm, trắng như hành cái, phấn chấn nói, đem ngươi tay cho ta đi, cho ta gia tăng một điểm vận may. Chia bài nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, tay của ta, làm sao cho ngươi? Phốc phốc. Tiếng nói mới xuống, thanh niên người da trắng đột nhiên kéo một cái, cứng rắn sinh sinh xé đứt chia bài cánh tay phải, sau đó hướng chính hắn trên thân cắm tới. A. Chia bài phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể điên cuồng giãy giụa, máu tươi từ chỗ cụt tay cuồn phún mà ra. Cút đi. Thanh niên người da trắng tiện tay quăng ra, chia bài bị ném bay ra ngoài, trùng điệp đụng tại trên vách tường, thân thể như là đậu hũ đồng dạng nổ tung, nát như huyết nhục bôi lên một tường đều là. Ta biết rõ, muốn cược thắng, liền cần càng nhiều tay. Thanh niên người da trắng hưng phấn cười to. Rầm rầm. Đánh bạc giải trí chô đám tay chân, rốt cục tụ long mà đến, vây lại cánh tay quái vật. Kịch liệt đánh nhau lập tức bộc phát. Linh Lan khách sạn, không ngừng có người chạy tới hướng điều tra binh đoàn cầu cứu, một lần tiếp lấy một lần. Nhưng mà, điều tra binh đoàn từ đầu đến cuối thờ ơ. Vương Minh toàn bộ xem ở đáy mắt, im lặng lắc đầu. Không biết đi qua bao lâu, dù sao đêm đã khuya. Đột nhiên, Vương Mạnh nghe được một tin tức. Ô nhiễm thể tại Chu Diệt Sòng Bạc về sau, đánh xuyên qua cách ly tưởng, hướng phía phương hướng tây bắc đi, về sau đã mất đi hành tung. Vương Mạnh ngủ không được, trong mày, thầm nghĩ, mãi mãi ta còn trong lòng đất thành, không biết rõ nàng thế nào. Lý Khuê trốn đi, mụ nội nó lúc này không biết rõ có người hay không chiếu cố. Hoàng bét chính là, Vương Mạnh không biết rõ mãi mãi người ở chỗ nào, là ở nhà, vẫn là bị Lý Khuê nhận được tam đường khẩu. Vương Mạnh không gì sánh được muốn đi tìm kiếm mãi mãi, xin phép nghỉ về thăm nhà một chút, lại không bị gỡ rằng cho phép. Ngẫm lại cũng thế, nếu như hắn có thể tùy ý rời đội, kia những người khác có thể tìm cái cớ làm đạo binh. Hy vọng cái kia ô nhiễm thể sẽ không chạy đến nhà ta bên kia hại người. Vương Manh thở dài, lăn lộn khó ngủ. Đảo mắt đi vào ngày thứ hai. Người da trắng đường phố xuất hiện ô nhiễm thể tin tức lan truyền nhanh chóng, tất cả đại bang phái đối với cái này cũng không làm sao chú ý. Bây giờ đang là hồng nguyệt giáng lâm, thành dưới đất không thể so với mặt đất thành, cũng không phải là hoàn toàn nhận thiên hữu chi thạch phù hộ, ngẫu nhiên xuất hiện một cái ô nhiễm thể cũng rất bình thường, trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện. Một mực không xuất hiện ô nhiễm thể, ngược lại mới là kỳ quái. Lui một bước nói, xuất hiện ô nhiễm thể thì thế nào, vũ lực diệt trừ cũng được. Đối loại sự tình này, tất cả đại bang phái kỳ thật sớm đã thành thói quen, không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Đương nhiên, tất cả đại bang phái sở dĩ không quá chú ý thanh niên người da trắng, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là bọn hắn muốn tập trung tinh lực tìm kiếm Lý Khuê. Lý Khuê một giấc tự nhiên tỉnh. Thời điểm còn sớm, hắn mặc quần áo rời giường, múc nước rửa mặt, về sau tại trong tiểu viện luyện một hồi trường pháp, hoạt động mở gần cốt. Hưng đông về sau, Lý Khuê lần nữa cải trang cách tân mặc, đi ra ngoài ăn điểm tâm. Chậm rãi đi qua hai con đường. Đương nhiên, Lý Khuê lệch phía dưới, hắn ánh mắt đầu tiên là biến thành đen trắng, nháy mắt sau, bên trái ngõ hẻm kia bắn ra quang mang. Nếu như ngươi lựa chọn đi đường này, ngươi gặp được một cái ngươi muốn gặp người. Ta muốn gặp người. Lý Khuê nhíu mày lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ quái, tự mình không muốn gặp bất luận kẻ nào a? Hắn lúc này, trước nay chưa từng có địa thấp, không cầu gì khác, chỉ cầu mau chóng tăng thực lực lên. Lý Khuê suy nghĩ một chút, đi vào ngõ hẻm kia. Không bao lâu, hắn chợt ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp một thân ảnh mờ ảo theo đen nhánh ngõ nhỏ chỗ sâu đi tới. Đối phương đi được không nhanh không chậm, bước chân phi thường nhẹ, lấy Lý Khuê vượt xa bình thường tính giác, vậy mà cơ hồ nghe không được tiếng bước chân. Lý Khuê hai mắt khẽ híp một cái, cũng không lâu lắm, hắn rốt cục xem rõ ràng người kia dung mạo. Một cái lao đầu, đầu đội mũ mềm, mặc thật dày áo đông, thân hình hơi có chút còng xuống, bên hông cài lấy một cây thuốc lá sợi. Là Lý Khuê xem rõ ràng lão đầu này thời điểm, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhớ lại, ngày hôm qua trên đường có người đụng hắn một cái, chính là cái này lão đầu. Lý Khuê nhíu mày, đánh ra thuốc lá sợi lão đầu, cảm giác tự mình cùng hắn gặp nhau, không phải ngẫu nhiên. Thuốc lá sợi lão đầu túi đầu đi đường, hứng hở, đi đến Lý Khuê bên cạnh lúc, phản phất không có trông thấy hắn, gặp thoáng qua. Lý Khuê lực mặc, quay người đi theo thuốc lá sợi lão đầu. Kết quả, thuốc lá sợi lão đầu vậy mà đứng tại bán điểm tâm trước gian hàng, chọn bánh quẩy, đậu hũ não, bánh bao thịt các loại mỹ thực bắt đầu ăn. Cái này quầy điểm tâm vị, vừa lúc cũng là Lý Khuê muốn tới ăn điểm tâm địa phương. Đồng thời, thuốc lá sợi lão đầu chỗ điểm tâm, vừa lúc là Lý Khuê ngày hôm qua điểm qua, như đúc đồng dạng. Lý Khuê khỏe miệng hơi bệnh, ngồi xuống thuốc lá sợi lão đầu đối diện, đầu tiên là chọn điểm tâm, sau đó thấp giọng cười nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Thuốc lá sợi lão đầu có chút ngẩng đầu, nhìn một chút Lý Khuê, khép mắt cười nói, ta một cái lão đầu, cũng không phải hoa cô đường, ngươi nghe ngóng lai lịch của ta làm gì? Lý Khuê nói, kỳ thật muốn tìm đến ta cũng không khó, nhưng cần động điểm đầu óc, tiền bối hiển nhiên là có đầu óc người. Thuốc lá sợi lão đầu lực mặc, cười đáp ý, ôn quyền nói, ta coi như ngươi lời nói này là ca ngợi, tại hạ Lao Hàn Yên, một cái thường thường không có gì lạ thám tử, gặp qua Khuê gia. Thần thám Lao Hàn Yên. Lý Khuê nghe nói qua người này, Hướng Lôi đã từng thuê hắn đến điều tra Hướng Khánh bị giết một chuyện, kết quả cái gọi là thần thám cũng không được việc. Về sau, Lý Khuê tự nhiên cũng không thế nào chú ý cái này thần thám, tuyệt đối không nghĩ tới, cái thứ nhất tìm tới hắn người đúng là vị này. Nguyên lai là uy danh hiển hách thần thám, nghe đại danh đã lâu, thất kính. Lý Khuê trịnh trọng hoàn lễ. Lão Hạn Yên ăn đậu hủ nào nói, Khuê gia không hỏi ta là thế nào tìm tới ngươi. Lý Khuê cũng bắt đầu ăn bánh bao tử, nói, thỉnh thần xác minh nói. Lão Hạn Yên vừa ăn vừa nói, ngươi đi vào Hồng Diệp thành chỉ có nửa tháng, nửa trước tháng bị cô lập, về sau 2 ngày đợi tại khó tránh khỏi chỗ. Sau đó thời gian toàn bộ đợi tại Thiết Sa Bang Tam Đường khẩu. Thời gian quá ngắn, cái này cũng dẫn đến ngươi người tế quan hệ vô cùng đơn giản, bởi vì ngươi cùng với ai cũng không quá quen thuộc bộ dạng, người khác đối ngươi hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Nhưng là, ngươi vẫn là có tín nhiệm người, tỉ như thủ hạ của ngươi Lê Vĩnh Kỳ, ta tra được Lê Vĩnh Kỳ trong nhà có một cái mắt mù lao thái bà, lại không phải thân nhân của hắn, hơi điều tra một cái mới biết rõ, mắt mù lao thái bà lại là người nào đó nãi nãi. Điều tra binh đoàn hạ đảng binh, Vương Mạnh. Nói thật, ta xác thực lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới ngươi cùng Vương Mạnh vậy mà tiếp xúc sâu như thế, mà chuyện này vậy mà không người biết được, liền liền điều tra binh đoàn cũng đều bị che tại trống bên trong. Lý Khuê minh bạch, hỏi, ai mời ngươi tới tra ta sao? Lão Hạn Yên cười nói, còn có ai, đương nhiên là Từ gia, ngươi giết Từ thị tộc nhân, bọn hắn há có thể buông tha ngươi. Một bên điều động điều tra binh đoàn xuống tới bắt ngươi, một bên ủy thác ta âm thầm điều tra, hai bút cùng vẽ, không ai có thể trốn qua ma trưởng của bọn họ. Lý Khuê nhìn quanh bốn bề, chậm rãi nói, ngươi ngày hôm qua liền đã tìm được ta, nhưng ngươi tựa hồ không có cáo chi Từ gia, không phải vậy, chung quanh nơi này hẳn là thập diện mai phục mới đúng. Lão Hạn Yên cười hắc hắc nói, ta không quá ưa thích Từ gia, ta ngược lại thật ra rất thích ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết không biết rõ ngươi rất nhu ga. Lý Khuê bật cười, hỏi, thần thám tha ta một mạng, là có chỗ cầu sao? Không dám. Lão Hạn Yên cắn miệng bánh quẩy, cười nói, lấy thực lực của ngươi, mặc dù có thập diện mai phục, muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng. Dù sao, ngươi có được đỏ người nhà huyết mạch, đã luyện thành cường hoành tuyệt luân cầm long thủ, không phải sao? Lý Khuê hiểu rõ. Rất hiển nhiên, tại hắn ly khai Vương Mạnh nhà nào đó đoạn thời gian, lão Hạn Yên đã từng chui vào Vương Mạnh trong nhà từng điều tra, thông qua trên vách tường vết tích, không khó coi ra Lý Khuê tại tu luyện cầm long thủ, đồng thời luyện đến cảnh giới nhất định. Có thể nói, Lý Khuê chí ít có một ngày rưỡi hoạt động quy tích, hoàn toàn ở lão Hạn Yên giám thị phía dưới. Lão Hạn Yên từ từ nói, ta đã từng đụng phải một cái bản án, nào đó gia đình nữ nhi bị mất, không biết tung tích, bọn hắn không có bao nhiêu tiền, lại đau khổ cầu khẩn ta giúp bọn hắn tìm nữ nhi. Vừa lúc kia đoạn thời gian ta rảnh đến nhàm chán, liền đi tùy tiện tra một chút, cuối cùng tìm được người rồi. Lý Khuê yên tĩnh nghe. Lão Hạn Yên nói tiếp, bọn hắn nữ nhi bị người bắt cóc, bắt được bợ dạ lỷ trang viên trong hầm ngầm. Mỗi tháng mặt đất thành quý tộc nhóm sẽ cử hành một lần bí mật tiến hội, bọn hắn tại trên yến hội chơi quần gọi, chơi các loại trò chơi, bao quát tra tấn cùng giải phẫu người sống. Lão Hạn Yên thở dài, trầm giọng nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói một chút nghe đồn, ra người nhà trọ là thật. Chương 96, Hoa Thủy Đông Dẫn. Lý Khuê không khỏi động dung. Đây không phải hắn lần đầu tiên nghe nói ra người nhà trọ. Tại hắn giết chết Ngô Thành Đông 2 tỷ đệ về sau, theo bách tính trong miệng, không chỉ một lần nghe được một chút làm người nghe kinh sợ nghị luận cùng xì xào bàn tán, giống như là từng cái kinh khủng cố sự. Lão Hạn Yên trên mặt hiện lên một vòng nhẫn nại đã lâu phẫn nộ, cắn răng nói, trước kia ta không quan tâm bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, cái đối tìm ra lời giải cảm thấy hứng thú, dò xét cái này đến cái khác bản án, hào hứng dâng trào, làm không biết mệt. Nhưng là, theo nhìn thấy nữ hải kia thi thể bắt đầu từ thời khắc đó, ta mỗi ngày cũng làm ác mộng, mỹ thực cũng biến thành không có chút nào hương vị, mỹ nhân cũng cho ta không cách nào động tâm, trôi qua như là cái xác không hồn. Lý Khuê lực mặc, trầm giọng nói, Hồng Diệp Thành cao tầng mục nát cùng với nát, là thật vượt qua tưởng tượng. Lão Hạn Yên khẽ nói, cái này Hồng Diệp Thành, nguyên bản thuộc về ngươi gia tộc và Diệp gia. Rất nhiều năm trước, Hồng Diệp hai nhà di chuyển đến tòa này không người hoang đảo trên về sau, khai thác thiên hữu chi thạch, kiến tạo cự thành, sinh sôi nhân khẩu, bảo hộ bách tính, chăm lo quản lý. Tóm lại, kia thời điểm lão bách tính thời gian nhỏ phát triển không ngừng, trôi qua tương đương không tệ. Nhưng là, bọn hắn phạm vào một sai lầm, một cái to lớn sai lầm. Nào đó một ngày, từ trên biển bay tới ba chiếc thuyền, trên thuyền có đến từ cái khác đại lục người, bọn hắn tự xưng ở trên biển gặp phong bạo, lạc mất phương hướng, lương thực cùng nước cũng đã ăn xong, hy vọng Hồng Diệp Thành cho cứu trợ. Chỉ cần bọn hắn được tiếp tế, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Ai, Hồng Diệp hai nhà quá ngây thơ, tại không hiểu rõ những cái kia dị tộc nhân tình huống dưới, liền đem bọn hắn mời vào trong thành, ăn ngon uống sướng khoản đãi, nguyên mẹn không biết cử động lần này là thỉnh sói nhập thất. Kết quả, những cái kia dị tộc nhân đứng vững gót chân về sau, rất nhanh trở mặt không quen biết, chu diệt Hồng Diệp hai nhà, chiếm đoạt Hồng Diệp thành, đem hơn 10 vạn người xua đuổi xuống đất ở lại. Lão Hạn Yên nói liên miên lại nhại kể. Lý Khuê Yến tính nghe, không cắt đứt. Nhưng hắn tâm thần không ngừng chớp động, nhất là câu kia di chuyển đến tòa đảo này nhường hắn nhướng mày. Cho tới nay, Lý Khuê muốn hiểu cái thế giới này, tỉ như thế giới địa đồ là cái dạng gì, đi qua lịch sử là như thế nào. Nhưng những ngày tin tức, giống như là bị tận lực che giấu, mua cũng mua không được. Cho tới giờ khắc này, Lý Khuê mới biết rõ, nguyên lai Hồng Diệp Thành ở vào một tòa đảo hoang bên trên, thậm chí Hồng Diệp hai nhà cũng là theo địa phương khác di chuyển mà tới. Lão Hạn Yên không nhả ra không thoải mái, hiện nay, cái này Hồng Diệp Thành bị tứ đại gia tộc một mực trường khống, như là một đầm nước động, cao tầng làm mưa làm gió, thịt cá bách tính, ta phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bách tính trong mắt chết lặng tuyệt vọng. Nói đến chỗ này, lão Hạn Yên đứng dậy, trịnh trọng hướng phía Lý Khuê làm một đại lễ, ngươi là đỏ nhà hậu nhân, Cầm Long thủ cũng có học tạo thành, một thân dũng khí khiến người khâm phục. Ta lão Hạn Yên không cầu gì khác, chỉ cầu ngươi có thể dẫn dắt quân hùng, khu trừ dị tộc, đoạt lại Hồng Diệp Thành. Lý Khuê khỏe miệng hơi rút ra, đứng dậy đỡ dậy Lão Hạn Yên, nghiêm mặt nói, ta hết sức nỗ lực. Lão Hạn Yên nghe vậy, trên mặt hiện nụ cười hài lòng, lược mặc nhắc nhở, đến đây thảo phạt người có hai nhóm, một sáng một tối. Đặt ở chỗ sáng chính là gờ giảng xuất lĩnh điều tra binh đoàn, ngươi muốn phá lệ xem chừng kia 10 cái binh khí hình người, cái đồ chơi này là tứ đại gia tộc làm ra cô máy giết chóc. A, gờ giảng đến rồi. Lý Khuê khỏe miệng hơi bệnh, hỏi, cái gì là binh khí hình người? Lão Hạn Yên trầm rãi nói, căn cứ ta điều tra phát hiện đoàn Michael Mỹ dị ẩn, ma à, cái này tam đại gia tộc đối với nghiên cứu phát minh binh khí sinh vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, binh khí hình người chính là nghiên cứu của bọn hắn thành quả một trong. Bọn hắn lấy ô nhiễm thể huyết nhục nuôi nấng nhân loại hải nhi, cho đến bọn hắn lớn lên, bị huấn luyện thành lãnh huyết đáng sợ quái vật. Lý Khuê thở sâu, liễu lươi nói, ăn ô nhiễm thể huyết nhục, kia không phải cũng bị ô nhiễm rồi. Lão Hạn Yên gật đầu nói, bồi dưỡng binh khí hình người quá trình phi thường huyết tinh, phi thường tàn khốc, 100 cái hải nhi lấy xuống, khả năng chỉ có 2-3 cái có thể sống đến cuối cùng. Lý Khuê không còn gì để nói, hỏi, đặt ở chỗ tối đây này. Lão Hạn Yên trả lời, Từ gia cũng xuất động một vị cao thủ, người này tên là Từ Huyền Tỷ, hắn là Từ gia chỉ có là 3 cái huyết mạch cao thủ một trong. Từ Huyền Tỷ không giống với những người khác, làm người phi thường địa thấp, cơ hồ không có người thấy diện mục thật của hắn, hư hư thực thực là một vị thích khách. Ta từng tại một chút hung sát án bên trong tra ra liên quan tới hắn dấu vết để lại, hắn thủ đoạn giết người phi thường cao siêu, xuất quỷ nhập thần, ngươi muốn phá lệ xem chừng này liêu. Lý Khuê minh bạch, ổn quyền nói, đa tạ lao thần dò xét nhắc nhở. Lão Hạn Yên cười ha ha một tiếng, nói ra, không cần cảm ơn ta, giúp ta thanh toán bữa sáng tiền là được. Nói đi, hắn chắp tay chia tay. Lý Khuê đưa mắt nhìn Lão Hạn Yên dần dần từng bước đi đến, ngồi xuống, bình tĩnh ăn xong điểm tâm. Sau đó, hắn trở lại vương mái nhà, múc nước, nhóm lửa, bắt đầu làm từng bước chế biến hồng kỳ quy nguyên canh. Một tòa người dân bình thường trong nhà, nằm trên giường một cái quái vật, thân cao vượt qua 3 mét, trên thân quấn quanh lấy từng đầu cánh tay. Thanh niên người da trắng chậm rãi mở mắt ra, ngồi xuống, nhìn thấy dưới giường nằm 4 cỗ thi thể, toàn bộ tàn phá không chịu nổi. Một gian phòng đều là mùi máu tươi. Nơi này là cái gì địa phương? Ta là ai? Ta từ đâu tới? Thanh niên người da trắng lung lay đầu, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, nhìn quanh hai bên, phát hiện tự mình thân ở nào đó đầu ngõ nhỏ nhà dân bên trong. Hắn đi ra cửa lớn. Ầm. Sắt vách trước cửa, một cái trung niên phụ nhân đang bưng chậu rửa mặt đi tới, vừa quay đầu thấy được cánh tay quái vật, doa đến cứng tại chỗ, chậu rửa mặt tuột tay rơi xuống, nước vẩy một chỗ. Nơi này là cái gì địa phương? Thanh niên người da trắng nhìn chằm chằm trung niên phụ nhân hỏi. Trung niên phụ nhân đầu tiên là cứng ngắc không nổi, tiếp lấy toàn thân run rẩy, sau đó bỗng nhiên rít gào lên, quái vật, có quái vật. Quái vật? Người đang nói ta? Thanh niên người da trắng cúi đầu nhìn một chút tự mình, trên thân treo thật nhiều cánh tay, ngẩng đầu nhìn xem trung niên phụ nhân, cả kinh nói, ta có nhiều như vậy cánh tay, đây là cao quý cỡ nào biểu tượng, đây là cỡ nào mỹ lệ hình tượng a. ngươi thế mà mắng ta là quái vật. Siêu, một cánh tay bỗng nhiên dọc theo đi, bóp lấy trung niên phụ nhân, giơ lên cao cao, bỗng nhiên rơi đập trên mặt đất. Một tiếng ầm vang vang lên, trung niên phụ nhân toàn thân nhất bạo mà ra, không có phẩm vị rắc rưởi, đi chết đi. Thanh niên người da trắng thu cánh tay về, hùng hùng hổ hổ quay người đi, trên mặt đất lưu lại một bãi máu thịt bé bét. Cư dân phụ cận nghe được động tĩnh, nhao nhao đi ra, vừa nhìn thấy cánh tay quái vật, toàn bộ dọa đến im lặng tắt tiếng, hoảng hốt tránh né. Thanh niên người da trắng phối hợp đi trên đường, những nơi đi qua, đường phố cấp tốc trống rỗng, bách tính tránh chi như ôn dịch. Cái gì? Cái kia ô nhiễm thể chạy tới ta La Sát Bang địa bàn Dương Ngoại tới. La Sát Bang bang chủ Chu An Khuê nghe hỏi sầm mặt lại, chợt gọi hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ Chu Thành Hảo. Có cái ô nhiễm thể đang nháo sự tình, ngươi đi xử lý rơi. Chu An Khuê phân phó nói. Việc rất nhỏ, giao cho ta đi. Chu Thành Hảo cười đáp ý, hắn không chỉ một lần giải quyết hết ô nhiễm thể, đối với cái này xe nhẹ đường quen. Không bao lâu, Chu Thành Hảo liền tìm được thanh niên người da trắng, nhìn chăm chú dò xét một phen, cũng không nói nhảm, lấn đến gần đến sau người. Toàn phong thối. Cái gặp hắn mũi chân một điểm, thả người vọt lên, thân thể lăng không. Sau đó như là như con quay nhanh chóng xoay tròn, một cước đá hướng cánh tay quái vật. Vành. Kinh người cước lực bộc phát ra đi, bị đá thanh niên người da trắng bay về phía trước nào, đâm vào một tòa hai tầng kiến trúc bên trên. Xét đánh soạt một trận loạn hưởng, hai tầng tầng trực tiếp sụp đổ, thành phế tích. Chu Thành Hào phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn xem cánh tay quái vật bị đặt ở phế tích phía dưới, cười đắc ý. Cái này giải quyết, ta còn không có sự xuất bắt trước ngụy trang đây. Chu Thành Hào lắc đầu, kẻ nhạt vô vị. Sau một khắc, vành á. Phế tích nâng lên một cái bọc lớn, mảnh vỡ gạch ngói vụn hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quần quật mà đi. Cánh tay quái vật chậm rãi bò lên. Chu Thành Hào con ngươi co rụt lại, hư lạnh một tiếng, chật trên thân cơ bắp nâng lên, chống ý phục dính gốc. Đông nhiên, một cái hư ảnh nổi lên, hắn hình tượng đúng là một đầu quỷ ngưu, một chân, trên đầu không có sừng, thanh thương sắc. Bắt trước ngụy trang quỷ ngưu là thế. Quỷ ngưu vừa xuất hiện, lập tức giơ lên đầu kia một chân, như là roi sắt, chẳng ngang quét vào cánh tay quái vật trên lưng. Vừa nhanh vừa mạnh. Nương theo lấy một tiếng hùng vĩ tiếng vang, thanh niên người da trắng phần eo kịch liệt uốn cong, tả phi ra ngoài, thân thể đánh vỡ lớp ký tưởng, tiếp lấy đảo qua vài tòa nhà dân, bay ra hơn mấy chục mét xa. Lần này xem ngươi có chết hay không. Chu Thành Hào cười lạnh, sau đó nét mặt của hắn cứng đờ. Cánh tay quái vật chậm rãi đứng người lên, trên thân bị đá bên trong bộ vị thật sâu lom xuống dưới, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Thanh niên người da trắng khuôn mặt vặn mèo, quát tầm lên, vì cái gì ngươi muốn đánh ta? Đang khi nói chuyện, mấy chục cánh tay bỗng nhiên nô ra, toàn bộ phóng tới Chu Thành Hào. Cỏ. Chu Thành Hào ra mặt căng cứng, bắt trước ngụy trang quỷ ngưu ngăn tại trước người, một chân liên tục xuất kích. Liên hoàn thích. Một thoáng thời gian, không trung một mảnh lít nha lít nhít tàn ảnh, tất cả đều là to như chậu giữa mặt móng châu tử. Âm ầm nổ vang qua đi, bụi mù tràn ngập, một mảng lớn khu vực lòng trời lở đất, công trình kiến trúc liên miên sụp đổ, vô số người hoảng sợ chạy tứ tán. Chu Thành Hào sắc mặt khó coi xuống tới. Liên gặp được, từng đầu cánh tay như là mãng rắn đồng dạng cuốn chặt lấy Quỳnh Nhu, lực lượng kinh khủng vậy mà nhường Quỳnh Nhu không tránh thoát được. Đau quá a, người đánh ta đau quá a. Thanh niên người da trắng đều, từng bước một đi tới. Chờ đã, loại này đau đớn rất quen thuộc a, ta trước kia giống như bị người đánh qua. Thanh niên người da trắng chợt nhớ tới cái gì, rơi vào trầm tư. Gặp một màn này, Chu Thành Hào không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Dừng lại. Thanh niên người da trắng tay xé khôi giáp, chạy vội đuổi theo Chu Thành Hào. Tu luyện thối pháp Chu Thành Hào khinh công vô cùng tốt, chạy trốn nhanh. Nhưng là thanh niên người da trắng cấp tốc biến thành bốn vó phi nước đại, như là dã thu đột tiến, lại có thể theo đuổi không bỏ. Tê dại. Chu Thành Hào tê cả da đầu, sử xuất toàn bộ sức mạnh chạy. Thanh niên người da trắng hình thể cao lớn, một đường sông ngang sông thẳng, gặp được vách tường phá tan, gặp được công trình kiến trúc trực tiếp đi ngang qua mà qua, lưu lại một đường sụp đổ phế tích. Chưa phát giác ở giữa, Chu Thành Hào chạy ra La Sát Bang địa bàn, tiến vào Hắc Hổ Bang địa bàn. Hắn linh cơ khẽ động, trực tiếp chạy về phía Hắc Hổ Bang tổng bộ. Chương 97, vung nổi, lại quân nổi. Động tĩnh gì? Hắc Hổ Bang bang chủ Phí Trường Trực, trưởng lão Quách Hướng Phong bọn người, toàn bộ chạy ra. Cứu mạng, cứu mạng. Chu Thành Hào mừng rỡ không thôi, trực tiếp chạy tới. Phí Trường Trực bọn người đầu tiên là nhìn thấy Chu Thành Hào, tiếp lấy thấy được phía sau hắn cánh tay quái vật, từng cái lập tức mặt cũng tái rồi. Lên. Phí Trường Trực hung hăng trừng mắt nhìn Chu Thành Hào, nhưng lúc này không phải trách cứ hắn thời điểm, vung tay lên, hắn cùng Quách Hướng Phong bọn người toàn bộ liền xông ra ngoài, vây công cánh tay quái vật. Kịch liệt đánh nhau cấp tốc bộc phát. Một lát sau, cánh tay quái vật liên tiếp bị trọng thương không địch lại, chạy thục mạng, nhanh như chớp chạy mất dạng. Phí Trường Trực nhìn quanh bốn bề, Hắc Hổ Bang tổng bộ tường đổ phòng sập, cơ hồ biến thành phế tích. Hắn khuôn mặt cũng âm trầm phảng phất chảy ra nước. Phí Trường Trực xoay người, nhìn vẻ mặt khó xử cười Chu Thành Hào, lạnh lùng nói, "Chu Thành Hào, ngươi lưu lại uống một ngụm trà lại đi thôi." Chu Thành Hào liền vội vàng khoát tay nói, "Không được không được, ta..." Nói còn chưa dứt lời, liền để Quách Hướng Phong bọn người vây. Phí Trường Trực cười lạnh nói, "Chờ ca ca ngươi đem tiền sửa chữa ra, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi." Chu Thành Hào vẻ mặt đau khổ than thở. Kỳ thật, hắn vừa rồi liền nghĩ mau trốn chạy, nhưng này cái cánh tay quái vật nhìn chằm chằm hắn không thả, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Kết quả cánh tay quái vật ngược lại là chạy thoát rồi, hắn bị lưu lại. Thời gian từng giờ trôi qua, không đến một giờ, đại địa ầm ầm chấn động, động tĩnh càng lúc càng lớn, từ xa mà đến gần. Phí Trường Trực, Chu Thành Hào bọn người theo danh vọng đi, từng cái sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cánh tay quái vật vậy mà giết trở lại tới. Lúc này cánh tay quái vật thân hình tăng vọt một đoạn, đạt đến 3m5 độ cao, trên người cánh tay trở nên càng nhiều. Trước đây bị đánh ra trọng thương, hoàn toàn khép lại tốt. Đầy máu trở về. Ô nhiễm này thể là chuyện gì xảy ra? Phí Trường Trực trong lòng hiện lên một vòng bất an, liên thủ đám người lần nữa vây công cánh tay quái vật. Nhưng là, lần này cánh tay quái vật trở nên mạnh hơn. Quách Hướng Phong một cái sơ sẩy, bị cánh tay quái vật bắt tại trận, người bị nâng lên giữa không trung, tứ chi, cổ bị năm cái cánh tay cuốn lấy kéo ra, tại một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, thảm tao ngũ mã phanh thây. Mưa máu nhao nhao. Quách trưởng lão. Phí trưởng trực bọn người hít vào khí lạnh, tình cảnh này, Chu Thành Hào đã là mặt như bụi đất, sợ vỡ mật. Đầu này ô nhiễm thể quá mạnh, mà lại càng đánh càng mạnh, nhóm chúng ta không thể cùng hắn rong dài. Phí trưởng trực trong lòng quét ngang, liếc mắt Chu Thành Hào, chợt cổ động lực lượng, phát ra một cái đại chiêu, trọng kích cánh tay quái vật. A a, đau quá a. Thanh niên người da trắng gào thét, phẫn nộ như lửa, giữ tận lộ ra. Đi. Phí trưởng trực lại là một kích tức đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thấy thế, Chu Thành Hào cũng đành phải đi theo chạy trốn. Không ngoài sở liệu, cánh tay quái vật đuổi theo, chạy so trước đó nhanh hơn, bắt lấy một vị trưởng lão, đem xé xác xuống lột. Hắc Hổ Bang chỉ có 3 cái trưởng lão, một cái chết mất 2 cái, Phí trưởng trực đau thấu tim gan, khóc không ra nước mắt. Chạy chạy, Chu Thành Hào phát hiện không đúng, hỏi, "Phí bang chủ, nhóm chúng ta đi đây đây là?" Phí trưởng trực cười lạnh nói, "Đương nhiên là đem ngươi đưa về La Sát Bang." Chu Thành Hào sắc mặt cứng đờ, cũng là khóc không ra nước mắt. Không bao lâu, La Sát Bang bang chủ Chu An Khuê nghe được động tĩnh, vọt ra, chợt nghe được Chu Thành Hào la to. "Đại ca, ô nhiễm thể đến rồi." Chu An Khuê cũng ngập bức, sau đó hắn thấy được Phí trưởng trực, một mặt kinh ngạc nói, "Chuyện gì xảy ra?" Phí trưởng trực giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, "Bớt nói nhảm, trước diệt ô nhiễm này thể lại nói." Chu An Khuê bị Phí trưởng trực giống lên một cú họng, trong lòng khó chịu, nhưng hắn xem xét rõ ràng cái kia cánh tay quái vật, cũng là trong lòng run lên. Lập tức, song phương liên thủ, quần đầu cánh tay quái vật. Đánh một lát, thanh niên người da trắng không địch lại chạy trốn, tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi theo không lên nó. Khác đúng lòng, cái quái vật này sẽ còn trở lại. Phí trưởng trực cùng Chu Thành Hào thở hổn hển, trong miệng một lời. Chu An Khuê nhìn một chút xung quanh, sắc mặt không gì sánh được khó coi, La Sát Bang tổng bộ xem như xong, chỉ còn lại tường đổ. Quả nhiên, cũng liền qua một chén trà thời gian, cánh tay quái vật hùng hùng hổ hổ giết trở về. Giờ khắc này, thanh niên người da trắng trở nên càng thêm cao lớn, tiếp cận cao 4 mét, trên người cánh tay đếm mãi không hết. Gặp một màn này, Phí trưởng trực giật mình nói, "Ta minh bạch, ô nhiễm này thể năng đủ cướp đi người khác cánh tay, cũng dung hợp trên người mình, cánh tay càng nhiều, nó liền càng mạnh." Chu An Khuê trong lòng lột bộ một cái, nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ ô nhiễm này thể là tay ma?" Chu Thành Hào hỏi, "Cái gì tay ma?" Chu An Khuê trả lời, "Chính là một loại có luyến tay đam mê người, bọn hắn nhận hồng nguyệt ảnh hưởng, nổi điên về sau đối người khác cánh tay trở nên dị thường mê luyến, bọn chúng sẽ cướp đi người khác cánh tay, hoặc cất giấu, hoặc làm cái khác dùng, tóm lại, tay ma đạt được cánh tay càng ngày thì càng khó quấn." Phí trưởng trực rất tán thành, trầm giọng nói, "Đầu này tay ma, muốn so trước kia xuất hiện qua tay Thượng Hải muốn tà dị, phản phất là giết không chết." Chu An Khuê lắc đầu nói, "Không, nhóm chúng ta có thể giết chết nó, chỉ cần nó trốn không thoát là được." Phí trưởng trực tâm thần khẽ động, hỏi, "Ngươi có ý định gì?" Chu An Khuê nghĩ nghĩ, trả lời, "Chỉ dựa vào nhóm chúng ta chút người này tay, đánh bại nó không có vấn đề, nhưng nếu nghĩ duy nhất một lần diện trừ nó, liền cần càng nhiều cao thủ." Hai người cấp tốc đạt thành nhất trí, tiếp lấy xoay người bỏ chạy, phương hướng rõ ràng là người da trắng đường phố. Cánh tay quái vật một đường truy sát. Đến người da trắng đường phố, Chu An Khuê bọn người trực tiếp chạy hướng về phía Linh Lan khách sạn. Nhưng là, cánh tay quái vật chợt dừng lại, nhìn xem quen thuộc đường đi, dần dần nhớ ra cái gì đó. "Tên của ta là Sedo." Thanh niên người da trắng trong mắt chuyển động, phản phất theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh táo lại. Nếu như Lý Khuê ở đây, hẳn là có thể nhận ra được, cái này cánh tay quái vật chính là bị hắn hung hăng thu dọn qua, thị cực như mạng Sedo. "Ha ha ha, hôm nay vận may của ta làm sao dạng đây?" Sedo toàn thân trên dưới, mỗi cái tế bào đều trở nên hưng phấn, trong chớp mắt, hắn phản phất quên đi tự mình ngay tại truy sát Chu An Khuê bọn người, quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Cùng lúc đó, Chu An Khuê bọn người tiến vào Linh Lan khách sạn. "Cái gì? Các ngươi đem một cái ô nhiễm thể dẫn tới ta chỗ này?" Mặc áo ngủ gỡ rằng, trừng mắt nhìn hằm hằm Chu An Khuê bọn người, đằng đằng sát khí. Chu An Khuê sợ hãi nói, "Phó đoàn trưởng, đây không phải là phổ thông ô nhiễm thể, chính là kinh khủng tay ma, nhóm chúng ta cần điều tra binh đoàn lực lượng khả năng giết chết quái vật kia." "Im miệng." Gỡ rằng quát lớn, "Cái gì tay ma cơ ma, liên quan ta cái rắm. Các ngươi lập tức đem quái vật kia dẫn đi, không phải vậy ta cái này giết các ngươi." Chu An Khuê cùng Phí trưởng trực hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới gỡ rằng như thế lanh huyết vô tình, nguyên vẹn không để ý bọn hắn sinh tử. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chật vật ly khai Linh Lan khách sạn, kìm nén một bụng hỏa khí. Bất quá, bọn hắn rất nhanh phát hiện cánh tay quái vật không có đuổi theo, không biết chạy đi đâu rồi. Lần sau gặp phải tay ma, chỉ sợ nó sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Phí trưởng trực ngửa mặt lên trời thở dài. Chu An Khuê liền nói, "Đưa tay ma xuất hiện tin tức truyền lại cho từng cái bát phái, nhóm chúng ta cần liên hợp tất cả mọi người lực lượng cùng một chỗ thảo phạt tay ma." Phí trưởng trực gật đầu nói, "Tốt, kia nhóm chúng ta ở đâu tập hợp?" Chu An Khuê nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, "Liền đi Thiết Xa Bang Tam Đường khẩu, nhóm chúng ta không phải vừa mới tại cái kia địa phương tập hợp qua sao?" Phí trưởng trực từ không gì không thể. Thế là, một đoàn người cấp tốc hành động, truyền lại tin tức, lao tới Thiết Xa Bang Tam Đường khẩu. Lúc này, ông Nghiệp Hải Y Nguyên dừng lại tại Tam Đường khẩu. Gỡ rằng ngày quy định trong vòng 2 ngày tìm tới Lý Khuê, hắn tỏa trấn chỉ huy, vận dụng toàn bộ bang phái lực lượng. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Ngay tại cái này không lâu, Chu An Khuê bọn người mênh mông đung đưa đi tới Tam Đường khẩu. Ông Nghiệp Hải đi ra ngoài đó lấy, tập trung nhìn vào, ghê gớm, tăng cái bang phái đầu đầu náo náo đều tới. Mấy cái ý tứ đây là? Ông Nghiệp Hải giật mình một cái, hỏi, "Thế nào, chẳng lẽ các ngươi đã tìm tới Lý Khuê rồi?" Phí trưởng trực hừ âm thanh, "Đừng nói nữa, hiện tại không có rảnh đi tìm cái kia Lý Khuê." Hắn đưa tay ma nhất sự tình em hai nói. Ông Nghiệp Hải nghe được hái hùng khiếp vía, sau đó hắn nhìn xem Phí trưởng trực bọn người, trong lòng mắng to không thôi. các ngươi đến ta Thiết Xa Bang, không phải là đem cái kia tay ma cũng dẫn tới nơi này tới sao? Chương 98, Cầm Long Lâm Thủ, Cầm Long Dương Thủ. Nhoáng một cái đến buổi trưa, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra, đường phố bên trong thổi mạnh gió, đem mùi thuốc đưa đến rất xa địa phương. Ùng ục. Lý Khuê bưng lên chén lớn, đem canh thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Sáng hôm nay, thành dưới đất phi thường náo nhiệt, từ khác nhau phương hướng, thỉnh thoảng truyền đến gợn sóng xung kích. Chấn 4 cấp xuất thủ. Lý Khuê có chút buồn bực, người khác ở chỗ này, những cái kia chấn 4 cấp cao thủ tại cùng ai giao chiến? Theo lý thuyết, gỡ rằng xuất lĩnh điều tra binh đoàn tiến vào chiếm giữ thành dưới đất về sau, hẳn là sẽ cường thế tiếp quản thành dưới đất. Chín đại bang phái, theo lệnh mà làm. Tại loại này tình huống dưới, gỡ rằng biết sai khiến chín đại bang phái tìm kiếm hắn, đào sâu ba thước sẽ không tiếc. Nói cách khác, thành dưới đất lực lượng chủ yếu lúc này lực chú ý hẳn là đều đặt ở hắn Lý Khuê trên thân. Thế nhưng là, tình huống có chút không đúng. Lý Khuê tâm thần khẽ động, cấp tốc nghĩ đến hai loại khả năng. Thứ nhất, ám sát thành chủ đại nhân cũng đạt được ngọc nương che chở cái kia sáu ngón lão giả, bại lộ hành tung. Thứ hai, thành dưới đất xuất hiện một cái hoặc nhiều cái ô nhiễm thể, khiến cho bang phái lực lượng không thể không xuất thủ. Mặc kệ là loại nào khả năng, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến gỡ rằng cùng Từ Huyền Tỷ một sáng một tối cái này hai cỗ lực lượng. Lý Khuê tình cảnh không có bất kỳ thay đổi nào. Không cần trong chốc lát, hình lục giác máy mô phỏng cấp tốc hoàn thành bổ sung năng lượng, chất lỏng màu xanh lam tràn đầy. Lý Khuê chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần lóe lên. Thân trang hoàn thiện ta bắt trước ngụy trang tiên thủ thiết phật. Đông nhiên ở giữa, Lý Khuê trên thân choáng tràn ra huyễn rực rỡ lưu quang, cả người tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, như mộng như ảo. Tại kia kỳ diệu trong mộng, hắn khổ tâm tạo nghệ, tiếp tục không ngừng rèn luyện tự mình bắt trước ngụy trang, hy vọng có thể tìm tới tốt nhất phương thức, đem Cầm Long Thủ dung nhập vào thiên thủ thiết phật trên thân. Thiên thủ thiết phật đã có 10 đầu cánh tay, có thể nếm thử lại tăng thêm 2 đầu Cầm Long Thí. Đây là Lý Khuê nếm thử loại phương án thứ nhất. Dù sao thiên thủ thiết phật, tên như ý nghĩa, càng nhiều càng tốt, cánh tay càng nhiều, chiến lực cũng liền càng cường đại. Bất quá, Lý Khuê luôn cảm thấy không hài lòng lắm. Ngày qua ngày nghiên cứu phía dưới, Lý Khuê hồi tưởng lại cùng hắn giao thủ qua từng cái bại tướng dưới tay. Đương nhiên, hắn nghĩ tới Mạnh Khang bắt trước ngụy trang bàn tay lớn lôi đem, thứ nhất đôi cự thủ phía trên dung hợp đại thủ ấn cùng kinh lôi quyền hai đại thần công, uy năng cường hành, có thể cứng rắn đọ cực bất tí. Bàn tay lớn lôi đem cho Lý Khuê cực lớn linh cảm. Sau đó, hắn nếm thử đem Cầm Long Thủ dung hợp đến 10 đầu trên cánh tay. Cùng hắn thu hoạch được 12 đầu hàng rời cánh tay, không bằng cho 10 đầu cánh tay tới một lần thăng cấp. Không biết đi qua bao lâu, mộng cảnh kết thúc. Lý Khuê chậm rãi mở mắt ra, thở dài một ngụm trọc khí, trên mặt hiện một vòng vẻ chờ mong. Nháy mắt sau, hắn hổ khu chấn động. Quang mang lấp lánh ở giữa, thiên thủ thiết phật dần hiện ra đến. Lúc này thiên thủ thiết phật, thân hình tăng vọt một đoạn, độ cao lần nữa vượt qua 4 mét, vẫn là 10 đầu cánh tay. Chỉ bất quá, 10 đầu cánh tay chẳng những trở nên càng thêm trắng kiện, trở nên càng dài, mà lại cánh tay mặt ngoài trải rộng từng cái câu ngọc. Câu ngọc thành đúng, trắng đen xen kẽ. Một đen một trắng hai cái câu ngọc, vừa lúc hợp thành thái cực âm dương song lưu đồ. Mà hai loại nhan sắc câu ngọc, thình lình đại biểu cho một âm một dương hai loại này Cầm Long Thủ. Cầm Long Thủ vốn là chia làm Cầm Long Dương Thủ cùng Cầm Long Âm Thủ. Cầm Long Dương Thủ cương mãnh tuyệt luân, lực lượng ngoại phóng, có thể đem vật thể bắn ra đi. Cầm Long Âm Thủ biến ảo khó lường, vô hình vô tích, có thể đem vật thể lẳng không hút tới. Âm dương nơi tay, điên đảo càn khôn. Lý Khuê hài lòng cười một tiếng, cảm giác tự mình đối với Cầm Long Thủ đáo nghĩa lý giải càng thêm thấu triệt. Nhìn một chút thiên thủ thiết phật, tập hợp 4 môn võ công vào một thân. 3 môn chấn 4 cấp võ công, 1 môn chấn cấp 2 khinh công. Hùng hậu như vậy vô liếng. Lý Khuê trong đầu không khỏi huyễn tưởng trước đây gặp phải địch nhân. Tỷ như tu luyện 3 môn chấn 4 cấp võ công Mạnh Khang, phát hiện mình nếu là gặp lại hắn, có lẽ có thể nhẹ nhõm đem đánh bại. Mạnh Khang duy nhất ưu thế chính là khinh công so Lý Khuê tốt, nhưng là hiện tại Lý Khuê có Cầm Long Thủ về sau, tùy thời có thể lấy đem Mạnh Khang cách không chụp tới, sau đó lại dùng 10 đầu cánh tay hung hăng chào hỏi. Cho dù địch nhân mạnh như Mạnh Khang, chỉ sợ ở trước mặt ta cũng là không chịu nổi một kích. Lý Khuê cười đáp ý. Bất quá, hắn nhưng không có tự mãn đáp ý. Gỡ rằng cùng 10 người hình binh khí, cùng tiềm phục tại chỗ tối giờ phút này từ Huyền Tỷ, đều để Lý Khuê không dám có chút chủ quan. Tiếp xuống, ta phải suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể phát huy ra thiên thủ thiết phật uy lực lớn nhất. Lý Khuê đầu óc nhanh quay ngược trở lại, trong lòng rất nhanh có so đo. Cầm Long Thủ kinh khủng nhất ưu thế một trong, ngay tại ở Cầm Long Dương Thủ có thể bắn ra vật thể, tỉ như ám khí, hoặc là trọng truy, đao kiếm các cái khác binh khí, coi như mũi tên đồng dạng bắn ra. Tưởng tượng một cái, nếu như ngươi sắp thành bách thượng thiên binh khí, một mạch chút xuống hướng địch nhân, loại kia hỏa lực bao trùm chính là kinh khủng bậc nào, hình ảnh kia chính là cỡ nào hùng vĩ. Ý niệm tới đây, Lý Khuê đã ngao ngoe muốn động, đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng đến tiệm thợ rèn mà đi. Lần này hắn không có cải trang cách ăn mặc, đã không có cần thiết. Hắn trong mắt, không có không chiến thắng được địch nhân, chỉ có không ngừng siêu việt chính mình. Đi vào một nhà danh tiếng lâu năm tiệm thợ rèn. Lý Khuê tiến vào trong môn phái, phóng nhãn xem xét, trên vách tường treo đủ loại binh khí, đao thương kiếm kích đều có. Lão bản nhiệt tình chào mời nói, khách quan muốn mua gì binh khí? Lý Khuê trực tiếp hỏi, người trong tiệm này có bao nhiêu thanh đao, bao nhiêu thanh kiếm? Lão bản nhíu mày lại, trả lời, cái này có thể nhiều, bản điếm tổng cộng có 39 miệng bảo đao, 57 chuôi bảo kiếm. Lý Khuê liền nói, ta toàn bộ muốn. Lão bản ngạc nhiên, nháy mắt nói, khách quan chuyện này là thật. Lý Khuê không nói nhảm, mở ra bao khỏa, lộ ra một đập hiện tiền giấy, chừng 11 vạn ngân văn nhiều. Thành giao. Lão bản nghiệm chứng kia là tiền thật về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự đáp ứng. Lý Khuê lại hỏi, ngươi cái này có trọng truy sao? Có. Lão bản liên tục gật đầu, hai tay khoa tay múa chân, ta cái này có bao nhiêu loại hình, khách quan phải nhiều nặng. Lý Khuê hỏi lại, nặng nhất truy nặng bao nhiêu? Lão bản nghĩ nghĩ, trả lời, có một thanh đầu nhỏ truy, chừng nặng 800 cân, đáng tiếc không ai có thể lấy lên được tới. 800 cân. Đối với có được chín châu chi lực Lý Khuê mà nói, 800 cân bất quá là một chén nước trọng lượng mà thôi. Ta mua.
Tốt.
Lão bản lập tức trong lòng mừng rỡ, thương phấn đến toàn thân phát run. Bất quá, hắn phát hiện Lý Khuê độc thân một người, hỏi: "Khách quan, nhiều như vậy binh khí, ngươi dự định làm sao mang về? Ta có thể tìm người giúp ngươi trở về đi, nhưng ngươi muốn ngoài định mức thanh toán một điểm phí chuyên trở." Lý Khuê khoát tay nói: "Không cần ngươi hao tâm tổn trí cái này, ngươi chỉ cần đem đao kiếm cùng trọng truy để dưới đất là đủ." Lão bản thấy thế, cũng không nói nhảm, phân phó mấy cái tiểu nhị bận rộn. Không bao lâu, 39 miệng đao, 57 thanh kiếm, một thanh đầu nhọn truy, toàn bộ bày ra tại địa phương, thật chỉnh tề. Lý Khuê nhìn một chút, đưa ra một cái yêu cầu, đem vỏ đao cùng vỏ kiếm toàn bộ tháo bỏ xuống, ta không muốn. Nghe vậy, lão bản một mặt ngộp bức, chưa bao giờ thấy qua có như thế cổ quái yêu cầu khách nhân. Nhưng là, người ta sảng khoái trả tiền, lão bản tự nhiên xem như cha ruột đồng dạng hầu hạ. Rất nhanh, mấy cái tiểu nhị làm xong làm việc, vỏ đao cùng vỏ kiếm toàn bộ lấy xuống. Lý Khuê hài lòng gật đầu, chợt ở giữa thiên thủ thiết Phật nổi lên. A đây là. Lão bản cùng mấy cái tiểu nhị không khỏi ngẩng đầu lên, mục trừng miệng há to, chấn động không gì sánh nổi. Lý Khuê tâm thần khẽ động. Một thoáng thời gian, liền gặp được thiên thủ thiết Phật 10 đầu cánh tay, toàn bộ 5 ngón tay khẽ động, biến thành cầm nắm hình. Cơ hồ tại đồng thời, mỗi một cánh tay trên màu đèn câu ngọc phát sáng lên, tách ra hắc sắc quang mang. Giữa thiên địa tia sáng cũng theo đó tối sầm lại, phản phất màn đêm dâng lên đồng dạng. Giờ khắc này, cầm long âm thủ phát động. Rầm rầm. Lão bản cùng mấy cái tiểu nhị đầu tiên là nghe được tiếng vang, túi đầu nhìn lại, phát hiện trên đất đao kiếm cùng đầu nhọn truy, toàn bộ rung động, tại chỗ hiện lên, nhiễm nhiễm lên không. Bay lên. Lão bản nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt khó có thể tin, dùng sức xoa xoa mắt. Tất cả đao kiếm cùng đầu nhọn truy, đồng loạt cách mặt đất bay lên, cấp tốc di động đến thiên thủ thiết Phật phần bụng, sau đó chớp động dưới, không vào bụng tử bên trong, biến mất không thấy. Thiên thủ thiết Phật bụng, bên trong có một cái vòng xoáy. Đây là Lý Khuê đặc biệt thiết kế một cái không gian chữ vật, có thể dung nạp số lượng nhất định cùng thể tích đồ vật. Giờ phút này cái không gian chữ vật, rốt cục cho thấy nó kỹ năng. Ừm, còn không tệ. Lý Khuê thu thiên thủ thiết Phật, quay người ly khai. Lão bản đưa mắt nhìn đến ngoài cửa, kinh thán không thôi, khen, chật trưởng, đây là một cái cao nhân a. Nhưng cái này thời điểm, một cái tiểu nhị tay nâng thông tập lệnh đi đến lão bản trước mặt, thấp giọng nói, ông chủ mau nhìn, vừa rồi người kia có phải hay không tội phạm truy nã Lý Khuê. Lão bản biến sắc, túi đầu nhìn một chút truy nã chân dung, lại ngẩng đầu vểnh lên nhìn dần dần từng bước đi đến Lý Khuê, suy nghĩ một chút, chợt xé nát chân dung, quắc, cái gì tội phạm truy nã, là người mắt mù. Tiểu nhị vâng vâng dạ dạ, không gì sánh được bị khuất. Một lát sau, Lý Khuê đi vào một cái quán ăn, chọn mấy cái thức ăn ngon, không nhanh không chậm hưởng dụng cơm trưa. Nghe ta nói, cái kia tay ma đã hại chết hơn mấy trăm người, còn hủy đi hắc hổ bang cùng La Sát bang tổng bộ. Đúng vậy a, chín đại bang phái cũng lấy nó không có biện pháp, đầu kia quái vật quá kinh khủng. Chín đại bang phái cao thủ toàn bộ tụ tập đến Thiết Sa bang, chuẩn bị tập hợp tất cả cao thủ cùng một chỗ thảo phạt tay ma. Trong nhà hàng, những khách nhân lao nhao, nghị luận ầm ĩ. Tay ma, cái gì đồ vật? Lý Khuê nhướng mày, nghe được này, lúc này mới minh bạch, nguyên lai là tay ma là ô nhiễm thể danh tử. Ô nhiễm thể chính là ô nhiễm thể, nào có danh tự. Nhưng là, nếu như cái nào đó ô nhiễm thể một khi có danh tự, vậy đã nói do nó nhất định là cực kỳ khó chơi tồn tại. Nhìn, buổi sáng động tĩnh, chính là cái này tay ma náo ra tới. Lý Khuê trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Một tòa sòng bạc bên trong, khắp nơi bừa bộn. Nổn ngang trên đất nằm máu me thi thể, cụt tay cụt chân khắp nơi có thể thấy được. Vì cái gì? Vì cái gì ta còn có thể thua? Xét dâu ngồi liệt trên mặt đất, từng cái thủ chảo thai cả má, cào nát da đầu lại cấp tốc khép lại. Hắn lại một lần đánh bạc, lại một lần thua cuộc. Cái này khiến hắn rất sụp đổ. Sếp dâu nghĩ không minh bạch, vì cái gì hắn có nhiều như vậy tay, vẫn may nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây trên lệnh. Chương 99, sếp dâu nhớ tới kẻ thù. Đây là vì cái gì? Sếp dâu là người da trắng, hắn tự nhận là có cao quý huyết thống, nhưng không có bản thân tỉnh lại năng lực. Tỉnh lại? Kia là cấp thấp nhân loại mới có thể làm sự tỉnh. Ta sếp dâu là thiên tuyển chi tử, ta là tuyệt đối chính xác, ta làm sao có thể có lỗi đâu? Nhất định là bởi vì. Sếp dâu ngẩng đầu, trên mặt trên đầu chảo thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại như lúc ban đầu. Tay của ta còn chưa đủ nhiều. Nhất định là như vậy. Sếp Dô hiểu rõ, hắn một lần nữa tỉnh lại, cấp tốc đi ra sòng bạc. Phía ngoài đường phố trống không một người, tất cả mọi người chạy trốn, có thể có bao xa trốn bao xa. Sếp Dô nằm dạp trên mặt đất, thân thể hai bên cánh tay tiếp xúc mặt đất, sau đó thật nhanh chạy. Hô hô hô. Chợt nhìn, trên mặt đất giống như là có một cái khổng lồ con rết tại phi nhanh. Nhưng là, đầu này khổng lồ con rết nhưng lại có thể so với xe tăng đồng dạng cứng rắn thân thể. Sếp Dô dọc theo đường thẳng tiến lên, ngăn tại trước mặt hắn chướng ngại vật, toàn bộ bị đâm đến sụp đổ. Bành bành bành. Thành dưới đất khu xuất hiện một đạo rất dài phế tích, bụi mù quần quần tràn ngập. Linh Lan khách sạn. Tầng cao nhất, Gơ Giang hút thuốc lá, ngay tại hưởng thụ mỹ nữ xoa bóp. Trên lầu 2, Từ Hạo cùng mấy cái binh đạn tử đang đánh bài, cũng đang đánh cược tiền, chơi đến đăng hải. Lầu 1 trước cổng chính, Vương Manh lo lắng, dựa vách tường nhìn về phía nơi xa, cau mày. Đúng lúc này, Vương Manh cảm giác được đại địa rất nhỏ chấn động, một thời gian không rõ ràng cho lắm, tựa hồ có cái gì đồ vật ngay tại từ xa mà đến gần vào tới. Sau một khắc, rầm rầm rầm. Đại lượng bụi mù cùng khối vụn theo trong cửa lớn vọt ra, chấn động đến Vương Manh ngã nhào trên đất. Hắn ăn nhiều giật mình, đứng lên, định thần nhìn lại. Liên gặp được Linh Lan khách sạn đại sảnh, bị cái gì đồ vật chặn ngang đi qua, trên vách tường xuất hiện lỗ thủng lớn. Đó lấy, lầu 2 trần nhà vỡ ra, rớt xuống. Có người từ lầu 2 đi theo ngã xuống, xem xét, không phải người khác, chính là Từ Hạ mấy người. Bọn hắn từng cái rơi đầu rơi máu chảy, tiếng kêu rên liên hồi. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng gầm thét theo tầng cao nhất truyền đến, Gờ Giảng xuất hiện tại trên ban công, đưa đầu hướng xuống nhìn. Vương Mãnh đầu tiên là ngửa đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt theo phế tích hướng phía trước kéo dài, sau đó con ngươi co rụt lại. Cơ hồ tại đồng thời, Gờ Giảng cũng phát hiện Sero, hốc mắt không khỏi trừng lớn một vòng. Gặp tình hình này, Vương Mãnh linh cơ khẽ động, khàn giọng hô: "Phó đoàn trưởng, kia là ô nhiễm thể." Gờ Giảng nhìn xem một đường xa đi cánh tay quái vật, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói: "Chín đại bang phái đều là một đám phế vật, thậm chí ngay cả một cái ô nhiễm thể cũng không giải quyết được. Tập hợp đội ngũ, báo Thiết Sa bang tam đường khẩu, có người cao giọng hô: Bẩm báo các vị bang chủ, cái kia tay ma xuất hiện lần nữa, lúc này nó vừa mới xâm nhập Kim Ưng bang địa bàn." Kim Ưng bang bang chủ Thạch Vạn Quân quá sợ hãi, lập tức hỏi: "Tình huống thế nào?" Người kia trả lời: "Đã theo kế hoạch, đem cái kia tay ma hướng bên này đưa tới." Thạch Vạn Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng có người lại nín thở, ông Nghiệp Hải ra mặt căng cứng, một mặt suối quẩy, biểu lộ giống như là ăn cứt chó đồng dạng khó coi. Đám người chờ lấy, chờ lấy. Thời gian phảng phất trôi qua rất chậm chạp, đột nhiên, đông bắc phương hướng truyền đến ầm ầm tiếng vang, ông Nghiệp Hải bọn người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa khói đặc cuồn cuộn, mặt đất hơi có chấn cảm. Bọn hắn không khỏi hít sâu, treo lên 12 phần tinh thần. Nhưng là, đám người khẩn trương hề hề chờ giây lát, nhưng không thấy cái kia tay ma chạy tới. Không bao lâu, có người đến báo, tay ma bỗng nhiên đứng tại đau đầu ngõ hẻm, không di động nữa, nguyên nhân không rõ. Ngừng. Ông Nghiệp Hải bọn người hai mặt nhìn nhau, thương nghị dưới, đám người quyết định tiến về đau đầu ngõ hẻm bên kia nhìn xem. Đến địa phương xem xét, liền gặp được cao hơn 4 mét cánh tay quái vật, đứng thẳng thân thể, đứng tại một vách tường chắn trước đứng yên không nổi, tựa hồ đang tự hỏi nhân sinh. Phí Trường Trực kinh ngạc nói, nó đang làm gì? Cái này đau đầu ngõ hẻm, có cái gì ly kỳ sao? Ông Nghiệp Hải đây biết rõ, nhìn một chút bên người. Đột nhiên, La Tình nghĩ đến một sự kiện, nhắc nhở: "Bang chủ, ta nhớ không lầm, cái này đau đầu ngõ hẻm tựa hồ là Khuê Gia quản hạt địa bàn." Nói, La Tình vây vây tay, gọi một người. Chính là Lê Vĩnh Kỳ, hắn có chút bối rối, lớn tiếng nói ra: "Bẩm báo bang chủ, theo năm liếu ngõ hẻm đến không khói ngõ hẻm, tất cả đều là Khuê Gia địa bàn." Cái này một cuống họng hô lên, tựa hồ kích thích cánh tay quái vật. Sergio bỗng nhiên xoay người, ánh mắt quét tới quét lui, rơi vào Lê Vĩnh Kỳ trên thân, mở miệng nói: "Ta nhớ kỹ ngươi." Lê Vĩnh Kỳ ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, xem đi xem lại, ngạc nhiên nói: ngươi là Sergio?" "Ha ha ha, không tệ, ta là Sergio." Sergio phát ra bén nhọn tiếng cười, chấn người lỗ tai vang ngọng ngọng, một cánh tay chỉ vào mặt đất, nói ra: "Ở chỗ này, ta bị một người đánh qua, ta nhớ được các ngươi đều bảo hắn quay ra, đúng không?" "Ừ ngủ." Lê Vĩnh Kỳ nuốt một cái nước bọt, tựa ra mồ hôi lạnh. Lúc này hắn đã minh bạch, vì cái gì Sergio sẽ dừng ở đau đầu ngõ hẻm, hóa ra hắn là hồi tưởng lại mình bị Khuê Gia giáo huấn một màn. Ông Nghiệp Hải bọn người nhìn nhau, cũng là không nghĩ tới một màn này. Ai có thể ngờ tới, cái này tay ma cùng Lý Khuê lại có một đoạn khắc cốt mình tâm cửu hiện tại. Sergio khuôn mặt dữ tợn, nhìn xuống Lê Vĩnh Kỳ hỏi: "Khuê Gia ở đâu?" Lê Vĩnh Kỳ thở sâu, hướng ông Nghiệp Hải sau lưng rời đi, lấy dũng khí, cường tráng lấy lá gan giận dữ hét: "Đi người gõ!" Sergio sững sờ, chợt nổi giận, trên trăm đầu cánh tay điên cuồng múa, rút ra quét về phía mặt đất. Cùng tiến lên. Ông Nghiệp Hải, Phí Trường Trực, Chu An Khuê các loại chín vị bang chủ, toàn bộ phóng xuất ra riêng phần mình bắt trước ngụy trang, mạnh liệt vây công Sergio. Cơn bạo gợn sóng xung kích rời sông lấp biển cũng giống như đụng nhau, oanh kích, khuyết tán. Chỉ là trong nháy mắt, đau đầu ngõ hẻm như là bị hạch đạn tẩy lễ, bị triệt để san thành bình địa. Lê Vĩnh Kỳ bọn người căn bản giúp không giúp được gì, tranh nhau chạy trốn. Chín vị bang chủ cùng Sergio kịch liệt chém giết, chín cái cường đại bắt trước ngụy trang tùy ý công kích, một tới hai đi, Sergio khó mà địch nổi, trên người cánh tay một cái tiếp lấy một cái bị đánh bạo. "A, cánh tay của ta!" Sergio thống khổ không chịu nổi, cánh tay là hắn yêu mến, những người này thật là tàn nhẫn, thật là máu lạnh, thế mà hủy đi hắn yêu dấu chi vật. Thế là Sergio lần nữa lặp lại chiêu cũ, phá vây chạy trốn, không thể để cho tay ma chạy. Phí Trường Trực hét lớn một tiếng, ông Nghiệp Hải bọn người lòng dạ biết rõ, từng cái lướt thân truy kích. Những nơi đi qua, đường phố toàn bộ làm tổn thương, không biết bao nhiêu bách tính không kịp tị nạn, chết oan chết uổng. Ai nha, dễ lăn lộn loạn gợn sóng xung kích, đây là mấy cái chấn bốn cấp đang đánh nhau. Phủ Kín Hạt cắt trong sân, Trương Triều Hải chống quải trượng đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Hắn cảm giác đánh nhau địa phương cách hắn nơi này gần vô cùng. Đúng lúc này, Càng Giãn đi chạy trở về, cầm trong tay một tấm chân dung, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vô cùng kích động bộ dạng. "Nha đầu, thế nào?" Trương Triều Hải hỏi. Càng Giãn đi chấm hai cái, chỉ vào trong lệnh truy na chân dung nói ra: "Sư phụ, ngươi xem đây là ai?" Trương Triều Hải nhìn kỹ một chút, nghiêng đầu nói: "Khá quen, tựa hồ ở đâu gặp qua." Đương nhiên, hắn thấy được trong lệnh truy nã danh tự, kêu lên: "Lý Khuê." Càng Giãn đi hung hăng gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, chính là ta sư đệ Lý Khuê." Trong lệnh truy na nói, hắn là Diệt Kinh Lôi bang thủ phạm. Trương Triều Hải trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã sớm nghe nói chuyện này, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệt Kinh Lôi bang cái kia Lý Khuê đã từng là hắn học đồ. Cái này, không thể nào. Trương Triều Hải một thời gian không thể tin được, nhưng tiếng nói mới xuống, trước mặt hắn kia sắp xếp phòng ốc, đống sụp đổ ra, mảnh vỡ bay tứ tung. Nhà đầu xem chừng. Trương Triều Hải ném đi quả trượng, ôm lấy Càng Giản đi, đưa nàng bảo hộ ở dưới thân. Quần quần bụi mù tấn mãnh quét tán, mảnh vỡ hào hào rơi trên mặt đất. Khụ khụ. Càng Giản đi ho khan, đỡ dậy Trương Triều Hải, xem xét trên lưng của hắn, lập tức hoa dung thất sắc. Trương Triều Hải trên lưng, thình lình cắm một đoạn ngói vỡ phiến, máu chảy một mảnh. "Sư phụ, người không sao chứ?" Càng Giản đi lo lắng không thôi. Trương Triều Hải lại là khoát khoát tay, hai mắt nhìn cách đó không xa, hoảng sợ nói: "Nhanh, chạy mau." Càng Giản đi xoay người, chợt một bức kinh khủng hình ảnh đập vào mi mắt, một cái toàn thân từ cánh tay tạo thành quái vật, ghé vào ngoài cửa lớn. Quái vật trên người cánh tay dọc theo đi, xâm nhập từng nhà, bắt lấy từng người, sau đó sẽ rách rơi cánh tay của bọn hắn, cắm ở chính nó trên thân. Hô hô, hai đầu cánh tay như là mãng rắn đồng dạng, thăm dò vào Trương Triều Hải bộ dạng, thẳng đến hắn cùng càng giãn đi mà tới. Nha đầu, đừng quản ta, chạy mau. Trương Triều Hải dáng chống đỡ lấy đứng lên, cổ động còn thừa không có mấy khí huyết, bắn ra Trương Thị Thiết Quyền cuối cùng một vòng cao chót vót. Bành! Hắn huy động hai cái thiết quyền, ngang nhiên đánh vào kia hai đầu trên cánh tay, đem hai đầu cánh tay chia hai bên trái phải, đánh tà phi ra ngoài, nhưng hai đầu cánh tay rất nhanh thay đổi trở về, một cái giữ lại Trương Triều Hải cổ. Sư phụ! Càng giãn đi nổi giận gầm lên một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, xông tới. Nhưng là đầu thứ ba cánh tay từ phía sau lưng đánh tới, bắt lấy Càng Dạn Đi cổ chân, đưa nàng một cái quăng bay đi đến trên trời. A a a! Càng Dạn Đi hãi nhiên kêu to, cả người giữa không trung bay tới bay lui, trời đất quay cuồng. Loại này kích thích sự tỉnh, nàng chưa hề trải qua, ngoại trừ la to, hoàn toàn không biết rõ nên làm cái gì. Chỉ chốc lát, xét dỗ tựa hồ chơi chán, đưa nàng kéo đến trước mặt. Chương 100, ma quỷ xạ tàn. Càng Dạn Đi đầu hướng xuống, nàng nhìn thấy mấy chục cánh tay như là khổng tức khai bình đồng dạng mở ra, lộ ra một tấm đảo ngược bị tầng tầng bao khỏa khuôn mặt, không gì sánh được dữ tợn xấu xí, tựa như lệ quỷ. Một máy mắt, gương mặt xinh đẹp dọa đến trắng bệnh như tờ giấy. Sergio nhìn một chút Càng Dạn Đi, dáng dấp của nàng cùng màu da đưa tới chú ý của hắn. Ngươi là một cái hôn huyết tạp trùng. Sergio nhếch nhếch miệng, lộ ra không cách nào hình dung vẻ chán ghét, lạnh giọng nói, thật buồn nôn a ngươi. Huyết mạch cao quý bị làm bẩn, ngươi là tội ác kết tinh. Càng Dạn Đi ngay từ đầu rất sợ hãi, nhưng nghe đến Sergio, lập tức nổi giận, mắng, ngươi mới buồn nôn đây, cả nhà ngươi cũng buồn nôn. Sergio cười gần nói, tiện trùng, ta sẽ ngươi. Từng đầu cánh tay hướng phía Càng Dạn Đi sờ soạng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Càng Dạn Đi tê cả da đầu, cả người nổi da gà lên, song quyền một trận lung tung đánh. Ha ha ha. Sergio liếm liếm đầu lưỡi, nghiền ngâm nói, cánh tay của ngươi ngược lại là rất đẹp. Hắn vừa định chơi đùa cái này hôn huyết tạp trùng, nhưng vào lúc này hơn 10 đạo thân ảnh đuổi theo. Đáng chết. Sergio tức chết rồi, hắn yêu dấu cánh tay bị những người này làm hỏng thật nhiều thật nhiều. Ta có như thế cánh tay, ta là cao quý nhất tồn tại, ta là cao cao tại thượng. Đồng nhiên Sergio đình chỉ hết thể động tác, lâm vào một loại nào đó trầm tư. Cơ hồ sau đó một khắc, ông Nghiệp Hải, Phí Trường Trực bọn người từ khác nhau phương hướng vây quanh Sergio. Mấy cái bang phái chân bốn cấp cao thủ, cơ hồ đều đã tới, hơn 30 người hình thành vây kín chi thế. Giữ vững riêng phần mình vị trí, tuyệt không thể nhường tay mà chạy. Chu An Khuê la lớn. Cỏ. Đám người nhìn chăm chú vào cánh tay quái vật, nhưng buồn bực phát hiện, trên người nó bị đánh nát cánh tay đã bổ sung trở về, mà lại trở nên so trước đó càng nhiều. Cứu mạng a, cứu mạng. Càng Dạn Đi treo ngược giữa không trung, lớn tiếng kêu cứu. A, có nữ hải. Ông Nghiệp Hải bọn người chợt phát hiện Càng Dạn Đi bị tay ma chảo ở. Những người khác mỗi lần bị tay ma chảo ở, lập tức liền giết. Tên này thiếu nữ, tay ma nhưng không có lập tức giết chết. Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ tay ma muốn dùng nàng làm con tin? Đám người không khỏi dạng này suy đoán. Mặc kệ nó, bỏ mặc tay ma chảo bao nhiêu con tin, nên giết vẫn là phải giết. Một đám cao thủ cấp tốc đạt thành nhất trí. Không có biện pháp, tại loại này tình huống dưới, diệt trừ tay ma là ưu tiên hạng mục công việc, về phần con tin, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không ai dự định nghĩ cách cứu viện Càng Dạn Đi. Cái này thời điểm, có người hô, ông ban chủ, đó là của ta đồ đệ, van cầu ngươi mau cứu nàng. Đứng tại trên đầu tường, ông Nghiệp Hải nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đỡ tường đi tới, chính là Trương Triều Hải, một thân đều là máu. Ông Nghiệp Hải nhíu mày, mắt nhìn Trương Triều Hải, lại nhìn mắt Càng Dạn Đi, khóe miệng căng thẳng, không nói gì. Thái độ của hắn phi thường nổi bật. Nhưng Trương Triều Hải không hề từ bỏ, quỳ xuống đến, càng không ngừng dập đầu la lên. Nhưng mà, không ai để ý tới nàng. Mọi người ở đây toàn lực ứng phó cổ động lực lượng, dự định thừa thế xông lên đập nát tay ma thời điểm. Sergio chậm rãi đứng thẳng bắt đầu, trên người cánh tay nhúc nhích bắt đầu, ở trên người hắn nhích tới nhích lui, sắp xếp tổ hợp. Rất nhiều cánh tay tụ long đến hắn phía sau, trung điệp tại một chỗ, vậy mà tổ hợp thành cánh hình dạng. Hai cái cánh khổng lồ xuất hiện. Sergio ngẩng đầu lên, lúc này đỉnh đầu của hắn xuất hiện hai đầu đốn lượn cánh tay, giống như là hai cái sừng dê. Sừng dê cánh. A cái này. Ông Nghiệp Hải bọn người gặp đây, toàn bộ mục trừng miệng há to, không rét mà run. Lúc này tay ma, càng xem càng giống là người da trắng trong miệng thường xuyên nâng lên ma quỷ xà tản. Sergio nhìn một chút tự mình, lộ ra nụ cười hài lòng, ha ha cười nói, nhìn chăm chú đi, cùng bài đi. Chân chính thần hành đi tại nhân gian, hắn sẽ kết thúc hết thảy cực khổ, hắn đem diệt tuyệt hết thảy tội ác tồn tại. Lời này vừa nói ra, đám người hít vào khí lạnh, một thoáng thời gian, không hẹn mà cùng phóng xuất ra bắt trước ngụy trang, không giữ lại chút nào phát động công kích. Nhưng là, phốc phốc. Đột nhiên, Sergio chấn động xuống cánh, 4m5 thân hình cao lớn bỗng nhiên tại chỗ lùi lên, bay về phía chỗ cao. Ầm ầm. Ông Nghiệp Hải đỏ cực 6 bàn tay, Phí Trường Trực hắc hổ gào thét, Thạch Vạn Quân Kim Ưng Thần Trảo chờ đã, hơn 30 vị cao thủ một kích toàn lực, đều không ngoại lệ đánh hụt. Bùi mù bạo tạc. Đau đầu ngõ hẻm xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Đám người ngẩng đầu lên, hãi nhiên phát hiện Sergio đã nhảy lên tới chỗ cao, cách mặt đất hơn 50m cao. Càng Dạn Đi còn bị hắn nắm lấy, ở trên không nhảy dây. Ngay sau đó, Sergio một đầu đâm xuống, vô cùng nhanh chóng rơi xuống trời xanh giúp mấy tên cao thủ sau lưng. Không bằng bọn hắn kịp phản ứng, nó kia như là như sắt thép cánh, giống như là một cái cự đao cuồng quét mà tới. Bạch. Trời xanh giúp bang chủ Giả Kim Vương, trưởng lão Tống Mỹ Liên, Lâm Tùng bọn người đều bị đánh bay. Giả Kim Vương bị trọng thương, ho ra một ngụm máu lớn. Tống Mỹ Liên hai chân bị chém đứt, Lâm Tùng bọn người toàn bộ thảm tao chém ngang lưng, thê thảm chết đi. Gặp một màn này, mọi người không khỏi là kinh hãi muốn tuyệt, nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh. Tay ma tướng cánh tay tập trung lại, lực công kích một cái tăng cường nhiều lắm. Ông Nghiệp Hải, Phí Trường Trực bọn người có chút trợn tròn mắt, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, hoàn toàn không nghĩ tới tay ma lại còn có thể tiến hành bản thân thăng cấp, một cái trở nên kinh khủng như vậy. Biết bay tay ma, đơn giản có được nghiền ép tất cả mọi người thực lực đáng sợ. Tê Dại, tay ma biết bay, vây công nó cái này biện pháp đã vô dụng, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Chu An Khuê thần sắc ngưng trọng hỏi. Ông Nghiệp Hải trầm giọng nói, đầu này tay ma thực lực kỳ thật cũng không thể so với nhóm chúng ta mạnh bao nhiêu, nhưng nó nắm giữ năng lực phi hành về sau, nhóm chúng ta chỉ có bị đánh phần. Phí Trường Trực gật đầu nói, tay ma một cái lao xuống, lập tức như lôi, có thể theo tứ phía bốn phương tám hướng công kích nhóm chúng ta, nhường chúng ta tới không kịp trốn tránh, cũng không cách nào làm tốt phòng ngự, chỉ có thể ngăn kháng. Những lời này tất cả đều là sự thật, đám người nghe vào trong tai, từng cái không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Siêu. Sezo lần nữa vỗ cánh bay lên không, quan sát phía dưới bóng người, trong lòng khoái ý dâng trào. Nhân loại, thì ra là thế nhỏ bé. Bất quá là một bầy kiến hôi. Sezo biểu lộ cảm xúc, cao cao tại thượng cảm giác phi thường mỹ diệu, dưới chân hết thảy phảng phất toàn bộ trở nên không đáng, mỉm cười một cái. Ừm, vẫn là hủy diệt đi. Sezo cười gằn đáp xuống, giống như diều hâu vồ thỏ, cánh lăng không quét qua, lại có mấy người bị đánh bay. Sau đó hắn thuận thế một cái trượt, cấp tốc kéo lên, liền lần nữa trở về không trung. Toàn bộ quá trình lại nhanh lại mãnh liệt. Căn bản không có người có thể chạm đến hắn, lại liên tục tạo thành sát thương. Chính là như thế hung tàn. Ha ha ha, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Sezo cười lớn, càng phát ra không kiêng nể gì cả, lại một lần đáp xuống, không cho bất luận kẻ nào thở dốc cơ hội. Bạch. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Sezo không biết mình giết chết mấy người, dù sao trên mặt đất những người kia như là cánh khô lá heo vừa yếu ớt, bị hắn một cánh liền quét bay đi. Cái này còn không chỉ, hắn bắt lấy một người. Thả ta ra, thả ta ra. Chu Thành Hào hoảng sợ kêu to, điên cuồng giãy giụa, lại bị một cánh tay gắt gao bóp lấy cổ, được đưa tới không trung. Sezo cười gần nói, ngươi cũng đánh qua ta, ngươi là mạo phạm thần linh tội nhân, đáng chết. Chu Thành Hào hoảng sợ muôn dạng, liền nói, có lỗi với thần linh, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Sezo cười ha ha, tội nhân, dùng máu của ngươi để đùa bỡn ngươi phạm vào tội ác đi. Nghe vậy, Chu Thành Hào phát sinh bén nhọn kêu to, đại ca, cứu ta a. Chu An Khuê ngửa đầu, nhìn chằm chằm trên không trung nấn ná tay ma, thấy được Chu Thành Hào bị bắt, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn cũng không có chút nào biện pháp, lại lên không đi, làm sao cứu người? Cũng liền tại lúc này, nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, Chu An Khuê theo danh vọng đi, càng nhìn đến quân mã mênh mông đung đưa mà tới. Điều tra binh đoàn. Tất cả mọi người thật bất ngờ, không nghĩ tới Gở Rằng sẽ xuất lĩnh nhân mã đến đây gấp rút tiếp viện. Một thoáng thời gian, mọi người không khỏi là mừng rỡ. Gở Rằng ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem không trung ma quỷ Satan, hai mắt không khỏi híp híp. Tà ác Satan. Gở Rằng nâng tay lên, chỉ vào Sezo, hạ lệnh, cùng tiến thủ, bắn tên. Chợt ở giữa, bao quát vương mãnh ở bên trong 300 tên quân tốt, toàn bộ giơ lên máy móc nỏ, một trận nổ bắn ra. Đừng a, đệ ta tại phía trên. Chu An Khuê hít vào khí lạnh, kêu to bay tiến lên, ý đồ ngăn cản điều tra binh đoàn. Đáng tiếc, thì đã trễ. Siêu siêu siêu. 300 chi mũi tên sắt sông lên bầu trời. Sezo chú ý tới mũi tên phóng tới, nguyên vẹn không sợ, cánh chấn động liền đẩy ra rất cự ly xa. Cùng lúc đó, hắn đem Chu Thành Hào ném ra ngoài. A. Chu Thành Hào từ trên trời giáng xuống, người giữa không trung, vừa lúc đón nhận mưa tên, trong nháy mắt thành cái sảng, trên thân cắm đầy mũi tên sắt, như là diều bị đứt dây trùng điệp ném xuống đất. Đệ. Chu An Khuê bước chân dừng lại, ngơ ngác nhìn xem Chu Thành Hào quẳng thành một bãi thịt nát, chỉ tới kịp phát ra tuyệt vọng bi thiết. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Gở Rằng, dần dần tròn mắt tận nước, tức miệng mắng to, phát thảo mẹ, nếu như các ngươi sớm một chút xuất thủ, làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Tay ma sở dĩ trở nên càng ngày càng mạnh, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn nhiều lần bỏ qua giết chết nó thời cơ. Lần lượt vung nổi, đến chế, dẫn đến tay ma nhất nhiều lần trở nên kinh khủng. Gở Rằng vốn có cơ hội nhẹ nhõm diệt sát thủ ma, nhưng hắn căn bản không quan tâm thành dưới đất bách tính chết sống, chí chi không để ý tới. Chín đại bang phái mặc dù lựa chọn hợp tác lẫn nhau, nhưng này cũng tại nhiều lần cãi cọ từ chối về sau, tóm lại bọn hắn làm trễ nải quá nhiều thời gian, bỏ qua thời cơ tốt nhất. Ngươi là đang mắng ta sao? Gở Rằng lạnh lùng nghiêng qua mắt Chu An Khuê, ánh mắt sắc bén lạnh lạnh, sắc ý lạnh thấu xương. Nhưng lúc này, Chu An Khuê ngay tại nổi nóng, nổi giận cực kỳ, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, thốt ra, reo lên, mắng ngươi làm sao vậy, ngươi mẹ nó so tay mà còn có thể ác. Gở Rằng thân thể bỗng nhiên cổ động bắt đầu, một cái hư ảnh nổi lên, hình dáng là một cái mọc da màu trắng cánh nhân loại, đỉnh đầu quang hoàn, trong tay bưng lấy một cái thủ cầm. Thiên sứ. Chu An Khuê trừng mắt nhìn, nhớ tới hắn trên mặt đất thành trong giáo đường, thấy qua chân dung. Bắt trước ngụy trang bát âm thiên sứ. Gở Rằng hờ hững nhìn xem Chu An Khuê, mọc cánh thiên sứ nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Lại nhải. Một loại nào đó giàu có vui cảm giác tiếng đàn mênh mông quần của ra, không trung chợt xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng. Kia là âm ba công kích, xem chừng. Phí Trường Trực gặp đây, vội vàng quát to một tiếng. Chu An Khuê hô hấp dừng lại, hắn bắt trước ngụy trang đội vàng ngăn tại trước người, hình thành hộ thuẫn. Gợn sóng cọ rửa mà qua. Hoa. Chu An Khuê đột nhiên trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, toàn bộ chảy ra ngoài máu. Làm sao lại như vậy? Chu An Khuê cảm giác toàn thân mình kịch liệt đau nhức, bị trọng thương, trong lòng không cách nào hình dung kinh ngạc. Hắn rõ ràng làm chống cự, ngu xuẩn đồ vật. Gở Rằng khoe miệng bắt ra, sóng âm, chỉ có thể dùng sóng âm khả năng triệt tiêu mất. Phòng ngự của ngươi hoàn toàn là phí công. Chương 101, bán nhân mã. Sóng âm. Chu An Khuê thống khổ ngã xuống đất, trong miệng không ngừng nôn ra máu, trước mắt dần dần mơ hồ, lại ngất đi. Lúc trước hắn bị Sezo tập kích, trên thân đã bị thương, lần này trực tiếp bị Gở Rằng sóng âm một đợt mang đi. Tình cảnh này, Phí Trường Trực, ông Nghiệp Hải bọn người không khỏi là kinh sợ nổ tóe, trong lòng một mảnh thê lương. Hô. Đột nhiên, một tảng lớn bóng đen đầu xuống tới. Gỡ răng ngẩng đầu lên, thấy được hình thể to lớn Sezo, kinh ngạc nói, đúng là một cái người da trắng nổi điên. Sezo nhìn xem gỡ răng, kinh nghi nói, ta biết ngươi là mặt cờ mị gì ẩn gia tộc gỡ răng. Gỡ răng sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ Sezo, lại đối với hắn không có bất luận cái gì ấn tượng. Sezo chậm rãi nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là ta rất hâm mộ người, có được cao quý xuất thân, hậu đại sinh hoạt, chơi không hết nữ nhân. Mà ta, không có cái gì. Gỡ răng hừ, không chút khách khí rêu cợt nói, cho nên, ngươi liền nổi điên. Thân là một cái người da trắng, đây là cỡ nào thất thố, ngươi quả thực là người da trắng xỉ nhục. Sezo phảng phất không có nghe được câu nói này, tại kia nói một mình, nói ra, nhưng là, hiện tại ta không đồng dạng. Ngươi xem, ta có ngươi không có đồ vật, ta có rất rất nhiều cánh tay, xinh đẹp cánh tay. Ta đã so ngươi càng thêm cao quý. Gỡ răng sắc mặt âm trầm xuống, cả giận nói, quả nhiên chỉ là một cái phong tử, không thể nói lý. Đã ngươi đã dị biến thành ô nhiễm thể, vậy ta liền để ngươi tên phế vật này có chút đất dụng võ. Hắn đưa tay huy động xuống. Sau một khắc, 10 người hình binh khí bập thềm mà ra. Thấy thế, Sezo khinh thường nói, thế nào, ngươi cũng nghĩ mạo phạm cao cao tại thượng thần linh sao? Thần linh? Gỡ răng tức giận lên, một cái ma quỷ cũng dám xưng thần. Lập tức, gỡ răng nhìn về phía trong đó một cái áo giáp cự nhân, hạ lệnh, số 105 binh khí hình người, giết hắn cho ta. Cái kia áo giáp cự nhân đi ra, bộ pháp ầm ầm rung động. Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới binh khí hình người áo giáp phía trên, tại ở gần cổ địa phương, khắc lấy số ký tự hào. Số 105 binh khí hình người, lắc lư mấy lần thân thể, trên người áo giáp vậy mà tự động chóc ra xuống dưới. Ông Nghiệp Hải bọn người tập trung nhìn vào, toàn bộ giật nảy mình. Đập vào mi mắt số 105, rõ ràng là một cái không có làn da quái vật, toàn thân làn da giống như là bị liệt hỏa đốt cháy khét, vô cùng kinh khủng. Quỷ dị chính là, số 105 trên lưng vậy mà cũng mọc ra một đôi cánh thịt. Cái gặp vậy đôi cánh thịt chậm rãi triển khai, hô hô chấn động. Sau đó, số 105 binh khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay hướng thẳng lên, giơ lên khoáng đạt đại kiếm, thẳng tắp phóng tới Sezo. Cỡ nào xấu xí quái vật. Sezo cảm thán một tiếng, cánh tay cánh phe phẩy, đáp xuống. Oeng. Hai cái biết bay quái vật trên không trung triển khai kịch đấu. Trên mặt đất, đám người toàn bộ ngước cổ quan chiến. Đông nhiên, gỡ rằng mắt sáng lên, phát hiện càng dạn đi, ngạc nhiên nói, à, ô nhiễm thể trong tay vậy mà nắm lấy một người. Hắn quay đầu hỏi ông Nghiệp Hải bọn người, cái kia thiếu nữ là ai? Ông Nghiệp Hải lực mặc, trả lời, nàng tại Trương Thị Thiết Quyền truyền nhân, một cái hôn huyết thiếu nữ, tính danh cũng không rõ ràng. Hôn huyết a? Gỡ rằng trên mặt hiện hiện không thoải mái biểu lộ, 7 điểm chán ghét 3 điểm băng lãnh. Nghĩ nghĩ, gỡ rằng lạnh giọng nói, nếu như cái này thiếu nữ cuối cùng sống tiếp được, ngược lại là phi thường thích hợp làm thí nghiệm phẩm, có lẽ có thể đưa nàng bồi dưỡng trở thành một cái đại sát khí đây. Tiếng nói mới xuống, oeng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi lập trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, cuồn cuộn tràn ngập. Gỡ rằng ngây ngẩn cả người, đến rơi xuống đồ vật rõ ràng là số 105 binh khí hình người. Lúc này số 105 mình đầy thương tích, trước ngực trên lưng hiện đầy thật sâu vết thương, không ngừng chảy ra ngoài da tanh hôi huyết dịch, mà lại một cái cánh tay bị cắt đứt. Số 105 binh khí hình người, gãy kích trầm xa. Gỡ rằng hô hấp dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi không khỏi vì đó co rụt lại. Sezo bay ở trên trời, trên thân chỉ là thiếu đi mấy đầu cánh tay, vết thương cấp tốc khép lại. Dây lắc trong chốc lát, hắn liền khôi phục lại. Gỡ rằng vừa sợ vừa giận, chợt phóng xuất ra hắn bắt trước ngụy trang bát âm thiên sứ, thả ra một đạo hùng vĩ gợn sóng. Lại nhảy lẩm bẩm. Phản phất toàn bộ không gian cũng bị gợn sóng tràn ngập. Sezo cảm thấy nguy hiểm, tấn manh kéo lên độ cao, nhưng vẫn là bị sóng âm đuổi kịp. Từng đạo gợn sóng như là lưỡi dao đồng dạng cắt vào thân thể của hắn. A, đau quá. Không ai bị nổi Sezo cảm thấy bén nhọn đau đớn, thân thể trên không trung xoay tròn lấy, mất khống chế rất xuống. Nhưng là Sezo rất nhanh thích hướng âm ba công kích, hai cái cánh hướng phía trước thu nạp, bao trùm tự mình, sau đó bỗng nhiên mở ra. Oeng. Cánh nhấc lên kinh khủng gió lốc, thổi lên cắt bay đá chạy, oanh oanh liệt liệt quét sạch hướng về phía trước. Cháy mau. Ông Nghiệp Hải bọn người thấy thời cơ bất ổn, cấp tốc né tránh. Bọn hắn những người này cự ly khá xa, cũng là nhẹ nhõm tránh đi tổn thương, nhưng là gỡ rằng lại là quá sợ hãi, bị gió lốc một cái cuốn vào trong đó. Một thời gian, gỡ rằng theo đám người trong tầm mắt biến mất một lát. Thẳng đến gió lốc biến mất về sau, một thân ảnh theo cao hơn 10 mét rơi xuống, ầm vang đập xuống đất. Hoa. Gỡ rằng miệng phun tiên huyết, toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt không biết rõ đoạn mất bao nhiêu cái. Nếu không có khôi giáp bảo hộ lấy thân thể, vừa rồi hắn có thể sẽ bị tươi sống ngã chết. Giết, giết cho ta. Gỡ rằng giống như bị điên, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa hề nhận tổn thương nặng như vậy, có chút hoảng sợ, có chút không biết làm sao. Theo bản năng, hắn hướng phía còn lại 9 người hình binh khí ra lệnh. Lập tức, 9 người kia hình binh khí toàn bộ giơ lên đại kiếm, xông về Sezo. Mà giờ khắc này, Sezo đã rơi vào trên mặt đất. Hắn cùng số 105 chém giết một trận, tiêu hao quá lớn, lại bị sóng âm thương tổn tới, không thể không rơi xuống đất hoán một chút. 9 người hình binh khí xông đến. Ta, chân chính thần linh, là không thể chiến thắng. Sezo gầm thét, trên thân cánh tay lần nữa nhúc nhích bắt đầu, tiến hành sắp xếp tổ hợp. Trong nháy mắt, hắn biến thành một cái cao lớn nửa mã nhân, nửa người trên là người thân thể, nửa người dưới thì là thân ngựa, bao quát phần eo cùng bốn chân. Sezo một cánh tay biến thành tâm chắn, một cánh tay khác cầm lên số 105 đại kiếm. Dù là như thế, đáng thương càng giãn đi vẫn là bị nắm lấy không thả, bị trói buộc tại lập tức bụng một bên. Giết. Bán nhân mã bốn vó phi nước đại, khởi sướng như gió lốc công kích, một cái đụng bay hai cái có hình người binh khí. Cái này còn không chỉ. Hắn vung lên đại kiếm chém vào, ở trên cao nhìn xuống, tức mất một cái hình người binh khí đầu. Gỡ giảng tại từ hạo cùng vương manh đám người nâng đỡ, ngồi dậy, định thần nhìn lại, trơ mắt nhìn thấy bán nhân mã trong nháy mắt đánh ngã ba người hình binh khí. Ha ha ha, ta quả nhiên là vô địch. Cao quý gở rằng, ngươi thấy được a, ta mới thật sự là thần. Sezo cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận, theo trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra. Đồng thời, hắn môi chém ngã một cái hình người binh khí, liền đem cánh tay của bọn hắn đoạt lại, xếp vào trên người mình. Gặp một màn này, gở rằng mở ra một cái bao, từ đó móc ra một bình dược tề, màu đỏ thẫm dược tề. Ùng ục. Gở rằng uống một hớp hết sâu hồng dược tề, hai mắt trong nháy mắt biến thành tinh hồng chi sắc. Kỳ tích phát sinh, thương thế trên người hắn cấp tốc khép lại, rất nhanh liền có thể đứng lên. Đây là mắc cờ mị dị ẩn gia tộc thành quả nghiên cứu, theo ô nhiễm thể trên thân rút ra một loại hóa học vật chất, có thể gia tốc nhân thể khép lại. Bất quá, vô luận là bất luận kẻ nào, một khi lây dính ô nhiễm thể trên người đồ vật, khẳng định cũng sẽ nhận ô nhiễm. Cho nên, loại này cường lực khép lại dược tề, không phải vạn bất đắc dĩ, gở rằng là tuyệt đối không dám phục dụng. Gở rằng đứng lên, tại dược tề kích thích dưới, cặp mắt của hắn tràn đầy điên cuồng chi sắc. Bát âm thiên sứ nổi lên. Chỉ bất quá, lúc này bát âm thiên sứ cũng là hai mắt đỏ như máu, cánh cũng thay đổi thành màu đen, nhìn hung thần ác sát, không gì sánh được tà ác. Lẩm bẩm chít chít. Bát âm thiên sứ lay động dây đàn, bạo phát ra như có thực chất sóng âm, giống như là sóng to gió lớn đồng dạng phóng tới Sezo. Một cái hình người binh khí đầu tiên trúng chiêu, bịch một thanh âm vang lên, hắn thân thể nhất bạo mà ra. Chương 102, ta đến nhặt cái tiện nghi. Huyết nục vang tung tóe, như sóng to gió lớn sóng âm, cuốn theo lấy vỡ vụn huyết nục, một mạch đánh út về phía bán nhân mã. Sezo gặp đây, chợt giơ cao giơ cánh tay lên tạo thành tấm chắn, đón nhận chút xuống mà đến sóng âm. Vành, tấm chắn gượng chống một hồi, nhưng cũng là vỡ ra, huyết nục vang tung tóe. Bất quá, trừ cái đó ra, Sezo trên thân những bộ vị khác cũng không có thụ thương, tấm chắn đỡ được đại bộ phận tổn thương. Tay của ta, Sezo cảm giác sâu sắc bi thống, là mất đi mỗi một đầu hoa lệ cánh tay mà thương tiếc. Cuối cùng, vẫn là tâm ta yêu cánh tay chống đỡ tất cả. A, thế mà còn chưa có chết. Gờ rằng trong lòng run lên, hắn âm ba công kích khủng bố như thế, vậy mà chỉ có thể đối thủ ma tạo thành vết thương nhẹ. Thử, nếu như thế, đưa ngươi một bài, bắt âm cùng tử khúc. Gờ rằng hít sâu một hơi, hai mắt chỗ sâu tinh hồng chi sắc sâu hơn một chút. Lập tức ở giữa, hắn bắt âm tiên sứ hai tay lay động không ngừng, bộc phát ra từng đạo hình cung sóng âm, trên đất bụi đất cùng gạch ngói vụn toàn bộ bị quét sạch, như rời núi lấp biển phóng tới bán nhân mã, trong nháy mắt che mất Sezo thân ảnh. Ầm ầm. Đại địa chấn động kịch liệt, như là lọt vào hoành tạc. Gờ rằng ngạo nghễ mà đứng, nhìn thẳng phía trước, tầm mắt xa xa công trình kiến trúc, tại sóng âm tàn bạo trùng kích vào, như là quân bài đổ mì nổ đồng dạng sụp đổ. Thật là lợi hại sóng âm, lại có hủy thiên diệt địa chi uy. Gặp tình hình này, ông Nghiệp Hải, phí trưởng trực bọn người trong lòng kinh hãi không thôi, gờ rằng cùng bọn hắn không phải người của một thế giới, bọn hắn không hiểu nhiều, không nghĩ đến người này cường hành như vậy. Cái này gờ rằng, chỉ sợ là huyết mạch võ giả. Huyết mạch của hắn rất đặc biệt, đối với sóng âm thuộc tính gợn sóng chi lực có rất lớn giá trị. Michael Mỹ dị ẩn gia tộc si mê với nghiên cứu sinh vật binh khí, cái này gờ rằng thân thể vô cùng có khả năng đã trải qua một loại nào đó cải tạo cường hóa. Đám người nhao nhao ngờ vực vô căn cứ, xì xào bàn tán. Một lát sau, tràn ngập bụi mù chậm rãi tán đi. Gờ rằng ánh mắt liếc nhìn tới lui, lông mày dần dần nhíu lại. A, tay ma không thấy. Hoàng bét, cái kia tay ma lại chạy. Song song, lần này xong. Ông Nghiệp Hải, phí trưởng trực mấy người cũng không có tìm được Sezo, từng cái lập tức gấp đến độ dậm chân. Đáng sợ tay ma, lại một lần chạy thoát rồi. Đợi Sezo quyền đất trở về, hắn chẳng những sẽ khôi phục nguyên khí, còn có thể trở nên càng khủng bố hơn. Cái này mẹ nó để cho người chơi như thế nào? Một thời gian trong lòng mọi người tràn ngập lên to lớn khủng hoảng. Lý Khuê buông xuống đũa, ăn xong cơm trưa. Lúc này trong nhà hàng, người đã sớm chạy hết. Lúc trước bắt đầu từ thời khắc đó, đại điệu đống nhiên chấn động, nhà hàng đi theo lung la lung lay, nồi bát bầu buồn rơi mất một chỗ. Các thực khách coi là động đất, từng cái dọa đến toàn bộ đi ra ngoài tị nạn. Chỉ có Lý Khuê y nguyên chấn định tự nhiên, hắn biết rõ kia là gợn sóng xung kích, lại có chấn 4 cấp cao thủ phát huy. Chỉ sợ lại là cái kia ô nhiễm thể đang làm sự tình. Lý Khuê nghĩ đến. Bên hai tiếp tục không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Lý Khuê đi ra nhà hàng, phía ngoài đường phố trống rỗng, không khí trở nên có chút đục ngầu. Vừa quay đầu, liền thấy xa xa không trung dâng lên thô to của khói. Có hay không muốn đi qua nhìn xem đâu? Lý Khuê đối cái kia ô nhiễm thể không có hứng thú, hắn chỉ muốn xử lý gọn gàng, sẽ giải quyết cái kia tử huyệt tỷ. Thay cái góc độ nói, có đầu này ô nhiễm thể kiểm chế chín đại bang phái, ngược lại đối với hắn có lợi. Bất quá, ngay tại hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi, trong tầm mắt một lối đi nhan sắc phát sinh biến hóa, trở nên sáng lên, mà chung quanh quang cảnh thì chuyển thành đen trắng. Nếu như ngươi lựa chọn đi đường này, đem có cơ hội nhặt được một món hời lớn. Nhặt được một cái, đại tiện nghi. Lý Khuê nhếch miệng lên, nhìn một chút đầu kia đường đi, thông hướng phương hướng chính là đạo kia của khói. Thường nói, chiếm món lời nhỏ thiệt tỏi lớn. Nhưng là, khí vận nhắc nhở, đây là một món hời lớn. Tốt ta, có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Lý Khuê không chần chờ nữa, lúc này thi triển khinh công, mặc đường phố qua ngõ hẻm, bước nhanh tiến lên. A, phía trước không phải nát đồng ngõ hẻm sao? Lý Khuê chạy tới phụ cận, cảm giác trước mắt đường phố khá quen, rất nhanh nhận ra được. Cái này địa phương hắn tới qua. Nát đồng ngõ hẻm là Trương Triều Hải ở địa phương, Lý Khuê bài hắn làm thầy học tập Trương Thị Thiết Quyền, tại cái này luyện một ngày rưỡi. Bát âm cùng tường khúc. Sau một khắc, Lý Khuê nghe được người nào đó thét dài, tràn đầy hung tàn sát ý, nhưng nghe ẩn ẩn có chút quen hay. Lý Khuê mũi chân một điểm, leo lên một tòa nhà cao tầng đỉnh chót, ánh mắt nhìn về phía giao chiến chi địa. Chỉ tiếc, khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng xem không rõ ràng. Thẳng đến một lát, bụi mù rốt cục tan đi. Lý Khuê ánh mắt quét qua, cuối cùng thị lực nhìn lại, lập tức, hắn thấy được trốn ở gần một chút ông Nghiệp Hải bọn người, cũng nhìn thấy ở vào phế tích trung tâm gỡ rằng. Lúc này, bảy cái áo giáp cự nhân đi một chút về tới gờ rằng bên cạnh, như là như pho tượng đứng lặng không nổi. Cách đó không xa, còn có ba cái áo giáp cự nhân, một cái bị chém đứt đầu, mặt khác hai cái trọng thương ngã xuống đất, không rõ sống chết. Gờ rằng sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, thở dốc thô trọng, trong mắt tinh hồng chi sắc nồng đậm tan không ra. Vừa rồi hắn một trận cường thế phát ra, đánh chạy xét rồi, nhìn như vô địch, nhưng này cố khí thế, chung quy là dược tể kích phát ra tới. Đừng quên, lúc trước hắn nhất thời vô ý bị xét rồi trọng thương, trên thân xương cốt không biết té gãy bao nhiêu cái đây. Huống chi, hắn phát ra bát âm cùng tưởng khúc cái này lại chiêu, tiêu hao quá lớn. Từ Hạo cùng Vương Mãnh đẳng binh tốt một lần nữa chạy tới, Tú Long sau lưng gờ rằng, chờ đợi chỉ thị của hắn. Phó đoàn trưởng, thật mạnh a. Từ Hạo bọn người mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, đại khí không dám thở. Bọn hắn trước kia chưa từng gặp qua gờ rằng toàn lực xuất thủ, cũng không biết rõ gờ rằng vậy mà đã cường đại đến cái này tình trạng. Từng cái bị chấn động đến, si khí đại thịnh. Ai? Chỉ có Vương Mãnh trong lòng tràn đầy bất an, ứa ra mồ hôi lạnh. Gờ rằng như thế cường đại, quét ngang toàn trường, như vậy Lý Khuê tất nhiên là cựu tử nhất sinh, hai kiếp khó thoát. Một khi hắn cùng Lý Khuê quan hệ lộ ra ánh sáng, hậu quả có thể nghĩ. Cái này thời điểm, ông Nghiệp Hải bọn người thương nghị một phen về sau, cũng bước nhanh tới. Ha ha ha, không hổ là điều tra binh đoàn. Phí trưởng trực tách mọi người đi ra, giơ ngón tay cái lên, cười định ca ngợi nói, phó đoàn trưởng không hổ là nhân trung lắm vượng, cao trong tay cao thủ, chúng ta khâm phục đã đến. Gờ rằng chỉ là lạnh lùng nghiêng qua mắt phí trưởng trực, không nói gì. Phí trưởng trực tự chuốc nhục nhã, mặt nóng đập vào mông lạnh bên trên, không khỏi khó xử cười nói, phó đường chủ, cái kia tay ma nhất không chừng sẽ trở về báo thù, nhóm chúng ta nguyện ý hiệp trợ điều tra binh đoàn, cùng một chỗ diệt trừ ô nhiễm này thể. Bọn hắn sợ hãi gờ rằng ly khai thành dưới đất, vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Đến lúc đó, cái này toàn bộ thành dưới đất liền sẽ biến thành một tòa lồng giam, tất cả mọi người như là thỏ nhỏ, cùng một đầu cọp đói, bị vây ở cùng một chỗ. Nào nghĩ tới, gờ rằng cười lạnh nói, các người đám phế vật này, thế mà bỏ mặc ô nhiễm này thể trưởng thành đến như thế tình trạng, đáng đời các ngươi không may. Hắn vung tay lên, hạ lệnh, đi. Phí trưởng trực cùng đám người quá sợ hãi, tranh nhau mở miệng hô, phó đoàn trưởng, ngươi không thể vứt xuống nhóm chúng ta bỏ mặc đây này. Gờ rằng lại là phối hợp cưỡi lên tuấn mã, ha ha cười lạnh nói, mục đích chuyến này của ta là vì giết chết Lý Khuê, nhưng có đầu này tay ma ở chỗ này, Lý Khuê bị hắn giết chết là chuyện sớm hay muộn, không cần ta lại hao tâm tổn trí hao tâm tổn sức. Ngụ ý, tay ma sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, giết chết tất cả cao thủ, thậm chí giết chết tất cả bách tính. Lý Khuê, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ trợn tròn mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn cũng biết rõ gờ rằng lãnh huyết, chỉ là không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà lãnh huyết đến cái này tình trạng, xem mạng người như cỏ rác. Lần này xong, một máy mắt, phí trưởng trực bọn người trong mắt hiện lên bi phẫn, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, trung điệp cảm xúc cấp thủ tại trong lồng ngực, phiền muộn muốn chết. Gờ rằng, cái này muốn đi sao? Đống nhiên, một cái bình thản thanh âm bỗng truyền đến, theo đám người sau lưng. Giờ khắc này, tất cả mọi người quay đầu lại, thấy được một cái dáng vóc vượt qua 1m9 người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Khuê gia, La Tĩnh cùng Lê Vĩnh Kỳ cũng ở tại chỗ, bọn hắn tại trước tiên nhận ra Lý Khuê, kinh hô không thôi. Là ngươi? Gờ rằng con ngươi co rụt lại, nhận ra Lý Khuê. Hắn đối Lý Khuê ấn tượng, kỳ thật cũng không làm sao khắc sâu, nhớ không rõ ràng ngũ quan hình dạng thế nào. Nhưng là, hắn nhớ kỹ Lý Khuê trong mắt loại kia phản nghịch chi sắc, không có chút nào lòng kính sợ, nhường hắn phi thường không thoải mái. Lý Khuê. Từ Hạo cùng Vương Mãnh trong miệng một lời, hô lên cây cái nam nhân danh tự. Hắn chính là cái kia Lý Khuê. Phí trưởng trực đám người sắc mặt biến đổi, mang theo điểm rất tốt kỳ đánh giá Lý Khuê. Bao quát ông Nghiệp Hải ở bên trong, đám người kỳ thật đều là lần thứ nhất nhìn thấy vị này hoành không xuất thế người trẻ tuổi. Gờ rằng quay đầu ngựa, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khuê, tinh hồng hai mắt nuốt sống người ta, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi cũng dám hiện thân, đi tìm cái chết sao? Lý Khuê nhẹ nhõm cười nói, không, ta chỉ là đến nhặt cái tiện nghi mà thôi. Chương 103, trở về a, hắn trở về rồi. Câu nói này, không khó lý giải. Gờ rằng vừa mới từng đại chiến một trận, mọi mệnh không chịu nổi, chính là không gì sánh được suy yếu thời điểm. Đối với Lý Khuê mà nói, lúc này gờ rằng chính là một cái đại tiện nghi, mặc cho hắn nắm. Nhặt cái tiện nghi, ngươi là nói ta sao? Gờ rằng ngửa đầu cười to, giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn, nói ra, Lý Khuê, ta cũng không phải cái gì tiện nghi, nhưng ngươi lại là một cái tràn ngập bí mật thí nghiệm vật liệu. Ta sẽ đích thân giải phẫu ngươi thi thể, đưa ngươi bí mật nghiên cứu triệt để, nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào theo một cái tàn phế, một cái không biết võ công dã nhân, biến thành như bây giờ. Lời này vừa nói ra, phí trường trực, ông Nghiệp Hải bọn người toàn bộ nháy mắt mấy cái. Nghe ý tứ, Lý Khuê cùng gờ rằng đã sớm nhận biết, mà lại ân oán rất sâu bộ dáng. Nhất là ông Nghiệp Hải, hắn khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Nói thật, Lý Khuê mang cho hắn rung động càng lớn, trong lòng của hắn liền vội phiền muộn. Cảm giác Thiết Sa Bang chọc tới một cái đại phiền toái, lại cảm thấy bọn hắn bỏ lỡ một trận thiên đại cơ duyên. Lo được lo mất, đung đưa không ngừng. Nhưng sau một khắc, bảy tên binh khí hình người giơ lên đại kiếm, bậc thềm xung ra, thẳng đến Lý Khuê công tới. Đám người sớm đã nhìn ra, binh khí hình người phi thường cường hãn, chẳng những lực lượng to lớn, tốc độ nhanh, mà lại áo giáp không thể phá vỡ. Hai đến ba người hình binh khí liên thủ, chiến lực cơ hồ có thể theo kịp chân bốn cấp. Đương nhiên, binh khí hình người cũng là có nhược điểm, cổ cái kia địa phương có một đoạn ngắn, áo giáp không có hoàn toàn bao trùm ở. Sezo chính là phát hiện nhược điểm này, một kiếm chém đứt một cái hình người binh khí đầu. Lý Khuê nâng lên hai tay, ngón tay rắc rắc rung động, sau đó bả vai nhoáng một cái, nên đón tiếp lấy. Một cái hình người binh khí lấn đến gần, đại kiếm đông nhiên chém vào xuống tới. Bát quái xoay chuyển trời đất ba hai lần nhanh. Thần diệu trích tâm thủ. Lý Khuê thân thể một cái lượn vòng, vây quanh binh khí hình người bên trái, nhảy lên một cái, tay phải như cắt vào binh khí hình người cổ họng, sau đó xéo xuống trên mạch một cái. Phốc phốc. một đạo huyết tiễn như là như nước suối theo binh khí hình người chỗ cổ phun tới. Thần diệu trích tâm thủ chính là hái tâm tà công, nhưng là hái tâm bước đầu tiên lại là phá vỡ địch nhân lồng ngực, cho nên Lý Khuê hai tay dị thường sắc bén, mở ra binh khí hình người cổ không hề khó khăn có thể nói. Binh khí hình người nửa cái cổ vỡ ra, mang theo mũ giáp nặng nề đầu nghiêng về một bên, túi tại trên bờ vai, mắt thấy là không sống được. Thật nhanh thân pháp. Gỡ giảng sắc mặt biến hóa, nhìn ra Lý Khuê thân pháp tinh diệu chỗ. Phải biết, bắt quái xoay chuyển trời đất 32 lần nhanh, gần so với chấn cấp 4 huyền ảnh phi báo, hơi kém một chút mà thôi. So với cổng kềnh hình người binh khí, Lý Khuê thân pháp tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Trong chốc lát, Lý Khuê đại khai sát giới, bốn người hình binh khí liên tiếp ngã xuống, tất cả đều là bị hắn một chiêu giấy mất. A cái này, ông Nghiệp Hải, phí trưởng trực bọn người thấy mục trừng miệng há to, hầu kết run run không ngừng. Bọn hắn mặc dù cũng chi đạo nhân hình binh khí nhược điểm tại cổ, nhưng này địa phương trần trụi ra bộ vị, kỳ thật chỉ có rộng 2-3 tốc độ mà thôi, tăng thêm binh khí hình người da dày thịt béo, rất khó phá phòng, chỉ cần sử dụng sắc bén binh khí. Nguyên nhân chính là đây, cho dù ngươi biết người ta nhược điểm, muốn giết chết áo giáp cự nhân cũng không dễ dàng. Tuyệt đối không nghĩ tới. Gỡ giảng thở sâu, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn lúc này cần thời gian hoán một chút. Nhưng mà, binh khí hình người bị Lý Khuê hoàn toàn áp chế, căn bản không cách nào vì hắn tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Mấy người các ngươi. Đương nhiên, gỡ giảng nhìn về phía chín đại bang phái người, hạ lệnh, tội phạm truy nã Lý Khuê ở đây, nhanh đi giết chết người này. Nghe lời này, ông Nghiệp Hải, phí trưởng trực bọn người lại là hai mặt nhìn nhau, qua giây lát, không gây một người hưởng ứng. Ngẫm lại cũng thế. Gỡ giảng lanh huyết vô tình, đưa bọn hắn tại không để ý, ai còn chịu vì hắn bán mạng. Lại nói, Lý Khuê mạnh như vậy, nguy hiểm như vậy, cho hắn không phải chán sống mùi sao? Đồ đần mới tìm chết đây. Ừm, chẳng lẽ các ngươi nghĩ kháng mệnh hay sao? Gỡ giảng sửng sốt một chút, chợt giận tím mặt. Đám người y nguyên thờ ơ lạnh nhạt, phản phất không có cái gì nghe được. Gỡ giảng cắn răng, trầm giọng nói, vô luận ai cầm xuống Lý Khuê, trùng điệp có thưởng. Thường bạc 10 vạn. Tất cả mọi người vẫn là thờ ơ, thậm chí từng cái khỏe miệng hiện hiện nụ cười trào phúng. Gỡ giảng lại hô, thưởng bạc 20 vạn. Tại hắn nghĩ đến, kim tiền là vạn năng, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có thể thu mua bất luận kẻ nào. Nhưng lần này, hắn sai. Giờ này khắc này, không người nào nguyện ý vì tiền của hắn mà bán linh hồn, càng không có người muốn đối địch với Lý Khuê. Chúng bạn xa lánh, đáng đợi. Vương Mánh gặp một màn này, nhếch miệng lên, nói thầm một tiếng, trong lòng không hiểu có chút thoải mái. Bành! Ngay tại sau một khắc, người cuối cùng hình binh khí ngã trên mặt đất, tiên huyết cuồn cuộn không thôi. Lý Khuê buông xuống hai tay, liên sát bảy người hình binh khí, trên tay một điểm máu cũng không có dính vào. "Tốt, các ngươi chờ đó cho ta." Gỡ giằng nhìn hằm hằm ông Nghiệp Hải bọn người, sát cơ lộ ra. Sau đó, hắn quay đầu đối 300 tên sĩ binh hạ lệnh, dự cùng, bắn tên. Từ hạ bọn người cấp tốc lái máy móc nhỏ, nhắm ngay Lý Khuê, thế giới bên trong chợt vang lên siêu siêu thanh âm. Lý Khuê đứng tại chỗ, nhìn xem đầy trời mũi tên sắc bao trùm xuống tới, hai tay không nhanh không chậm giơ lên trước người, hướng hai bên kích thích. Một thoáng thời gian, phóng tới mũi tên sắc nhau chạy hướng lúc đầu quy tích. Hạ cái sát na, Lý Khuê quanh người xuống đầy mũi tên, nhưng không có một mũi tên bắn trúng hắn. Gỡ giằng hai mắt trừng lớn, khó có thể tin. Cỏ, chuyện gì xảy ra? Từ Hạo gặp một màn này, cả người cũng ngộp bức, hắn cũng rất nhớ giết chết Lý Khuê, cảm giác tự mình nắm đến đặc biệt chuẩn. Thế nhưng là, đến phía ta. Lý Khuê hai tay lần nữa kích thích, cắm trên mặt đất mũi tên lập tức rung động bắt đầu, sau đó đông nhiên bay tán loạn mà lên, trên không trung điều chỉnh phương hướng, vô cùng nhanh chóng phóng tới Từ Hạo bên kia. Xiêu xiêu xiêu. Mưa tên bay lả tả nổ bắn ra mà đến, cuốn theo lấy cương mãnh chi lực, có thể mặc rách khôi giáp. A a a. Một thời gian, tiếng kêu rên liên hồi. Từ Hạo dùng mình, trơ mắt nhìn xem một chi mũi tên sắt phóng tới, mặc rách hắn khôi giáp. Phổ thông sĩ binh khôi giáp, còn lâu mới có được áo giáp cứng rắn. Lý Khuê dùng tảng đá đều có thể đập phá, không nói đến cuốn theo cầm long dương thủ chi lực mũi tên. Từ Hạo túi đầu nhìn một chút, trên ngực cắm một chi mũi tên sắt, chỉ lộ ra một nửa ở bên ngoài. Hắn ngửa mặt ngã xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn sĩ binh ảo ảo ngược lại thành một mảnh, cơ hồ mỗi người cũng trúng tên, khác nhau gần như chỉ ở tại trúng tên bộ vị khác biệt. Có đầu người bộ trúng tên một mệnh ô hô, cũng có người chỉ là đầu gối bên trong một tiễn. Ùng ùng. Vương Mạnh nuốt xuống ngụm ăn nước, nhìn quanh bốn bề xem xét, những người khác ngã xuống, chỉ có hắn lông tóc vô thương. Theo lý thuyết, hắn lúc này cũng đeo mũ giáp, che lại bộ mặt, Lý Khuê hẳn là không nhận ra hắn mới đúng. Nhưng là, vậy mà không có một chi mũi tên sắt làm bị thương hắn. Cái này tự nhiên không phải cái gì ngoài ý muốn. Vừa rồi Vương Mạnh cũng thả ra một tiễn, lại là cố ý phóng lệnh, cơ hồ là hướng phía một phương hướng khác bắn. Thế là, tại Lý Khuê thi triển cầm long âm thủ cải biến mũi tên quỹ tích thời điểm, một cái phát giác được có một chi mũi tên sắt bắn chệch quá lợi hại. Lập tức, hắn liền khóa chặt một tên khôi giáp sĩ binh, trong lòng sinh nghi. Gỡ giằng biểu lộ cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, thấy được sau lưng thẳng cảnh, nhìn thấy mà giật mình. Đó là cái gì chiêu số? Lý Khuê lại có thể thao túng mũi tên, đây là thần công gì? Đám người thật sâu động dung, kinh hô như nước thủy triều. Chẳng lẽ? Hẳn là ông Nghiệp Hải, phí trưởng trực các loại ban chủ, bọn hắn thân là thượng vị giả, biết rõ rất nhiều bí mật, đã nhận ra dấu vết để lại. Kia là đỏ nhà tuyệt học cầm long thủ. Nguyên lai Lý Khuê là đỏ người nhà, chắc không được. Từng cái bừng tỉnh đại ngộ, trước đây cảm thấy không thể tưởng tượng được, khó có thể tin những cái kia bí ẩn, lập tức tại thời khắc này toàn bộ giải khai. Lý Khuê trên thân người này bí mật nhiều lắm, hoành không xuất thế, nghiền ép quân hùng. Đây hết thể nên giải thích như thế nào? Bí mật của hắn đến tột cùng là cái gì? Ông Nghiệp Hải bọn hắn những người này rốt cục minh bạch, nghe đồn thảm tao diệt môn đỏ nhà, nguyên lai còn có một vị hậu nhân. Mà lại vị này hậu nhân đã trưởng thành, trở về báo thủ. Đỏ nhà. Ông Nghiệp Hải ra mặt run rẩy, một nháy mắt hối hận ruột cũng thành, chỉ cảm thấy lung lay sắp đổ, khóc không ra nước mắt. Chương 104, mua một tặng một. Cầm Long thủ. Gờ Rằng trong lòng đột ngột hạ. Hồng Diệp thành chi đỏ, đại biểu cho chính là đỏ nhà. Vấn đề là, đỏ nhà đã sớm tại hắn xuất sinh trước đó liền hủy diệt, tộc nhân hẳn là chết hết mới đúng. Ngoài ra, tuyệt học Cầm Long thủ cũng theo đỏ nhà hủy diệt mà thất lạc. Sở dĩ nói là đánh rơi, là bởi vì hắn nghe nói người thu thập Santiago Aquama đã từng không tiếc số tiền lớn, nhọc lòng tìm kiếm qua môn thần công này, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Không hề nghĩ tới, Lý Khuê đúng là đỏ nhà hậu nhân, mà lại đã luyện thành thất truyền đã lâu Cầm Long thủ. Gờ Rằng thở sâu, toát miệng nói, "Hừ, một cái bị nhóm chúng ta diệt đi gia tộc, có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn?" Tại hắn nghĩ đến, nếu như đỏ nhà Cầm Long thủ thật như truyền thuyết như vậy cường hành bá đạo, lại thế nào khả năng bị bọn hắn gia tộc trong vòng một đêm diệt đi đâu? "Ra đi, bắt âm tiên sứ." Đông nhiên ở giữa, Gờ Rằng phóng xuất ra hắn bắt trước nguy trang, chuẩn bị tự mình động thủ giết Lý Khuê. Bắt âm tiên sứ thoáng hiện mà ra, tay nâng thủ cầm, cánh màu đen phá lệ bắt mắt, nhưng là, hắn hình dáng rõ ràng so trước đó nhỏ hơn một chút, cho người ta một loại rất không ổn định cảm giác. Gờ Rằng trên mặt hiện lên một trận dị dạng ửng đỏ, sau đó toàn bộ gương mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh. Nhưng cùng lúc đó, cặp mắt của hắn bên trong tinh hồng chi sắc đại thịnh, bộc phát ra làm người ta sợ hãi sát ý. "Lý Khuê." Gờ Rằng hất cằm lên, cười gần nói, "Cũng đưa ngươi một bài, bát âm cuồng tử khu." Lẩm bẩm chít chít. Bát âm thiên sứ ngón tay lay động bắt đầu. Chỉ bất quá, xoáy không đến 3 giây. Ngay tại nháy mắt sau, bát âm thiên sứ thân thể bỗng nhiên nghiêng lại xuống, sau đó lòng bàn chân ly khai mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo ra ngoài. Cơ hồ tại đồng thời, Gờ Rằng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm, phản phất có một cái ẩn hình cự thủ bắt lấy hắn, đem hắn nâng lên giữa không trung, cứng rắn sinh sinh kéo hướng về phía trước. "A, cái này." Gờ Rằng hãi nhiên biến sắc, trong lúc bồi rồi ánh mắt nhìn về phía trước. Liên gặp được, tại Lý Khuê bên cạnh, không biết tại khi nào dần hiện ra một tôn 10 cánh tay sắc Phật, trên cánh tay trải rộng đen trắng câu ngọc. Lúc này kia 10 đầu cánh tay toàn bộ hiện lên cầm nắm hình, từng cái màu đen câu ngọc lập lòe sáng lên. Gào thét ở giữa, Gờ Rằng cùng Bát Âm Tiên Sứ nhanh chóng xông về Lý Khuê cùng Thiên Thủ Thiết Phật, sắp đến phụ cận. Thiên Thủ Thiết Phật lập tức biến cầm nắm là thủ trưởng, đỏ cực 8 bàn tay tế xuất, 8 cái thủ trưởng đánh vào Bát Âm Tiên Sứ trên thân. Oanh ma một tiếng bạo hưởng. Bát Âm Tiên Sứ giống như là một khối đậu hũ bị đánh đến nổ tung, trực tiếp tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, Gờ Rằng cũng bay đến Lý Khuê trước mặt, bị giơ lên cao cao, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất, tựa như là một cái bóng rổ. Phốc. Gờ Rằng trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, trước mắt lấp lánh ánh sao, nhưng còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, thân thể liền lần nữa lên cao, sau đó đông nhiên vội vã rơi xuống. Ầm vang một thanh âm vang lên. Gờ Rằng lại một lần nữa bị đập ầm ầm trên mặt đất, thể nội các nơi tại đồng thời chuyển ra gãy xương tiếng vang. Thế nhưng là, Lý Khuê không có dừng tay ý tứ, tiếp tục nắm lên Gờ Rằng, sau đó đập xuống đất. Như thế tới 7-8 lần về sau, Gờ Rằng trên thân quấn lấy khôi giáp, giống như là bị nấu lại chủ tạo, kịch liệt biến hình, đập bể, thậm chí vặn vẹo thành hình nhỏ mó. Mà bị khôi giáp bao quanh Gờ Rằng, thân thể của hắn lúc này là bộ dáng gì, có thể tưởng tượng được. Nếu như Lý Nhị Cầu chỗ thôn trang cũng có võ công có thể học tập tu luyện, kia nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi cũng đã là một người chết. Lý Khuê mỉm cười, nhìn quanh bốn bề. Một tòa tàn phá kiến trúc đang giấy lên đại hỏa. Michael Mỹ Dị ẩn ra tộc cưa thích trị sinh vật nghiên cứu, không biết rõ bọn hắn làm ra người nhân bản không có. Lý Khuê có chút miên man bất định, bất quá vì để phòng vắng nhất, hắn đem Gờ Rằng thi thể ném vào trong lửa. Giết người đốt thi, áp chế cốt dương hôi. Đây là cường giả hẳn là có được cơ bản tố chất. Thao, không ai bị nổi Gờ Rằng, thế mà nhanh gọn bị Khuê ra bị giết. Không hổ là đỏ nhà Cầm Long thủ, quá cường đại. Nghe đồn đỏ nhà huyết mạch phi thường thích hợp tu luyện Cầm Long thủ, uy lực không gì sánh được, danh bất hư truyền a. Ông Nghiệp Hải bọn người tận mắt nhìn thấy Lý Khuê đại phát thần uy, không gì sánh được cường thế, phi thường dứt khoát phân ra được thắng bại, thực lực hoàn toàn nghiền ép Gờ Rằng, từng cái rung động không muốn không muốn. Đỏ nhà hậu nhân quyền đất trở về, cái này Hồng Diệp thành có phải hay không muốn đổi chủ? Một thời gian, đám người tâm tư linh hoạt bắt đầu. Nhưng cũng liền tại lúc này, đột nhiên, Lý Khuê sau lưng không đến xa 10 mét phế tích đằng sau, đột nhiên lóe ra một cái hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Lý Khuê, bước chân lặng yên không một tiếng động, như là quỷ mị. Từ đầu đến cuối, thậm chí không ai chú ý tới cái kia địa phương vậy mà cất giấu một người. 9 mét, 8 mét, 7 mét. Hắc ảnh trên thân cơ bắp cấp tốc cổ động bắt đầu, bên cạnh hắn, một cái hư ảnh thoáng chốc nổi lên. Cái hư ảnh này giống như thiềm thử, thân dài 2 mét có thừa, không gì sánh được xấu xí, trên thân hiện đầy lít nha lít nhít tố cục. Khổng lồ thiềm thử bay nhào trên mặt đất, cự ly Lý Khuê đã không đến xa 3 mét, mở ra tràn đầy màu đen dịch nhờn miệng rộng, liền hướng về phía Lý Khuê cùng Thiên Thủ Thiết Phật, đột nhiên phun ra một đạo chất lỏng màu đen. Soạt. Như là mở cống vỡ đê, đại lượng chất lỏng màu đen, giống như là một đạo hồng lưu quét sạch mà đi. Một giọt chất lỏng màu đen rơi trên mặt đất. Xuy xuy xuy. Mặt đất trong nháy mắt hòa tan, xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hố, mùi gay mùi tùy theo tràn ngập ra. Kia chất lỏng màu đen, chẳng những kịch độc không gì sánh được, lại vẫn cụ thể kinh khủng ăn mòn lực. Màu đen hồng lưu mênh mông đung đưa, thủy triều nào về phía Lý Khuê. Rốt cục, các loại đến ngươi. Lý Khuê khỏe miệng hơi bệnh, lập tức ở giữa, Thiên Thủ Thiết Phật lăng không một chảo, cầm Long Âm thủ nhắm ngay trên mặt đất bảy người kia hình binh khí thi thể. Phần phật. Bảy người hình binh khí chợt bắt đầu chuyển động, đống chốc bị thu hút tới Lý Khuê sau lưng, xếp chồng người, xếp thành một đạo thật dày bình chứng. Màu đen hồng lưu xung kích tại bảy cái áo giáp cự nhân trên thân, lập tức bị chắn đến dừng lại. Bất quá, dù là như thế, kia không thể phá vỡ áo giáp, vậy mà cũng tại chất lỏng màu đen ăn mòn ở dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan bắt đầu. Thật độc. Lý Khuê một cái triệt thoái phía sau, ung dung không vội rời xa chất lỏng màu đen, ánh mắt đặt ở kia đạo bóng đen trên thân. Đối phương là một cái khuôn mặt tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen trung niên nhân, ngũ quan bình thường, trên thân chỉ mặc một cái màu xám áo gai, không chút nào thu hút. A, làm sao còn có người? Vị này lại là cái nào? Có thể là Gờ Rằng hộ vệ đi. Không giống như là, Gờ Rằng cũng bị giết, người này mới nhảy ra, rõ ràng không quan tâm Gờ Rằng sinh tử. Ông Nghiệp Hải, phí trường trực bọn người đang hướng đi Ly Khuê, chuẩn bị chào hỏi, kết cái thiện duyên. Nào nghĩ tới, thình lình lại toát ra một cao thủ, gương mặt rất lạ lẫm, thâm bất khả trắc, dọa đến bọn hắn bước chân dừng lại. Từ Huyền tỷ, đúng không? Lý Khuê tâm tình lúc này phi thường vui vẻ, bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, hắn đã sớm ngờ tới, chỉ cần hắn hiện thân công kích Gờ Rằng, Từ Huyền tỷ nhất định sẽ âm thầm đánh lên hắn. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Từ Huyền tỷ kiên nhẫn phi thường tốt. Thẳng đến Lý Khuê ngược sát Gờ Rằng, hắn bất ngờ ơ lạnh nhạt, không có bất kỳ động tác gì. Nghe vậy, Từ Huyền tỷ dùng giọng trầm thấp nói ra, "A, ngươi biết rõ ta tới." Lý Khuê gật đầu nói, "Ta đối với các ngươi từ gia, rõ như lòng bàn tay." Từ Huyền tỷ minh bạch, tiếp hận nói, "Ta vốn cho rằng, ngươi tại giết chết Gờ Rằng, nắm vững thắng lợi về sau, nhất định sẽ buông lòng cảnh giác, mà đây chính là ta ám sát ngươi thời cơ tốt nhất, không nghĩ tới." Lý Khuê mắt nhìn bị hòa tan mất hình người binh khí, tán thành nói, "Rất lợi hại độc. Nếu như ta không biết rõ ngươi tiềm phục tại phụ cận, ngươi xác thực có khả năng giết ta." Từ Huyền tỷ lạnh lùng nói, "Lần này không giết được ngươi, lần sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lý Khuê nhíu mày lại, cười khẩy nói, "A, ngươi cho là mình còn có lần sau?" Từ Huyền tỷ từng bước một lùi lại, ổn kiện đạo, "Không giết được ngươi cũng không có gì, ta tùy thời có thể lấy ly khai, tùy thời có thể lấy tìm tới ngươi, tùy thời có thể lấy lần nữa ám sát ngươi." Lý Khuê nhìn một chút tự mình cùng Từ Huyền tỷ cự ly, minh bạch, bật cười nói, "Ngươi lai, ngươi thật cho là mình có thể trốn được?" Tiếng nói mới xuống, Thiên Thủ Thiết Phật tiến lên một bước ra, phần bụng chợt mở ra một cái vòng xoáy, từng kiện binh khí bay ra. Từng thanh đao, từng chuôi kiếm. Thiên Thủ Thiết Phật mở ra 10 đầu cánh tay, trên cánh tay màu trắng câu ngọc chiếu sáng rạng rỡ. Cầm Long Dương Thủ, đao kiếm tề phát. Lý Khuê thét dài một tiếng, đột nhiên ở giữa, đao kiếm gào thét xung ra, xiu xiu xiu, như là từng cái mũi tên bắn tới. Từ Huyền tỷ thân thể cứng đờ, hô hấp ngưng trệ, đầy mắt đều là đao kiếm bay tới rung động hình ảnh. 39 miệng đao, 57 chôi bảo kiếm. Hỏa lực bao trùm toàn bộ không gian. Không hổ là Cầm Long Thủ, khó trách cha ta vắt óc tìm lưu kế cũng muốn lấy được môn thần công này. Từ Huyền tỷ cười thẳng một tiếng, tự biết căn bản không có khả năng làm cho mở, cái này trong nháy mắt hắn phảng phất ngây ngẩn cả người, từ bỏ phản kháng. Cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho đao kiếm xuyên thủng thân thể. Gỡ rằng, tốt. Từ Huyền tỷ, tốt. Mua một tặng một, quả nhiên là nhặt được đại tiện nghi. Lý Khuê trong lòng không gì sánh được thư sướng, hào khí ngất trời. Hắn quay đầu, vừa mới bắt gặp một cái khôi giáp sĩ binh gỡ nón an toàn xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Không phải Vương Mãnh là ai? Điều tra binh đoàn 300 tên sĩ binh, đã chết hơn 10 người, những người khác từng cái bị thương, chỉ có Vương Mãnh hoàn hảo không chút tổn hại. Cứu ta, cứu ta. Vương Mãnh bên cạnh, một người ngửa mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ nghẹn ngào. Vương Mãnh gỡ xuống đối phương mũ giáp, chính là Từ Hạo. Lúc này Từ Hạo, mặt như bụi đất, trong miệng càng không ngừng ho ra máu, một chi mũi tên sắt cắm ở ngực, đâm xuyên qua lá phổi của hắn. Hắn trong mắt tràn ngập vô biên vô tận sợ hãi. Trung quanh khôi giáp sĩ binh cũng tại kêu rên. Cái này thời điểm, Lý Khuê chậm rãi đi tới, cao lớn Thiên Thủ Thiết Phật đứng vững bên cạnh hắn, 96 kiện đao kiếm lăng không mà tới. Một cỗ uy thế lớn lao mênh mông quần của ra. Từng cái khôi giáp sĩ binh dùng mình. Ngay sau đó, 96 kiện đao kiếm có chút chuyển động, mũi lao cùng mũi kiếm hướng xuống, chỉ hướng trên mặt đất những cái kia khôi giáp sĩ binh. Gặp một màn này, Vương Mãnh miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn la lên cái gì. Xiêu xiêu xiêu. Như là một trận mưa như chút nước mưa to, đao kiếm gào thét mà xuống, xuyên qua từng cỗ thân thể, sau đó rút ra bay lên giữa không trung, sau đó lại lần gào thét mà xuống. Như thế 2-3 lần, thế giới triệt để an tĩnh lại. Lý Khuê thu hồi đao kiếm, tán đi Thiên Thủ Thiết Phật, sau đó nhìn xem Vương Mãnh, cười nhạt nói, "Bà nội của ngươi tại Lê Vĩnh Kỳ trong nhà, lao nhân ra hết thảy mạnh khỏe." Vương Mãnh đóng chặt hô hấp chậm rãi buông ra, trịnh trọng thi lễ nói, "Đa tạ, Khuê gia." Lý Khuê gật gật đầu, quay người mà đi. Chậm đã. Không đi ra bao xa, có người đuổi theo. Lý Khuê nghiêng đầu mắt nhìn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, người đến lại là Trương Triều Hải. Giờ khắc này, Trương Triều Hải bị thương không nhẹ, trên thân tất cả đều là máu, sắc mặt tương đương tái nhợt. Lý Khuê lườm mặc, ôn quyền cười nói, "Sư phụ, đã lâu không gặp." Trương Triều Hải thấy thế, rốt cục xác nhận trước mắt cái này vô địch Lý Khuê, chính là đã từng bái hắn làm thầy cái kia, một thời gian trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, không biết do nói cái gì cho phải. Khuê gia chết sát lão phu, không dám nhận, tuyệt đối không dám nhận. Trương Triều Hải liên tục thở dài. Lý Khuê hỏi, ngươi bị thương mà đến, cũng phải cần trợ giúp của ta. Trương Triều Hải liền nói, Vũ Lan Địch, nàng bị cái kia thủ ma bắt đi. Lão phu vô năng, cứu không được nàng, cầu Khuê gia làm việc thủ. Nói đi, hắn quỳ xuống xuống tới, cuống quýt dập đầu. Lý Khuê sắc mặt biến hóa, đỡ lên Trương Triều Hải, cau mày nói, thủ ma vì cái gì bắt đi Vũ Lan Địch? Trương Triều Hải cũng rất buồn bực, vung tay nói, ta cũng không biết rõ vì cái gì, cái kia thủ ma gặp người liền giết, lại duy chỉ có không có giết chết Vưu Lan Địch, một mực nắm lấy nàng không thả. Lý Khuê hiểu rõ. Cái này một lát, ông Nghiệp Hải, phí trường trực bọn người rốt cục bu lại, từng cái cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ. Gặp qua Khuê gia, đám người không hẹn mà cùng thi lễ. Lý Khuê quay đầu, nhìn một chút thành dưới đất một đám đầu náo náo, suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi cùng thủ ma nhiều lần dây dưa, biết rõ nó trốn đi nơi nào sao? Ông Nghiệp Hải đột đáp, thủ ma sẽ bỏ chạy nhiều người địa phương, cướp đoạt cánh tay của người khác, đối đãi nó khôi phục nguyên khí, liền sẽ giết trở lại tới. Lý Khuê trầm ngưng không nói. Khuê, Khuê gia. Đồng nhiên, một người chạy tiến lên đây, không phải người khác, chính là Lê Vĩnh Kỳ. Hắn hô, cái kia thủ ma, hắn là Sedo. hắn đang tìm ngài báo thù nha. Nha. Lý Khuê trừng mắt nhìn, hắn đánh qua Sezo, xem như kết cửu hoán, như vậy Sezo sở dĩ bắt cóc Vu Lan Địch, có thể hay không bởi vì Vu Lan Địch biết hắn Lý Khuê. Sezo tìm không thấy ta, cho nên hắn bắt đi Vu Lan Địch, ý đồ bức bách ta hiện thân. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Lý Khuê cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất nói nhảm, hắn cùng Vu Lan Địch chỉ nhận biết một ngày rưỡi thời gian, quan hệ không sâu, muốn bắt cóc con tin, còn không bằng bắt cóc Lê Vĩnh Kỳ đây. Lý Khuê lườm mặc, nhìn về phía ông Nghiệp Hải bọn người, chậm rãi nói, "Chư vị, có thể hay không giúp ta tìm tới thủ ma?" Ông Nghiệp Hải giữ vững tinh thần, liền nói, "Nguyện vì Khuê ra ra sức châu ngựa." Phí Trường Trực bọn người thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. "Ha ha, người nào đó tựa hồ quên hắn tại gở rằng trước mặt, như thế nào phá miệng mắng to Lý Khuê như hại hướng Chi Thịnh đám người." "Vô sỉ." "Khuê ra yên tâm, nhóm chúng ta nhất định tìm tới thủ ma." Phí Trường Trực mấy người cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Lập tức, từng đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt ra đi. Chín đại bang phái người rất nhanh được huy động bắt đầu. Thành dưới đất góc tây bắc có một mảnh khu không người. Cái này địa phương âm u và mướt, quanh năm thổi gió lạnh, hoàn cảnh tương đương ác liệt. Nguyên nhân chính là đây, dù là thành dưới đất cư dân 15 vạn, dị thường chen chúc, vẫn không có ai nguyện ý tại góc tây bắc ở lại. Thế là, cái này địa phương thành chất đống rác rưởi địa phương. Rác rưởi càng để lâu càng nhiều. Mùi thối trong thiên, nước bẩn chảy ngang. Cái này vẫn chưa xong. Đã từng có một ít không nhà để về người, dự định đem đến nơi này ở, nhưng bọn hắn luôn có thể nghe được thê lương oán độc tiếng khóc. Quỷ khóc. Rất nhiều người biết rõ cái này địa phương náo quỷ, nhưng trải qua thời gian dài, góc tây bắc thuộc về không ai quản lý khu vực, không thuộc về bất kỳ một cái nào bang phái, cũng không có người tới thanh lý quỷ vật. Tóm lại, đủ loại nguyên nhân dẫn đến nhường cái này địa phương trở nên dị thường tĩnh mịch, không có bất luận cái gì khói lửa. Bất quá, tới gần vách đá địa phương, ngược lại là có mấy gian bức bỏ nhà lều, không biết là ai dựng, rách nát không chịu nổi, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đổ sụp rơi. Lúc này, bẩn thỉu nhà lều bên trong, một cái cổng kềnh to lớn thân ảnh nằm trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn. Người này rõ ràng là thủ ma Sezo. Từ khi hắn bị Lý Khuê trục xuất khỏi đau đầu ngõ hẻm, tăng thêm đánh bạc thua hết tiền, liền một mực không có địa phương có thể ở lại. Hết lần này tới lần khác hắn tự cao tự đại, không nguyện ý cùng những tên khất cái kia ở cùng một chỗ. Kết quả, Sezo đã tìm được cái này địa phương, một người ở lại. Sezo bên cạnh còn có một tên thiếu nữ, chính là Vu Lan Địch. Giờ phút này nàng nằm xuống đất, làm bộ hôn mê, muốn tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, Vu Lan Địch rất nhanh nghe được một cái tiếng khóc thầm thầm truyền đến, cái kia tiếng khóc quá thê thảm, không cách nào hình dung, để cho người ta nghe xong liền sinh lòng phiền muộn, tinh thần rối loạn. Vu Lan Địch cắn phía dưới đầu lưỡi, đau đớn nhường nàng tỉnh táo lại. Quỷ khóc, kẻ bên này có ma. Vu Lan Địch khóc không ra nước mắt, cảm giác tự mình tốt khổ cực, bị thủ ma bắt không nói, thế mà chạy tới một cái có quỷ địa phương. Bất quá, nàng cũng hiểu được, khó trách Sezo sẽ nổi điên, biến thành khủng bố như thế ô nhiễm thể. Từ theo Hồng Nguyệt giáng lâm, thành dưới đất thỉnh thoảng sẽ có người nổi điên. Nhưng nổi điên người, thường thường đang trở nên kinh khủng trước đó liền bị thanh trừ hết, tất cả đại bang phái đối với cái này phi thường sở trường, xe nhẹ đường quen. Lão Bách Tính cũng tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là, Sezo không đồng dạng, hắn nhận lấy quỷ khóc cùng Hồng Nguyệt song trọng ảnh hưởng, bị độ sâu ăn mòn, dị biến trình độ vượt qua tưởng tượng. Ai, khó trách. Vu Lan Địch vụng trộm nhìn một chút Sezo. Không bao lâu, Sezo từ dưới đất ngồi dậy, vào đầu bức hai, hoán giận nói, vì cái gì? Ta đã có được nhiều như vậy tay, vì cái gì gờ rằng còn có thể tổn thương đến ta? Vì cái gì đường đường thần linh, vẫn còn không phải vô địch? Vu Lan Địch thân thể cứng ngắc, nghe được Sezo nói một mình, không dám động đậy. Sezo trầm tư suy nghĩ. Đông nhiên, hắn nhìn về phía Vu Lan Địch, ánh mắt tại nàng kia hiện ra làn da màu trắng trên lướt qua. Chẳng lẽ là bởi vì? Sezo phảng phất đốn ngộ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy vẻ chợt hiểu, phấn chấn nói, ta lấy được cánh tay, tất cả đều là đê tiện nhân chủng cánh tay. Chỉ là đê tiện nhân chủng, đương nhiên không xứng với ta. Ta hẳn là thu hoạch được cao quý người da trắng cánh tay. Nói một mình, Sezo cười lên ha hả, trên người cánh tay cấp tốc sắp xếp tổ hợp, lần nữa biến thành ma quỷ xạ tản bộ dáng. Hắn nắm lên Vu Lan Địch, cánh chấn động ở giữa, đàng không mà lên, bay về phía mái vòm. Vu Lan Địch trừng to mắt, sắp sợ tè ra quần. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy mái vòm nơi nào đó, lại có một đạo sâu mà dáng dấp khe hở. Sezo càng bay càng nhanh, không ngừng gia tốc, cuối cùng một đầu vọt tới cái khe kia. Ầm ầm. Sezo thế như trẻ tre, cứng rắn sinh sinh đem cái khe kia phá tan, một đường bay lên trên đi. Vành. Trước mắt ánh nắng đông nhiên chiếu vào Vu Lan Địch đôi mắt. Lâu dài dưới đất ở lại nàng, hai mắt cảm thấy một trận nhói nhói, vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục thích ứng sắc trời, chậm rãi mở mắt ra, lay động trong tầm mắt, đập vào mi mắt rõ ràng là mặt đất thành kiến trúc. Đang phía dưới có một cái rất lớn mặt cỏ. Trên bãi cỏ, xuất hiện một cái rất rất lớn lỗ thủng. Sezo chính là từ nơi này nhất phi trùng thiên. Vu Lan Địch mở rộng tầm mắt, phát hiện kia cái sân cỏ ở vào một tòa to lớn trong trang viên. Sezo nấn ná một vòng, hạ xuống đi. Chương 105, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Buổi chiều, Tôn Quý Bợ Dạ Lý lão gia cùng phu nhân của hắn, ngay tại khoan thai hưởng dụng trà chiều. Quản gia đi đến đây, cung thân lại cười nói, "Lão gia, mới hàng hóa đã đến, đã bỏ vào trong hầm ngầm." Bợ Dạ Lý cười cười nói, "Lần này là mấy người?" Quản gia trả lời, "6 cái, 2 người nam, 2 nữ nhân, 2 cái thiếu nữ." Bợ Dạ Lý gật gật đầu, "Rất tốt, 2 ngày sau dạ hội, những khách nhân nhất định sẽ chơi đến rất vui vẻ." Quản gia cười đáp ý, "Từ ra người nhà trọ khai trương đến nay, những khách nhân lần nào không phải tận hứng mà đến, hài lòng mà về." Phu nhân mở miệng nói, "À đúng, ta tốt tỉ muội ạ gì á, nàng muốn tự mình nếm thử một cái giải phẫu thân thể con người, ngươi lưu một người cho nàng." Quản gia hỏi, "Muốn nam hay nữ?" Phu nhân bĩu môi nói, "Đương nhiên là nam, nàng có thể sẽ cần ngủ trước người nam kia, đến làm dịu một cái nội tâm tâm tình khẩn trương. Bợ Dạ Lỵ cười ha ha một tiếng. Quản gia trong lòng hiểu rõ, Lược Mặc nói, còn có một việc, hầm góc hướng tây cái kia vị trí, bởi vì nhiều lần xây dựng thêm, đào quá sâu, dẫn đến ngọn núi vỡ ra, thành nguy hiểm khu. Ra người nhà trọ quá thành công. Dần dần, tham dự khách nhân càng ngày càng nhiều, hầm dần dần không chứa được, không thể không tiến hành lần lượt xây dựng thêm. Nhưng là, đang động công quá trình bên trong, mở xuống núi thạch, tựa hồ đào được cái nào đó yếu ớt địa phương, dẫn đến ngọn núi vỡ ra một đạo rất sâu khe. Đạo này khe hở vừa dài lại thâm sâu, thậm chí thông hướng thành dưới đất mái vòm. Vạn hạnh, không có sụp đổ. Kỳ thật, Hồng Diệp thành đại bộ phận tường thành ở vào trên mặt đất, chỉ có một phần nhỏ địa khu cùng thành dưới đất trùng hợp. Bợ Dạ Lỵ trang viên, vừa lúc ở vào thành dưới đất góc tây bắc ngay phía trên. Cái gì? Ngọn núi đã nứt ra? Bợ Dạ Lỵ lấy làm kinh hãi, nhìn một chút mặt đất, lo lắng nói, sẽ không, lún xuống dưới a. Quản gia liền vội vàng khoát tay nói, thế thì không về phần, nhưng vì để phòng vạn nhất, ta đề nghị đem góc hướng tây khu vực tạm thời che lại. Bợ Dạ Lỵ minh bạch, gật đầu nói, ngươi nhìn xem xử lý đi. Vâng. Quản gia quay người ly khai, nhưng hắn mới đi ra khỏi không bao xa, đại địa vang chấn động xuống. Hắn giật nảy mình, ngửa đầu nhìn lại, lại phát hiện một cái rất lớn hắc ảnh bay hướng thẳng lên, sau đó lơ lửng tại cao mấy chục mét trên trời. To lớn hình thể, khoáng đặc cánh, trên đầu còn có hai cái sừng dê. Lại thêm giờ này khắc này, hồng nguyệt chiếu trên người Sezo, đem hắn làn da nhiễm lên một tầng màu đỏ. Thế là, đúng thế, ma quỷ xạ tàn sao? Quản gia hô hấp ngưng trệ, doa đến thẳng lên nổi da gà. Bợ Dạ Lỵ cùng phu nhân của hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sezo trong mấy mắt, hai người đều là mục trừng miệng há to, thân thể cứng ngắc. Tại bọn hắn tôn giáo tín ngưỡng bên trong, ma quỷ xạ tàn chính là cái kia bộ dáng. Cho nên, bọn hắn tại thời khắc này nhận thấy đến rung động cùng kinh dị, viễn siêu người khác tưởng tượng. Ừm, không khí nơi này thật tươi mát nhiều. Sezo chân đạp hư không, quan sát lớn như vậy Bợ Dạ Lỵ trang viên, phát hiện rất nhiều quần áo lộng lẫy người da trắng, cũng nhìn thấy rất nhiều mặc tôi tớ giả bộ người da vàng cùng người da đen người. Bợ Dạ Lỵ trang viên, cùng hắn nói là một cái tư nhân biệt tự, không bằng nói là một cái tập đoàn lợi ích cuối cùng công ty ngay tại chỗ. Lão bản cả nhà ở chỗ này, tất cả nhân viên cũng ở chỗ này. Hô. Sezo cấp tốc tung tích, hai chân dẫm tại trên bãi cỏ, sau đó một cái hất ra view lan địch. Cút đi, ta đã không muốn tay của ngươi. Sezo trong mắt tất cả đều là nồng đậm xem thường, ngươi chỉ là một cái bẩn thỉu tạp chủng, tay của ngươi sẽ chỉ tổn hại ta phẩm bị, chỉ có cao quý người da trắng cánh tay mới có tư cách xứng với ta. Nghe vậy, Vưu Lan Địch vui mừng quá đỗi, tuyệt đối không nghĩ tới thủ ma vậy mà như thế tùy tiện liền bỏ qua nàng. Vậy còn chờ gì, nàng cấp tốc đứng lên, co cẳng liền chạy. Nhưng vào lúc này, người nào? Trang viên hộ vệ theo tứ phía bốn phương tám hướng chạy tới, có vài chục nhân chi nhiều, Bợ Dạ Lỵ phụ mẫu cùng quản gia cũng đi tới. Thấy thế, Vưu Lan Địch dự liệu được một trận đại đồ sát sắp phát sinh, nàng cũng không muốn bị tác động đến. Cái này thời điểm, nàng chú ý tới trên bãi cỏ cái kia lỗ thủng lớn, linh cơ khẽ động, cấp tốc chạy tới, nhìn một chút, nhảy xuống. Lỗ thủng phía dưới, nhưng thật ra là một cái khoáng đạt hành lang. Vưu Lan Địch kỳ thật không biết mình thân ở Bợ Dạ Lỵ trang viên, nhưng nàng nhìn thấy hành lang hai bên có rất nhiều gian phòng, bên trong trưng bày từng thùng rượu nho, ý thức được tự mình khả năng tiến vào hầm. Thế nhưng là, đi không bao xa, Vưu Lan Địch tiến vào một cái kỳ quái gian phòng, thình lình phát hiện bên trong lại có một tấm máu me đầm địa bàn dài, treo trên vách tường rất nhiều mang máu hình cụ, trên mặt đất có rất nhiều nhân loại chân cụt tay đứt. Dài trên mặt bàn, lại có một khỏa bị mở ra sọ não đầu người. Khác một bên trên vách tường, còn có một tấm bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột bỏ người tới ra. Quá kinh khủng. Vưu Lan Địch nhịn không được, phun nôn mở ra. Chẳng lẽ, nơi này chính là ra người nhà trọ? Vưu Lan Địch cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn, cái gì cũng nói. Nhưng là, nàng trước kia cũng không biết nói ra người nhà trọ là thật là giả, dù sao nghe rất đáng sợ. Nhưng mà, giờ khắc này, Vưu Lan Địch hãi hùng kết vía, làm sao cũng không nghĩ tới tự mình vậy mà tại trong lúc vô tình xâm nhập ra người nhà trọ. Người là ai? Đúng lúc này, một cái dáng vóc cao lớn, mặc túi vải trắng hán xuất hiện ở Vưu Lan Địch sau lưng, hắn ăn mặc xem xét chính là đồ tể, cầm trong tay một thanh khảm đao. Tráng hán nhãn thần hờ hững, nhìn một chút bẩn hề hề Vưu Lan Địch, trầm giọng nói, ngươi là ở đâu ra? Vưu Lan Địch hô hấp cứng lại, thi triển hồ điệp bước, vòng qua tráng hán, chạy ra ngoài. Dừng lại. Tráng hán nâng đao đuổi theo. Vưu Lan Địch hoảng hốt chạy bừa, chạy, chợt xông vào một cái phòng, nhìn quanh xem xét, không khỏi ngây người. Trong phòng có rất nhiều lồng heo, lồng bên trong nhốt từng cái người sống, có nam có nữ, còn có tiểu hài. Cứu mạng a! Van cầu ngươi mau cứu nhóm chúng ta. Những cái kia người sống vừa thấy được Vưu Lan Địch, nhao nhao quát to lên. Các ngươi. Vưu Lan Địch hít sâu một hơi, nhìn xem lồng heo người, nàng không khỏi nghĩ đến những cái kia đã bị hại chết người. Nàng không khỏi nghĩ đến quỷ khóc. Tại ra người nhà trọ đang phía dưới, Vưu Lan Địch nghe được kinh khủng quỷ khóc. Mà lại, Sezo chính là bị quỷ khóc ô nhiễm, lúc này mới dị biến thành thủ ma. Như vậy, quỷ khóc từ đâu mà đến? Rất nhiều năm đến nay, không biết có bao nhiêu người bị hại chết tại ra người trong khách sạn, nàng nhóm đoán nghiệm, cứu hận chờ đã tâm tình tiêu cực, nồng đậm đến tột đỉnh tình trạng. Chỉ bất quá, mặt đất thành có thiên hữu chi thạch che chở, đem những cái kia tâm tình tiêu cực chấn áp xuống tới. Nhưng này nhiều tâm tình tiêu cực một chút xíu thẩm thấu xuống dưới, cuối cùng biến thành thê lương quỷ khóc. Ý niệm tới đây lúc, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến từng tiếng thét lên. Sezo bắt đầu đổ sát Bợ Dạ Lỵ trang viên. Đây là báo ứng sao? Vưu Lan Địch không cách nào tưởng tượng. Một chùm hồng quang xuyên thấu mặt đất, trực tiếp bắn vào thành dưới đất khu. Kia một chùm hồng quang, tinh hồng như máu, quỷ dị không gì sánh được. Vô luận thân ngươi dưới đất thành cái gì địa phương, cự ly kia một chùm hồng quang có bao xa, thế mà đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. A, các ngươi xem, đó là cái gì? Khắp nơi thi thể phế tích bên trên, Lý Khuê bị đám người tụ long ở trung ương, chợt nghe có người kinh hô một tiếng. Giờ khắc này, Lý Khuê cùng ông Nghiệp Hải bọn người toàn bộ quay đầu, nhìn về phía phương xa, liếc nhìn kia một chùm hồng quang. Quỷ dị chính là, xa xa công trình kiến trúc đều là mơ hồ không rõ, nhưng này một chùm hồng quang lại giống như là gần ngay trước mắt. Càng quỷ dị chính là, đám người chỉ là nhìn chằm chằm kia một chùm hồng quang nhìn một lát, liền cảm giác được phập phồng không yên, đầu óc phát sốt. Đạo kia hồng quang là cái gì? Không phải là? Phí Trường Trực nháy mắt mấy cái, chợt nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên mãnh liệt bất an. Ông Nghiệp Hải mấy người cũng là trong lòng lộ bộ một cái, nhìn nhau, từng cái kinh hoàng, sau đó không hẹn mà cùng chạy vội ra ngoài. Lý Khuê Lực Mặc cũng đi theo, đến địa phương xem xét. Một cái lỗ thủng lớn, liên thông mái vòm cùng mặt đất. Tinh hồng nguyệt quang chút xuống mà đến, như là một đạo huyết sắc thác nước chảy xiết mà xuống, điên cuồng khí tức ngay tại lặng yên không một tiếng động khuyết tán hướng toàn bộ thành dưới đất. Vậy mà thật là hồng nguyệt. Tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, từng cái sắc mặt hiện lên không cách nào hình dung hoảng sợ biểu lộ. Thành dưới đất có 15 vạn người, là hồng nguyệt khí tức tràn vào thành dưới đất, cái này 15 vạn người như là chạy trần truồng, trực tiếp bại lộ đang điên cuồng chi nguyệt hạ. Trời ạ, nơi này tại sao có thể có một cái động lớn? Xong, ta bị hồng nguyệt chiếu đến, ta có thể hay không nổi điên a? Cái này, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Đám người hoảng sợ muôn dạng, từng cái vội vàng hấp tấp, không biết làm sao, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Lý Khuê gặp đây, hỏi, cái này lỗ thủng lớn, các ngươi xác định trước kia không có, đúng không? Phí Trường Trực nghĩ, gật đầu nói, hẳn là không có. Thạch Vạn Quân cũng gật đầu nói, trái lại nghĩ, nếu như cái này lỗ thủng lớn đã sớm tồn tại, kia nhóm chúng ta hẳn là đã sớm phát hiện cái này một chùm hồng quang. Lý Khuê hiểu rõ, thản nhiên nói, cái này lỗ thủng lớn sở dĩ xuất hiện, đơn giản là hai loại khả năng, hoặc là có người theo phía trên đánh xuyên qua mái vòm, hoặc là có người theo phía dưới sông đi lên. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi nghĩ đến Sezo, cả kinh nói, chẳng lẽ là thủ ma làm? Thủ ma có thể phi hành, nó nhiều lần bị nhóm chúng ta đánh bại, có lẽ là sợ nhóm chúng ta, liền chạy tới mặt đất đi. Mọi người càng nghĩ càng thấy đến hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Kim Ưng Bang bang chủ Công Tôn Di khoát khoát tay, cất giọng nói, chư vị nghe ta một lời, việc cấp bách hẳn là mau chóng chặn cái này lỗ thủng lớn, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đám người rất tán thành, ông Nghiệp Hải liền nói, cái này lỗ thủng lớn chỉ có thể theo mặt đất chắn, mà lại nhất định phải sử dụng thiên hữu chi thạch khả năng ức chế hồng nguyện ảnh hưởng. Công Tôn Di vung cánh tay hô lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền tiến về mặt đất, yêu cầu thành chủ đại nhân chặn cái này lỗ thủng lớn. Phí Trường Trực Lực Mặc lo thầm nghĩ, thủ ma vô cùng có khả năng đã xâm nhập mặt đất thành. Các ngươi có nghĩ tới không, nếu như thủ ma đại khai sát giới, mặt đất thành thế tất lâm vào hỗn loạn, thành chủ đại nhân nào có rảnh rỗi để ý sống chết của chúng ta. Nghe lời này, Công Tôn Di bọn người toàn bộ trầm mặt xuống. Thấy thế, ông Nghiệp Hải đề nghị, bỏ mặc như thế nào, nhóm chúng ta đều muốn thử một lần, chắc hẳn thành chủ đại nhân cũng không hy vọng nhìn thấy thành dưới đất 15 vạn người toàn bộ biến thành ô nhiễm thể. Đám người cấp tốc đạt thành nhất trí. Chương 106, khí vận máy mô phỏng. Cuối cùng, ông Nghiệp Hải, Phí Trường Trực các loại bảy vị bang chủ cùng nhau đi tới mặt đất thành. La Sát bang bang chủ Chu An Khuê, Thanh Thiên bang bang chủ Giả Kim Vương, hai cái vị này bởi vì thương thế quá nặng, hành động bất tiện, đành phải lưu thủ thành dưới đất. Bất quá, Lý Khuê không có tiến về mặt đất thành. Hắn hiện tại mặc dù có thể quét ngang chân bốn cấp, nhưng vẫn không có đủ thực lực cứng rắn tứ đại gia tộc. Về phần Vu Lan Địch, Lý Khuê có thể cứu tự nhiên sẽ rút một cái, nhưng cứu không được. Xét dô đại náo mặt đất thành, tứ đại gia tộc hẳn là không rảnh bận tâm ta. Lý Khuê nhếch miệng lên một vòng đường cong. Khuê gia, có thể hay không nể mặt uống chén trà? Cái này thời điểm, Chu An Khuê cùng Giả Kim Phương gom góp tiến lên đây. Lý Khuê Lực Mặc gật đầu nói, được. Ba người ly khai phế tích, lân cận tìm một nhà con trà, ngồi xuống. Chu An Khuê trầm ngâm dưới, hỏi, xin hỏi Khuê gia, ngài là đỏ nhà hậu nhân, đúng không? Lý Khuê cười nhạt một tiếng, ngươi đoán đâu? Chu An Khuê cười ha ha một tiếng nói, Khuê gia chân nhân bất lộ tướng, ta liền không đoán. Bất quá, Khuê gia nếu là muốn đoạt quay về Hồng Diệt Thành, độ khó cũng không nhỏ. Hắn chỉ phía trên, tứ đại gia tộc kinh doanh nhiều năm, vững như bàn thạch, muốn dung chuyển bọn hắn, thực tế quá khó khăn. Giả Kim Vương gật đầu phụ hòa nói, thành chủ Tát Áo Hoạn, chồng người Đoá Lan, cùng từ gia gia chủ Từ Nguyên Trinh, cái này ba vị đều là chấn cấp 5 cao thủ, cường hành tuyệt luân. Chấn cấp 5 a? Lý Khuê Lực Mặc hỏi, hai vị tu hành nhiều năm, luyện thành mấy môn tuyệt học, chắc hẳn thiên phú cũng là cực tốt, lại không biết các ngươi vì sao chậm chạp không thể đột phá chấn cấp 5. Vấn đề này vừa ra, Chu An Khuê cùng Giả Kim Vương nhìn nhau, không nhịn được cười khổ lên. Khuê gia có thể biết rõ, theo chấn 4 cấp đột phá đến cấp 5, cần thỏa mãn điều kiện gì sao? Chu An Khuê đáp. Lý Khuê gia vẻ cao thâm, tiến tính nghe. Chu An Khuê phối hợp nói ra, trong thân thể có tam đại mạch, theo thứ tự là Thọ Nguyên mạch, Kiếp Số mạch, Thiên Phú mạch. Cái này tam đại mạch là quyết định nhóm chúng ta toàn bộ nhân sinh. Thọ Nguyên mạch quyết định nhóm chúng ta có thể sống bao lâu, Kiếp Số mạch quyết định nhóm chúng ta sống được có được hay không, Thiên Phú mạch quyết định năng lực của chúng ta hạn mức cao nhất. Người cả đời này, liều đến liều đi, chết tử tế lại sống, cuối cùng chung quy là bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng là, võ giả lại là thấy được một tia nghịch thiên cải mệnh cơ hội, cũng chính là đả thông tam đại mạch, đem thân thể triệt để giải phóng, nhường tự thân có được vô tận tuổi thọ, tránh đi tất cả kiếp nạn, cùng vượt qua tưởng tượng thiên phú. Lý Khuê nghe được trong lòng hòa nhiệt. Liên quan tới tam đại mạch loại thuyết pháp này, hắn vẫn là lần đầu nghe được. Cầm Long thủ đến tiếp sau công pháp bên trong, có lẽ có ghi chép, nhưng hắn cái linh ngộ được tầng thứ 4, còn không có thăng ngộ tầng thứ 5 nội dung. Giả Kim Vương nhận lấy lời nói gốc dạng, chậm rãi nói, nhân thể tam đại mạch toàn bộ là phong kín, chỉ cần toàn bộ mở ra, cũng chính là võ giả thường nói xung quan. Nhóm chúng ta chỉ có sông mở tam đại mạch quan hải, mới có thể giải phóng thân thể. Không phải vậy, cho dù ngươi là trấn bốn cấp, cuối cùng cũng trốn không thoát sinh lão bệnh tử. Chu An Khuê buông tay nói, vấn đề là tam đại mạch không phải tách ra độc lập, mà là quấn quýt lấy nhau, muốn xông mở thọ nguyên mạch, nhất định phải đồng thời xông mở kiếp số mạch cùng thiên phú mạch, đây chính là cái gọi là ba mạch đều mở. Lý Khuê tâm thần khẽ động. Đột nhiên, hắn rốt cục minh bạch một sự kiện, vì cái gì mỗi cái chấn bốn cấp cao thủ cũng chỉ ít tu luyện ba môn võ công. Chu An Khuê tiếp tục nói ra, muốn xông mở bất kỳ một cái nào mạch, đều phải nắm giữ chấn bốn cấp gợn sóng, nói cách khác, nhóm chúng ta nhất định phải tu luyện ba môn chấn bốn cấp võ công, sau đó đồng thời xông mở ba mạch. Lý Khuê vẩy một cái lông mày nói, hai vị hẳn là thỏa mãn điều kiện này. Chu An Khuê gật đầu nói, là như thế này không sai, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Xung kích ba mạch tương là tại nghịch thiên cải mệnh, quá trình cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nhẹ thì tự phế võ công, nặng thì một mệnh ô hô. Lý Khuê như có điều suy nghĩ. Chu An Khuê tiếp tục nói, cho nên, ngoại trừ nắm giữ ba môn chấn bốn cấp võ công, nhóm chúng ta còn cần đồng dạng đồ vật đến bảo hộ nhóm chúng ta. Lý Khuê hỏi, cái gì đồ vật? Chu An Khuê trả lời, thần binh. Lý Khuê nhãn thần khẽ nhúc nhích, biểu hiện trên mặt hơi có xúc động. Thấy thế, Giả Kim Vương hít sâu một cái nói, cũng là không cần cả kiện thần binh, chỉ cần có một cái thần binh mảnh vỡ là đủ rồi, lấy thần binh mảnh vỡ đến chấn áp thân thể của chúng ta, xung kích tam đại mạch thì 10 phần chắc chín. Lý Khuê nghĩ nghĩ, đáp, nếu là ngươi thiên phú đầy đủ cao, thần binh mảnh vỡ cũng không phải nhất định, đúng không? Nghe vậy, Giả Kim Vương không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cười khổ nói, cũng là bởi vì ta thiên phú không có cao đến cái kia tình trạng, cho nên mới chậm chạp không thể đột phá. Chu An Khuê lưu ý vô ý nâng lên, phụ thành chủ cùng Từ gia, hẳn là cũng có thần binh mạnh vỡ, chỉ tiếc nhóm chúng ta vô duyên đạt được, liền liền mượn dùng một lần đều không được. Lý Khuê trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Hai cái vị này coi là Lý Khuê muốn đoạt lại Hồng Diệp Thành, tại cái này cùng hắn bàn điều kiện, chỉ cần Lý Khuê bằng lòng đem thần binh mạnh vỡ đưa cho bọn hắn sử dụng, như vậy bọn hắn nguyện ý đi theo Lý Khuê cùng một chỗ tạo phản. Nói hồi lâu, đúng là vì thần binh mạnh vỡ. Lý Khuê từ chối cho ý kiến, rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Ngươi nói cái gì? Tiến Hoa lâu bên trong, Ngọc Nương phát ra một tiếng kinh ngạc kinh hô, Khuê gia thi triển ra Cầm Long thủ. Phương Dung gật đầu nói, đúng vậy à, trước mắt bao người, Khuê gia sử xuất không thể giả được Cầm Long thủ, liên tiếp giết gỡ rằng cùng Từ Huyền tỷ. Ngọc Nương thật sâu hút một hơi, cả người cũng ngộng. Cầm Long thủ, truyền nam không truyền nữ, liền chính nàng cũng sẽ không. Cho dù là đại bá của hắn, cũng bởi vì không phải dòng chính xuất thân, cũng chỉ học xong phiên bản đơn giản hóa Cầm Long thủ. Nhưng Lý Khuê, tựa hồ đạt được chân truyền, đã luyện thành chính bản Cầm Long thủ. Ngọc Nương trăm mối vẫn không có cách giải, mờ mịt nói, Lý Khuê làm sao lại Cầm Long thủ, hắn cũng không phải ta Đỏ nhà hậu nhân. Phương Dung cũng ngộng, hỏi, Ngọc Nương, năm đó Đỏ nhà tộc nhân, ngoại trừ ngươi cùng đại bá, thật không có cái khác người sống sót sao? Ngọc Nương lại là phi thường khẳng định gật gật đầu, thở dài, Đỏ nhà bị tàn sát ngày ấy, chính là ta đại ca cưới vợ ngày đại hỷ, tộc nhân tề tụ một đường. Tứ đại gia tộc chọn lựa ngày hôm đó độc thủ, cũng là vì có thể nhất cử đổ diệt Đỏ nhà, không lưu một người sống. Ta cùng đại bá sở dĩ có thể sống sót, thuần túy là trời xui đất khiến. Phương Dung không khỏi thở dài, vậy nhưng thật sự là kỳ quái, nếu như Lý Khuê không phải Đỏ nhà hậu nhân, vậy hắn đến tuột cùng là từ đâu học được Cầm Long thủ? Ngọc Nương tâm tình nôn nóng, hỏi, đại bá đâu? Phương Dung trả lời, đại bá biết được Lý Khuê thi triển ra Cầm Long thủ về sau, lập tức liền đi tìm Lý Khuê. Ngọc Nương gật gật đầu, trầm giọng nói, việc này quá mức kỳ quặc, chỉ cần đem Lý Khuê đuổi bắt trở về, cẩn thận thẩm vấn. Đại bá tên là Hồng Tông Việt, hàng thật giá thật chấn cấp 5 cao thủ, bắt sống chấn cấp 4 Lý Khuê, vấn đề không lớn. Lý Khuê đi trên đường, ngay tại trở về Vương Mãnh nhà. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại. Đáy mắt quang cảnh xuất hiện biến ảo. Giờ khắc này, Lý Khuê phía trước có hai đầu lối rẽ, nhưng vô luận là đây một cái, tia sáng cũng trở nên u ám bắt đầu. Cái này hiển nhiên là máy mô phỏng cấp ra nhắc nhở, một loại nào đó nguy hiểm sắp đến báo hiệu. Kỳ, hai con đường vậy mà toàn bộ gặp nguy hiểm. Lý Khuê y nguyên tỉnh táo tự nhiên, có khí vận hợp tại, hắn chính là 100m phạm vi bên trong may mắn nhất đẹp trai. Lý Khuê hít sâu một hơi, dự định nhìn một chút tự mình có thể được đến dạng gì nhắc nhở. Nhưng lần này, người gặp trước đây chưa từng gặp trọng đại nguy cơ, sinh tử tồn vong thời khắc, máy mô phỏng sắp mở ra nhân sinh mô phỏng, sử dụng phạm vi lớn nhất 100m. Lý Khuê nhịp tim không khỏi tăng tốc. Hắn học tên là hình lục giác máy mô phỏng, danh tự bên trong sở dĩ có mô phỏng hai chữ, chính là bởi vì hắn thiết kế lý niệm dùng mô phỏng thôi diễn hình thức. Nhưng điểm này, gần như chỉ ở Lý Khuê tu luyện võ công thời điểm có chỗ hiện ra. Ngư bức, khí vận có thể để cho ta mô phỏng nhân sinh, biết trước. Lý Khuê tinh thần đại chấn. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên trái con đường kia, bắt đầu mô phỏng. Sau một khắc, Lý Khuê tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, giống như là nằm mơ đồng dạng. Trong động, thân thể của hắn đi lên, tiến vào bên trái ngõ hẻm kia, đi tới, đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại. Trống rỗng ngõ nhỏ chỗ sâu, đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Đối phương đứng chắc tay, mặc y phục giả hành, che lại bộ mặt, nhưng này nhân khí định thần nhàn, tựa hồ đã chờ đợi ở đây Lý Khuê đã lâu. Lý Khuê muốn đi trước nhiều đi mấy bước. Chỉ tiếc, hắn mới đi ra khỏi 5 bước xa, đột nhiên thanh tỉnh lại. Ngươi đi vào bên trái ngõ nhỏ, ngươi phát hiện một cái người thần bí. Ngươi vượt ra khỏi 100m phạm vi, mô phỏng kết thúc. Kỳ diệu thanh âm vang vọng náo hải. Lý Khuê nhìn một chút chính hắn, phát hiện hắn như cũ đứng tại chỗ, không có di động một cái. Vừa rồi phát sinh hết thảy, kỳ thật tất cả đều là mô phỏng, thể nghiệm như là mộng du. Thì ra là thế. Lý Khuê tỉnh lộ tới, trong lòng mừng rỡ, nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía bên phải cái ngõ hẻm kia. Bắt đầu mô phỏng. Mộng cảnh xuất hiện lần nữa, Lý Khuê đi vào bên phải đầu kia ngõ sâu, không đi ra bao xa. Đột nhiên ở giữa, một thân ảnh phóng qua tường cao, rơi vào đạo lộ ở giữa. Đối phương toàn thân áo đen, mê đầu che mặt, hai tay tự nhiên rủ xuống, lặng lẽ nhìn xem Lý Khuê. Sáu ngón. Lý Khuê ánh mắt quét qua, phát hiện người áo đen tay phải mọc ra 6 cái ngón tay, trong nháy mắt minh bạch đối phương là ai. Vị kia ám sát thành chủ đại nhân truy nã nghi phạm. Nháy mắt sau, người áo đen thân hình lay nhẹ, đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Lý Khuê thấy hoa mắt, người áo đen như là như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn, làm hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Kết quả, Lý Khuê bị người áo đen một chưởng đánh vào ngực, đánh tan thể nội gợn sóng chi lực, đã mất đi phản kháng. Người áo đen bắt lấy Lý Khuê bả vai, đem hắn kéo đi. Lập tức, Lý Khuê tỉnh táo lại. Ngươi gặp người thân bí, lọt vào đối phương tập kích. Ngươi bị bắt đi, vượt ra khỏi 100m phạm vi, mô phỏng kết thúc. Khác biệt lựa chọn, tương đồng kết quả. Lý Khuê thở sâu, hắn bị cái kia 6 ngón lao giả để mắt tới, đối phương chẳng những thực lực cực kỳ cường hành, mà lại người ngoan thoại không nhiều. 6 ngón lao giả không có giết ta, cái bắt đi ta, xem ra hắn là nghĩ thẩm vấn ta. Lý Khuê đầu óc nhanh quay ngược trở lại. 6 ngón lao giả là Ngọc Nương bên kia. Lý Khuê theo đủ loại manh mối sớm đã phân tích ra, Ngọc Nương kỳ thật mới thật sự là đỏ nhà hậu nhân. Trước đó, Ngọc Nương vẫn muốn mời chào Lý Khuê, nhưng nàng cũng không có ép buộc hắn gia nhập. Hiện tại tình huống hiển nhiên xuất hiện biến hóa, hơn phân nửa là bởi vì Cầm Long thủ. Lý Khuê than khẽ, thử tìm kiếm một chút hy vọng sống đi. Lý Khuê lấy lại bình tĩnh, bắt đầu điên cuồng mô phỏng. Người quay người đi trở về, bị người thần bí đuổi kịp. Người leo tường chạy trốn, bị người thần bí một trường đánh bất tỉnh. Người tiến vào một gia đình, nhảy vào trong giếng, né một ngày một đêm về sau, bị người thần bí tìm tới. Cứ việc Lý Khuê phạm vi hoạt động chỉ có 100m, lại có vô hạn loại này khả năng. Người quay người đường cũ trở về, gặp một cái ngay tại ăn quả hạch thiếu niên, theo hắn cầm trong tay đến quả hạch, vừa ăn vừa nghĩ đối sách. Người thần bí xuất hiện, người tức giận vội vàng sao động phía dưới, đem trong tay quả hạch bóp thành một phấn, vung hướng về phía người thần bí. Người thần bí bỗng nhiên hô hấp khó khăn, quay người rời đi. Hạ cái sát na, Lý Khuê thanh tỉnh trở về, cả người không khỏi sửng sốt, sau đó hắn nhịn không được cười lên. Hóa ra 6 ngón lao giả, đối quả hạch dị ứng. Tại liên tục mô phỏng 863 lần về sau, Lý Khuê rốt cuộc tìm được một loại hóa giải nguy cơ biện pháp. Hắn lập tức quay người mà đi, rất nhanh gặp được một đứa bé trai, hắn ngay tại ăn một chủng loại giống như khai tâm quả đồng dạng quả hạch, cắn đến rắc băng vang lên. Lý Khuê không nói hai lời, từ nhỏ Nam Hải trong tay đoạt lại một cái quả hạch, tay có chút dùng sức, liền đem quả hạch chấn động đến nát thành bột mịn. Giây lát về sau, Lý Khuê quay đầu nhìn lại, một cái người áo đen tiến vào tầm mắt, từng bước một hướng hắn đi tới. Tiền bối, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Lý Khuê chắp tay ở phía sau, cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói. Người đến chính là Hồng Tông Việt. Lý Khuê một tiếng này chào hỏi, nhường lão nhân ra lập tức ngây ngẩn cả người. Hồng Tông Việt hồ nghi không chừng, hắn lúc này mê đầu che mặt, theo lý thuyết, Lý Khuê hẳn là không nhận ra hắn, nhưng Lý Khuê giống như là sớm đã biết rõ hắn sẽ đến đồng dạng. Tiền bối, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lý Khuê cười đi đến trước, xích lại gần Hồng Tông Việt, bỗng nhiên giương một tay lên. Soạt. Bột phấn hình dáng đồ vật nhất bạo mà ra. Hồng Tông Việt ăn nhiều giật mình, cấp tốc nhắm lại miệng mũi, nhưng một chút bột phấn rơi vào hắn trên tay, trên cổ, trên mặt. A, đây là. Hồng Tông Việt cảm giác được một trận ngứa lạ, thân thể nhận kích thích, lập tức buông lỏng ra miệng mũi, cái này hô hấp một cái, lại hút vào một chút bột phấn. Hoàng bét, đây là quả hạch bột phấn. Lý Khuê, vậy mà biết rõ ta đối quả hạch dị ứng. Hồng Tông Việt hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, toàn thân không gì sánh được khó chịu. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu một cái, liền gặp được Lý Khuê bắp thịt cả người cổ động, một cái hư ảnh từ từ bay lên. Thiên thủ thiết Phật dần hiện ra đến, mười đầu trên cánh tay màu trắng câu ngọc chiếu sáng rạng rỡ. Một cái rất lớn đầu nhọn truy, theo thiên thủ thiết Phật phần bụng bay ra. Đi. Lý Khuê nhãn thần quét ngang, đầu nhọn truy gào thét phi nhanh, vô cùng nhanh chóng đánh tới hướng Hồng Tông Việt. Người tiểu tử. Hồng Tông Việt biến sắc, trong tay thêm ra một cái màu đen tiểu cầu, ném xuống đất. Bành. Màu đen tiểu cầu nổ tung, đại lượng sương mù bừng lên, bao phủ lại không gian xung quanh. Chỉ chốc lát, sương mù tan đi. Lý Khuê nhìn quanh bốn bề, không thấy Hồng Tông Việt thân ảnh, đối phương sớm đã chạy không còn hình bóng. Đáng tiếc. Lý Khuê bĩu môi, thở dài. Đó lấy, hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở về Vương Mãnh nhà, lấy ra còn lại 9 phó hồng kỳ quy nguyên canh, mang lên một cái bát một cái nồi, sau đó cấp tốc ly khai. Vương Mãnh nhà đã không an toàn. Bất quá, Lý Khuê còn có một cái khác gần thân nơi. Cái kia địa phương là một tòa vứt bỏ nhà lầu, cũng là Lý Khuê giết chết hướng lôi địa phương. Lý Khuê trốn vào vứt bỏ tầng, rất nhanh dựng ra một cái giản dị bếp lò, sau đó múc nước nấu thuốc. Chưa phát giác ở giữa đến ban đêm, Lý Khuê làm từng bước loại bỏ rơi can thuốc, đạt được một bát nồng đậm canh thuốc, nhân lúc còn nóng uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm lực hình lục giác máy mô phỏng. Chất lỏng màu xanh lam một chút xíu sinh sôi ra, nhưng tốc độ rõ ràng không bằng lúc trước, chậm rất nhiều. Dù sao trên một vòng tăng lên đã không giới hạn, một vòng mới tăng lên cần càng nhiều bổ dưỡng. Hồng Kỳ Quy Nguyên canh siêu cấp bổ dưỡng hiệu quả, đã đánh lớn chiết khấu. Trừ phi Lý Khuê có thể tìm tới so Hồng Kỳ Quy Nguyên canh hơn bổ dưỡng thuốc bổ. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm sau, Lý Khuê sớm rời giường, đi bên ngoài ăn điểm tâm, sau đó lập tức trở về đến tiếp tục nấu thuốc. Buổi sáng một bát, buổi chiều một bát. Đảo mắt đến ngày thứ 3 chạm vào tối, Lý Khuê uống cạn thứ 5 bát canh thuốc, thẳng đến lúc này. Hình lục giác máy mô phỏng vừa rồi lại một lần tràn ngập. Bổ dưỡng 5 lần. Lý Khuê không còn gì để nói, bất quá hắn rất nhanh đầy cõi lòng chờ mong, đột phá chấn cấp 5 đã gần trong gang tấc. Đầu tiên, ta muốn tìm hiểu thấu đáo Cầm Long thủ tầng thứ 5 nội dung. Lý Khuê ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi nhắm mắt lại, mở ra 10 điểm trí lực, đốn ngộ. Đông nhiên ở giữa, mắt của hắn ra nhanh chóng nhảy lên, trong óc hiện lên đại lượng nội dung. Không bao lâu, hắn lấy lại tinh thần, há mồm thở dốc, nằm xuống ngã đầu liền ngủ. Một đêm không động. Đến ngày thứ 4 buổi sáng, Lý Khuê tỉnh lại, tinh thần lần nữa sung mãn như lúc ban đầu, không có bất luận cái gì hoa mắt vắng đầu. Hắn lúc này đã làm rõ ràng tam đại mạch đến tột cùng là cái gì, cùng như thế nào xông mở tam đại mạch. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 107, điên rồ, toàn bộ điên rồ. Thế gian vật vật, vô luận sinh tồn ý thức cường liệt bao nhiêu, cũng tồn tại một cái lý trí sinh trưởng phạm chủ. Cái này trưởng thành cực hạn, được xưng là sinh vật hạn chế khí. Đối với nhân loại mà nói, có thể dài đến cao bao nhiêu, có thể sống bao lâu, tất cả một cái có thể dự đoán phạm vi bên trong. Vô luận ngươi là ai, hoặc quyền nghiêng thiên hạ, hoặc phú khả địch quốc, lại cuối cùng đều muốn gặp phải sinh lão bệnh tử. Thọ nguyên, kiếp số, thiên phú. Nay tam đại mạch, như là ba đạo gông xiềng bộ trên người chúng ta, để cho người ta cả một đời biến thành bình thường, không cách nào siêu thoát. Bởi vì cái này ba đạo gông xiềng, chính là nhân loại hạn chế khí. Hướng tới tinh thần đại hải nhóm chúng ta, muốn trở thành siêu phàm, trường thọ trường sinh, tiêu diêu tự tại, nhất định phải đánh nát cái này ba đạo gông xiềng trói buộc. Nói trắng ra là, nhóm chúng ta muốn giải tỏa nhân thể hạn chế khí. Một khi giải tỏa hạn chế, nhân thể tựa như cùng kia phôi thai, có vô hạn tiến hóa khả năng. Ngươi đem có cơ hội trở thành trong truyền thuyết thần ma, bất tử bất diệt. Ngươi cũng có khả năng tiến hóa làm tùn hủ, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, một tiếng nói nhỏ nỉ non, kinh khủng như vậy. Về phần cụ thể giải tỏa phương pháp, chính là từ sông mở trong cơ thể con người tam đại mạch bắt đầu. Võ giả một khi sông mở tam đại mạch, đem siêu việt bản thân, thân thể các hạng cơ bản năng lực đạt được tăng lên trên diện rộng, khí huyết hùng hậu trình độ chí ít gấp bội, tuổi thọ có thể kéo dài đến 150 tuổi. Thậm chí, có một phần nhỏ người khả năng đản sinh huyết mạch, trong vòng một đêm lộ sắc thành cường hoành huyết mạch võ giả, trở thành cùng một cảnh giới bên trong cao cấp nhất tồn tại, quét ngang cùng giai không đáng kể. Đương nhiên, ba mạch đều mở sát thực cực kỳ nguy hiểm. Võ giả tại sông quan trước đó, cần nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhiều năm, xúc dưỡng đủ nhiều khí huyết, đồng thời, tại lâm môn một cước thời khắc, còn cần phục dụng một chút bí dược bổ dưỡng. Ngoài ra, thần binh mảnh vỡ tản ra khí tức có thể trấn áp võ giả gợn sóng hỗn loạn, đối với sông quan có vượt qua tưởng tượng hỗ trợ tác dụng. Không biết rõ ta khí huyết phải chăng đầy đủ sông mở tam đại mạch. Lý Khuê trấn định tâm thần, tập trung lực chú ý, xung kích tam đại mạch. Ngươi khí huyết không đủ, không cách nào cưỡng ép sông mở tam đại mạch. Ai, quả nhiên là dạng này. Lý Khuê than khẽ, trên mặt không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Hắn một lộ phi tiến nhanh dai, khí huyết chủ yếu ỷ lại lực lượng tăng lên, thiếu khuyết từng bước tích lũy quá trình. Mà tăng lên đi lên khí huyết, thường thường chỉ đủ hiện giai đoạn sử dụng. Kể từ đó, muốn đi vào tiếp theo giai đoạn, liền không cần phòng ngừa cần tiếp tục tăng lên lực lượng. Thôi được, cho ta tăng lên lực lượng. Một ý niệm, Lý Khuê cảm giác được đại lượng nhiệt lưu theo chỗ ngực bạo phát đi ra, khuyết tán hướng toàn thân mỗi một góc. Toàn thân khô nóng, đầu mạo bạch khí, làn da nóng lên đỏ bừng, giọt mồ hôi như mưa. Sau một lát, đủ loại dị tượng chậm rãi kết thúc. Lý Khuê toàn thân ướt đẫm, mặt đỏ như táo, làn da cũng là đỏ rực, giống như là mới từ nước sôi bên trong leo ra đồng dạng. Độ ấm thân thể chỉ ít có 50 độ. Bỏ người, Lý Khuê đổi mấy cái khẩu khí, cởi xuống lớp rầm rề quần áo, múc nước vọt lên cái tắm nước lạnh. Đợi hết thể bình tĩnh lại sau, Lý Khuê nhìn một chút tự mình, thân thể kỳ thật không có quá đại biến hóa, không có bỗng nhiên dài lớp 10 đoạn, hoặc là dáng dấp hơn cường tráng. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, lực tay lớn rất nhiều. Thay đổi lớn nhất đến từ thể nội. Lý Khuê tâm thần khẽ động, đưa tay chạm đến một cái ngực, con mắt lập tức phát sáng lên. Lực lượng 11. Lục thân cường độ, ngươi là chân chính mãnh nam, chín châu một hổ chi lực. Hoặc tăng lên một hổ chi lực. Lý Khuê trong nháy mắt tâm tình vạn phần vui vẻ, lẩm bẩm, còn có 4 tháng thuốc, liên tục phục dụng về sau, hình lục giác máy mô phỏng hẳn là còn có thể chứa đầy một lần năng lượng. Vậy liền, tiếp tục nấu thuốc đi. Lý Khuê không gì sánh được hưng phấn, mạnh lên cảm giác luôn luôn để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhưng là, ngay tại Lý Khuê múc nước thời điểm, một chùm ánh sáng sáng tỏ chiếu vào tòa này vứt bỏ tầng. Lúc này đã là ban đêm. Vứt bỏ tầng chung quanh một mực là đen như mực. Đạo này ánh sáng xảy ra bất ngờ, mà lại độ sáng cao có chút quá mức, giống như là đèn pha đồng dạng. Lý Khuê lập tức nhảy tới mái nhà, phóng nhãn nhìn lại, ánh sáng chiếu lên một mảng lớn khu vực sáng như ban ngày. Cái gặp, đường phố ở giữa tràn ngập màu xám sương mù, so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là, đạo kia ánh sáng lại có thể xuyên thấu sương mù xám. Xem cự ly, nguồn sáng ở xa vài trăm mét bên ngoài. Cái này nguồn sáng, không phải là cái nào đó ô nhiễm thể phát ra a? Xét rô xô ra đến cái kia lỗ thủng lớn, một mực không có chắn, hồng nguyệt đã có thể chiếu vào thành dưới đất, mà lại liên tục soi 2 ngày rưỡi. Thành dưới đất 15 vạn người, cứ như vậy bại lộ tại hồng nguyệt phía dưới. Mặc kệ nó, bỏ mặc có bao nhiêu người dị biến thành ô nhiễm thể, chỉ cần ta đầy đủ cường đại, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Lý Khuê thu liễm tâm tư, nên làm gì liền làm gì. Châm lửa, nấu nước. Ánh lửa sáng lên. Huynh đệ, có thể mượn cái hộp quạt sao? Đột nhiên, một thanh âm bất thình lình vang lên. Lý Khuê trong lòng run lên, nhìn quanh bốn bề, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, khí vận cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Bất quá, nơi xa đạo kia ánh sáng lại là biến mất. Huynh đệ, có thể mượn cái hộp quạt sao? Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, tái diễn đồng dạng một câu. Nói chuyện người này, chẳng lẽ tại ngoài trăm thước? Lý Khuê suy nghĩ một chút, không có để ý đối phương. Huynh đệ, có thể mượn cái hộp quạt sao? Cái thanh âm kia rất nhanh vang lên lần nữa, làm cho người ta bực bội. Lý Khuê bĩu môi, trở về câu, ngươi mượn lửa lấy làm gì? Một trận trầm mặc về sau, cái thanh âm kia thâm thẳm truyền đến, nói ra, nghiện thuốc phạm vào, mượn cái hộp quẹt. Ngay sau đó, một cái tay đi qua tường viện, rời khỏi Lý Khuê trước mặt. Cái kia trong tay, kẹp lấy một cái thuốc lá. Lý Khuê con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt theo cánh tay hướng nơi xa nhìn lại, lại chỉ thấy quần quần lưu động màu xám sương mù. Huynh đệ, giúp ta đốt. Cái kia kẹp lấy thuốc lá tay, tại Lý Khuê trước mặt lắc lư mấy lần. Lý Khuê gặp đây, chậm rãi cầm lấy một cái thiêu đốt tuổi, đem thuốc lá cho đốt. Cảm ơn huynh đệ, ngươi là người tốt ta. Cái tay kia cấp tốc rụt trở về, biến mất tại màu xám trong sương mù. Chỉ bất quá, vẹn vẹn qua giây lát, cái thanh âm kia lại tại Lý Khuê bên tai vang lên, "Huynh đệ, ngươi có muốn hay không cũng tới một điếu thuốc?" Lý Khuê mặt không chút thay đổi nói, "Không cần, ta không hút thuốc, chính ngươi hút đi." Cái thanh âm kia đáp, "Được rồi, tốt. Vậy ta cho ngươi biểu diễn một cái tuyệt chiêu thế nào?" Lý Khuê càng phát ra không kiên nhẫn được nữa. "Mẹ nó, nếu là lo lắng cái này một nồi dược tài bị đánh lật ra, hắn thật muốn lập tức giết chết cái này điên quỷ." Lý Khuê đè xuống lửa giận, kiên nhẫn nói, "Cái gì tuyệt chiêu?" Cái thanh âm kia cười hắc hắc, "Tới, tới." Ba. Thanh âm vang lên trong ngáy mắt, Lý Khuê chợt thấy một cái sương mù tạo thành vòng tròn đo, bay tới. Đây là hút thuốc nhân ái chơi, nuốt mây nhà khói lúc, có thể phun ra các loại hình dạng sương mù. Lý Khuê không còn gì để nói, thản nhiên nói, "Cảm ơn ngươi biểu diễn, đi biểu diễn cho người khác xem đi." Cái thanh âm kia trả lời, "Không không không, người khác không cho mượn ta lửa, chỉ có ngươi cho mượn ta lửa, ta cái biểu diễn cho ngươi xem." Lý Khuê càng thêm bó tay rồi, nếu như ta cũng không mượn ngươi lửa đâu. Cái thanh âm kia cười thở dài, liền cái lửa cũng không chịu mượn, dạng này người quá hẹp hòi. Đang khi nói chuyện, một điếu thuốc tựa hồ hút xong, cái tay kia kẹp lấy thuốc lá, lại một lần rút tới. Chỉ bất quá lần này, cái tay kia lại là đưa về phía góc tường, nói ra, "Huynh đệ, có thể mượn cái hộp quà sao?" Lý Khuê hai mắt nhắm lại. Đây là một tòa vứt bỏ tầng, tại trước khi hắn tới, bên trong cục diện là một đám con chuột. Giờ này khắc này, có một cái con chuột vừa vặn trải qua góc tường. Cái tay kia bỗng nhiên tới gần, đem con chuột giật nảy mình, chít chít réo lên không ngừng, nhanh chóng chạy hướng một cái lỗ nhỏ. "Huynh đệ, có thể mượn cái hộp quà sao?" Cái kia kẹp lấy thuốc lá tay, theo đuổi không bỏ, vậy mà chặn cái hang nhỏ kia miệng. Con chuột không về được xào huyệt, bồi hồi tới lui. "Huynh đệ, có thể mượn cái hộp quà sao?" Cái thanh âm kia càng không ngừng hỏi thăm cái kia con chuột. "Mẹ nó, lão tử lại không hút thuốc, ở đâu ra lửa?" Đột nhiên, Lý Khuê nghe được một cái khác lanh lảnh thanh âm, nhìn lại, không khỏi có chút ngạc nhiên. Cái kia con chuột đứng thẳng bắt đầu, nhìn chằm chằm cái kia kẹp lấy thuốc lá tay, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cái kia kẹp lấy thuốc lá tay trầm mặt một hồi, nói ra, "Ngọa tạo, con chuột lại còn nói chuyện, ta mẹ nó chúng ta đây là..." Con chuột mắng, "Ngươi cái lão yên quỷ, ta êm đẹp làm một cái con chuột, không trêu ai gây ai, lại bị ngươi cứng rắn sinh sinh làm cho thế mà có thể nói tiếng người, ta mẹ nó mới chúng ta đâu." Tình cảnh này, Lý Khuê khẽ miệng giật một cái, không nghĩ tới có được 10 điểm trí lực hắn, vậy mà cũng có thể nhìn được nghe được chuyện ly kỳ như thế. Cái kia kẹp lấy thuốc lá tay nói ra, "Thử huynh, có cần phải tới một cái?" Con chuột cả giận nói, "Ta mẹ nó là một cái muội tử." "A, nguyên lai ngươi là một cái tiểu tỷ tỷ." Cái kia kẹp lấy thuốc lá tay cười khan nói, "Ai nha nha, thất lễ, ta mời ngươi hút một điếu thuốc thế nào?" Con chuột làm ra nghiêm túc cân nhắc biểu lộ, gật đầu nói, "Tốt à, ta rút ra một cái thử một chút." Con chuột dùng hai cái chân trước kẹp lấy hương diễm, sau đó từng bước một đi tới Lý Khuê bên cạnh, ngửa đầu hô, "Cái kia ai, hỗ trợ điểm cái lửa." Lý Khuê như có điều suy nghĩ, sau đó cầm lấy bó đuốc, cho con chuột đốt lên. Con chuột ngậm lấy thuốc lá, hít một hơi thật sâu, sau đó sương mù theo hắn miệng mũi trong lỗ tai hô hô xuất hiện. "Khụ khụ, khụ khụ. Ngoa tạo, cái đồ chơi này có cái gì tốt rút ra?" Con chuột phẫn nộ ném xuống thuốc lá. Cái tay kia cười hắc hắc nói, "Ngươi đừng ngồi nha, chờ một lát ngươi liền có cảm giác." Con chuột đợi một chút, thân hình dần dần lay động, nói ra, "Đầu có chút tung bay, ta đây là phải bay đi lên sao?" Cái tay kia đắc ý nói, "Chính là loại cảm giác này, sướng hay không?" Con chuột một trận cười ngây ngô. Không bao lâu, con chuột bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất, nghe ngóng, sợ hãi nói, "Không tốt, bắt thử nhân đến rồi." Cái tay kia liền nói, mau trốn, bắt thử nhân sẽ giết ngươi." Con chuột nghĩ, thở dài, không có bất luận cái gì một cái con chuột có thể đào thoát bắt thử nhân ma chảo. Cái tay kia sốt rồi nói, "Vậy nhưng làm sao bây giờ là tốt?" Tiếng nói mới xuống, Lý Khuê nghe được tiếng bước chân chuyển đến, quay đầu nhìn lại, liền gặp được một thân ảnh đi vào cửa lớn, từ xa mà đến gần. "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 108, nóng hổi đầu hủ não. Theo đạo thân ảnh kia tới gần ánh lửa, Lý Khuê nhíu mày lại, nhìn thấy một cái thân hình gầy xinh đẹp trung niên nhân đi tới, còn lưng eo có một cái giỏ trúc, cầm trong tay một cái đĩa. Quỷ dị chính là, người này mặt cực kỳ giống con chuột. Con chuột vừa thấy được chuột mặt người, run lẩy bẩy, sợ hãi nói, "Bắt thử nhân tới rồi." Chuột mặt người móc móc lỗ tai, thầm nói, vừa đến đã nghe được con chuột tiếng kêu, cái này địa phương nhất định có rất nhiều con chuột. Con chuột nâng lên chân trước, che ánh mắt của mình, run giọng nói, "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta." Cái tay kia thì nhỏ giọng hô, "Xuyệt, đừng nói chuyện, không phải vậy bắt thử nhân sẽ nghe được ngươi." Chuột mặt người nhìn quanh một vòng, ánh mắt bỗng rơi vào Lý Khuê trên thân, lộ ra nụ cười sán lạ, cười ha ha nói, "Thật lớn một cái con chuột." "Con chuột, đây." "Cái tay kia, ừm." Lý Khuê nghiêng qua mắt chuột mặt người, im lặng nói, "Ngươi là nói ta sao?" "Cái gì? Ngươi biết nói tiếng người?" Chuột mặt người hít sâu một hơi, lui ra phía sau ba bước, ngạc nhiên nói, "Trời ạ, không nghĩ tới ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Con chuột giết chi không dứt, còn có thể không ngừng tiến hóa, bọn chúng sớm muộn có một ngày sẽ siêu việt nhân loại, đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, trở thành cái thế giới này bá chủ." Con chuột mục trừng miệng há to, "Ách, hắn là nói ta sao? Ta làm sao không biết rõ ta lợi hại như vậy?" "Cái tay kia, tựa như là..." "Nhưng ta cảm thấy bắt thử nhân khả năng điên rồ." Chuột mặt người giơ lên cao cao cái đĩa, vẻ mặt nghiêm túc hồ, "Mặc dù công việc của ta không gì sánh được hèn mọn, làm người chỗ khinh thường, thậm chí tìm không thấy lão bà, nhưng ta một mực biết rõ, trên người của ta gánh vác trách nhiệm, chỉ có ta khả năng cứu vớt nhân loại tương lai." Hắn dùng cái đĩa nhắm chuẩn Lý Khuê, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Mặc dù ngàn vạn chuột ta tới vậy, chịu chết đi." Têu to, chuột mặt người lao đến. "Đi người gõ." Lý Khuê nhịn không được, đứng người lên, một cái lắc lư, xuất hiện tại bắt thử nhân trước mặt, sau đó cấp tốc lui trở về. Hắn trong tay thêm ra một quả tươi sống trái tim, còn tại phanh phanh nhảy lên. Bắt thử nhân chậm rãi ngã xuống đất, phát ra tuyệt vọng rên rỉ, trời ạ, không nghĩ tới ngươi cái này con chuột đã tiến hóa đến độ cao này, nhân loại sắp xong rồi, xong. Hắn rất nhanh không có động tĩnh. Gặp một màn này, con chuột hưng phấn chít chít kêu lên. Ngay sau đó, phần phật ta, một đoàn con chuột chạy ra, phóng tới bắt thử nhân ăn như gió cuốn. Không cần trong chốc lát, trên mặt đất ngoại trừ lưu lại một bãi vết máu, liền xương cốt cũng không có còn lại. Đàn chuột tán đi. Cái kia con chuột cùng cái tay kia cũng không thấy bóng dáng, không một dấu vết. Tựa như là từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Lý Khuê một mực nhìn chằm chằm hắn nổi, cũng không có nhàn tâm để ý tới những món kia chạy đi đâu rồi. Nhoáng một cái đến nửa đêm. Hồng Kỳ Quy Nguyên canh rốt cục nấu xong, Lý Khuê cấp tốc uống hết, sau đó nằm xuống đi ngủ. Không biết đi qua bao lâu, Lý Khuê bỗng nhiên bị đánh thức, hắn nghe được một trận sáng sủa tiếng đọc sách, đứng dậy nhìn lại. Liền gặp được quần quần không nghỉ màu xám trong sương ngủ, có một người mặc nho trang, tay nâng thư quyển thanh niên, vừa đi bên cạnh đọc diễn cảm. Vấn đề là, hiện tại là hơn nửa đêm. Người mẹ nó đọc cái giám sách. Ngay tại Lý Khuê nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, thanh niên lập tức xoay đầu lại, nhìn xem Lý Khuê cười nói, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, ta coi là chỉ có ta ngủ không yên, nguyên lai vị huynh đài này người cũng ngủ không được. Lý Khuê lạnh lùng nói, kỳ thật ta ngủ được. Thanh niên phối hợp đi vào vứt bỏ tầng, đi vào Lý Khuê trước mặt, nho nhã lễ độ nói, huynh đài, phiếm vài câu như thế nào? Lý Khuê mặt không chút thay đổi nói, không muốn trò chuyện. Thanh niên xấu hổ cười một tiếng, khoát tay nói, tốt tốt tốt, không trò chuyện liền không trò chuyện, ta đi đây. Nói đi, hắn quay người rời đi, đọc diễn cảm âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để nghe không được. Lý Khuê một lần nữa nằm xuống đi ngủ. Nhoáng một cái đến ngày thứ hai, Lý Khuê dậy thật sớm, tiến về phụ cận quầy hàng ăn điểm tâm. Đi tại màu xám trong sương mù, cơ hồ xem không rõ ràng con đường phía trước. Cũng may, cái này hai ngày Lý Khuê đã đi quen đoạn này đường. Cũng không lâu lắm, hắn tìm được cái kia quầy hàng, lão bản ngay tại vội vàng, xa xa liền có thể nghe được mùi thơm. Thơm quá. Lý Khuê ngửi thấy một cỗ đặc biệt mùi thơm, trước hai ngày tới, không có ngửi qua thơm như vậy mùi. Lão bản nhiệt tình cười nói, ăn chút gì? Lý Khuê điểm nói, bánh bao cùng bánh bao nhân rau tất cả đến 5 cái, bánh quẩy 5 cái, trứng gà 5 cái, đậu hũ náo 3 bát. Xin chờ một chút, lập tức tới ngay. Lão bản gào to một tiếng, sau đó hắn cấp tốc bưng lên bánh bao nhân rau cùng bánh quẩy trứng gà. Không có ý tứ, đậu hũ náo ban sạch, ta cái này đi làm. Lão bản nói. Lý Khuê kinh ngạc nói, đậu hũ náo lập tức liền có thể làm ra đến. Lão bản gật gật đầu, rất nhanh, rất nhanh. Nói, hắn quay người mà đi, trong tay dẫn theo đao. A. Cách đó không xa, một tiếng hét thảm truyền đến. Sương mù xám che chắn tầm mắt, Lý Khuê không nhìn thấy bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng sau một khắc, lão bản chạy trở về. Trong ngực của hắn ôm một khỏa máu me đầu người. Lão bản trở lại trước gian hàng, nâng dao bổ ra sọ não, móc ra bên trong óc, bỏ vào trong chén. Hắc hắc, đậu hũ náo tới, nóng hổi. Lão bản bưng bát, bỏ vào Lý Khuê trước mặt. Trong chén đỏ trắng cũng có. Lý Khuê lập tức không có chút nào muốn ăn, hắn đứng người lên, vung tay lên, ngón tay như dao xẹt qua lão bản cổ. Phốc. Lão bản che lấy tiên huyết cuồn cuộn cổ ngã xuống. Lý Khuê nghĩ nghĩ, nhớ ký phụ cận có một khỏa cây táo, phía trên kết rất nhiều quả táo. Liền ăn chút quả táo đỡ đói đi. Lý Khuê không thể nhận cầu quá cao, có đồ vật có thể no bụng liền rất không tệ. Hắn đi tới, đến địa phương, nhưng không có nhìn thấy cây táo, chỉ thấy trên mặt đất có một cái hố to. A, cây đâu? Lý Khuê nháy mắt mấy cái, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nghe được nơi nào đó truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái. Khắc kít, khắc kít. Giống như là rất thô ráp da trâu tại lẫn nhau ma sát. Lý Khuê theo tiếng mà đi, đi ra không sai biệt lắm xa 20 mét, trên mặt đột nhiên mà hiện hiện vẻ chấn động. Liền gặp được một khỏa cây táo, đặt ở một khỏa cây dương trên thân, vừa đi vừa về ma sát, da cũng mài hỏng. Ai nha, sảng khoái a. Ta đã sớm thích khỏa này gợi cảm cây dương, vẫn muốn đem ngươi ngủ. Ma sát, ma sát. Cây táo phát sinh dâm đãng tiếng cười. Lý Khuê ra mặt căng cứng, lắc đầu, cấp tốc ly khai hiện trường. Một lát sau, Lý Khuê đi ngang qua một cái ngõ cụt, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, lại nhường hắn tỉnh não tăng lên. Mùi thơm ngát xông vào mũi, chính là từ trong ngõ cụt phát ra. Lý Khuê suy nghĩ một chút, chậm rãi đi vào ngõ cụt, mới đi ra khỏi xa 10 mét, một đạo cột sáng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. 100 mét phạm vi bên trong, xuất hiện bảo vật. Lý Khuê trong lòng vui mừng, bước nhanh đi về phía trước. Không bao lâu, tại ngõ cụt phần cuối, Lý Khuê phát hiện một mảnh cỏ dại râu. Ung tùm cành lá ở giữa, từng khỏa hồng ngọc con ngươi sáng lấp lánh cỏ dại râu đập vào mi mắt. Bán ra kia đạo cỏ sáng, chính là những này cỏ dại râu. Một loại chua ngọt ngon miệng cỏ dại râu. Xem bộ dáng là không độc, có thể ăn. Lý Khuê cấp tốc độc thủ, hái xuống từng khỏa cỏ dại râu, kỳ thật số lượng cũng không phải rất nhiều, tổng cộng chỉ có 25 khỏa, nhưng mỗi một khỏa cũng có trứng gà lớn như vậy. Hắn trở về vứt bỏ tầng, múc nước thanh tẩy cỏ dại râu. Rửa sạch sẽ về sau, Lý Khuê ngồi xuống cầm lấy một khỏa đưa vào bên trong miệng, cắn dưới, cẩn thận nhất phẩm, quả nhiên là chua chua ngọt ngọt, vị đạo cực tốt. Lý Khuê một viên tiếp lấy một viên đưa vào bên trong miệng, rất nhanh liền ăn sạch. Sau đó, hắn múc nước, chuẩn bị bắt đầu nấu thuốc. Chỉ bất quá, Lý Khuê ngồi tại trước bếp lò, còn không có nhóm lửa đây, lại cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, thậm chí trên trán toát ra mồ hôi nóng. Hắn giật mình một cái, gỡ ra quần áo nhìn về phía ngực. Cái này xem xét ghê gớm. Đây, chất lỏng màu xanh lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh sôi ra, lấp kín hình lục giác máy mô phỏng. Tiến bao lâu? Trên giường, một tên tóc xám lao giả chậm rãi thức tỉnh, sau đó ngồi dậy. Đại bá, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngọc Nương vội vàng ngồi ở mép giường, ngươi quá nhạy, trở về sau liền đã hôn mê. Tóc xám lao giả ngượng tay sáu ngón, chính là Hồng Tông Việt. Ta, ngất đi bao lâu? Hồng Thông Việt thở sâu, vén chăn lên, theo giường bên trên xuống tới. Ngọc Nương trả lời, nhanh 3 ngày.
3 ngày.
Hồng Thông Việt thở sâu, trên mặt hiện lên giữ tợn sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, tốt một cái Lý Khuê, ta kém chút lộn tại hắn trong tay. Ngọc Nương khó có thể tin nói, đại bá, ngươi là bị Lý Khuê hại thành như vậy. Hồng Thông Việt gật đầu nói, kia tiểu tử thế mà biết rõ ta đối quả hạch dị ứng. Hắn đông nhiên quay đầu, nhìn xem Ngọc Nương nói, bí mật này chỉ có ngươi cùng Phương Dung biết rõ, Lý Khuê là thế nào biết đến. Ngọc Nương hô hấp dừng lại, ngạc nhiên nói, ngươi là hoài nghi Phương Dung nàng. Tiếng nói mới xuống, Phương Dung đẩy cửa vào, bưng một bát canh sâm, nhìn thấy Hồng Thông Việt tỉnh lại, cười nói, đại bá rốt cuộc tỉnh, ngươi mê man trong lúc đó phát sinh không ít đại sự đây. Chương 109, mở ra cửa lớn. Hồng Thông Việt mới từ giường bên trên xuống tới, giày còn chưa mặc vào, thân hình bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Phương Dung trước mặt, một cái bóp lấy nàng yết hầu. Ách! Phương Dung kinh hãi, lập tức không thể hô hấp. Ẩm! Nàng trong tay canh sâm rơi xuống đất, canh vậy đầy đất, còn bốc hơi nóng. Lớn, đại bá. Phương Dung chừng lớn hai con ngươi, dùng khó có thể lý giải được con mắt nhìn qua Hồng Thông Việt. Gặp tình hình này, Ngọc Nương thân thể mềm mại run lên, liền nói, đại bá bất giận, có lẽ trong đó có hiểu lầm. Phương Dung là ngươi ta một tay nuôi nấng, nàng không có khả năng phản bội chúng ta. Hồng Thông Việt lực mặc, thư một tiếng, vung lòng tay ra. Phương Dung một cái quẳng xuống đất, há mồm thở dốc, nàng không biết rõ xảy ra chuyện gì, lại bị Hồng Thông Việt cái này dọa người tư thế hù dọa, la chả chực khóc. Ngọc Nương đỡ dậy Phương Dung, chậm rãi nói, Dung Nhi, đại bá của ngươi tiến đến đuổi bắt Lý Khuê, lại gặp đến Lý Khuê an toàn, Lý Khuê dùng chính là quả hạch. Phương Dung trong lòng lộn bộ một cái, nhìn một chút Ngọc Nương, lại nhìn một chút Hồng Thông Việt, tỉnh ngộ tới, kinh ngạc nói, đại bá đối quả hạch dị ứng chuyện này, ta chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Hồng Thông Việt lạnh lùng nói, nếu như không phải ngươi, chẳng lẽ là Ngọc Nương bán ta hay sao? Phương Dung sợ hãi nói, đại bá, Ngọc Nương, xin tin tưởng ta, ta thật không có. Thấy thế, Ngọc Nương trầm ngâm nói, ta tin tưởng Dung Nhi. Hồng Thông Việt mặt lạnh lấy, bĩu môi nói, thử, kia thật là như thấy quỷ. Nếu như ngươi cùng Phương Dung đều không phải là nội ứng, kia Lý Khuê là thông qua cái gì đường tắt biết được bí mật của ta đâu? Ngọc Nương nghĩ nghĩ, thở dài, cái này Lý Khuê, chẳng những đã luyện thành ta đỏ nhà cầm long thủ, còn hiểu hơn đại bá bí mật. Ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực không hề tầm thường, thâm bất khả chắc. Nghe vậy, Hồng Thông Việt cũng không nhịn được lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói. Một lát sau, Hồng Thông Việt không còn xoắn xuýt chuyện này, trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần thu liễm, nhìn xem Phương Dung nhàn nhạt hỏi, ta hôn mê cái này 3 ngày, phát sinh nào đại sự? Phương Dung nhìn thấy Hồng Thông Việt không còn hoài nghi nàng, không khỏi dài thở phào, nghiêm mặt nói, ngay tại 3 ngày trước, cái kia thủ ma đánh xuyên qua mái vòm, xâm nhập bờ dạ lì trang viên, đại khai sát giới. Không đến nửa giờ, bờ dạ lì trang viên liền bị huyết tẩy. Hồng Thông Việt hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, bờ dạ lì, kia cả nhà đều không phải là đồ tốt, làm cái gì ra người nhà trọ, giết hại sinh linh, xem mạng người như cỏ rác, trắng trợn vơ vét của cải, đơn giản chết chưa hết tội. Ngọc Nương cũng cả giận nói, những cái kia dị tộc nhân ra vẻ đảm bảo, mặt người giả thú, đáng đời lọt vào thiên đao vạn quả, cứ thế mà chết đi ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Ừm ân. Phương Dung liên tục gật đầu, nàng một cái tốt tỉ bội chính là chết tại bờ dạ lì trang viên, đối bờ dạ lì cả nhà hận thấu xương. Hồng Thông Việt hỏi, về sau đâu? Phương Dung trả lời, thủ ma huyết tẩy bờ dạ lì trang viên về sau, tiếp tục ở trong thành trắng trợn giết chóc, rất nhanh kinh động đến thành chủ đại nhân cùng điều tra binh đoàn, từ vô kỳ cùng đường na hoàn cùng một chỗ xuất thủ chấn áp thủ ma, song phương kịch chiến một lát, tạo thành to lớn phá hư, cuối cùng thủ ma không địch lại, bỏ trốn mất dạng. Hồng Thông Việt chấn động trong lòng, cả kinh nói, từ vô kỳ cùng đường na, kia hai cái yêu nữ mặc dù là chấn bốn cấp, nhưng lại có kỳ dị tuyệt luân huyết mạch, sức chiến đấu có thể so với chấn cấp 5, không nghĩ tới nàng nhóm cũng không thể giết chết cái kia thủ ma. Phương Dung nhắc nhở, chủ yếu là bởi vì cái kia thủ ma biết bay, tới lui tự nhiên, cho dù từ vô kỳ cùng đường na trên mặt đất sức chiến đấu lại cao hơn, nhưng cũng không thể thế nhưng. Hồng Thông Việt thở sâu, mặt đất thành hiện tại là cái gì tình huống, loạn hay chưa? Phương Dung hung hăng gật đầu nói, há lại chỉ có từng đó là loạn, đại loạn. Thủ ma có thể bay đi, nhanh như gió, mà lại nó là không khác biệt giết chóc, tạo thành dung chuyển phi thường lớn. Hồng Thông Việt nhãn thần phát sáng lên, vô đùi nói, ha ha, loạn tốt, càng loạn càng tốt. Ừ ngủ. Ngọc Nương cũng không khỏi đến kích động lên, thân thể run nhẹ nhẹ, tiết hầu run run không ngừng. Mặt đất thành có 5 vạn nhân khẩu, gần một nửa nhân khẩu là dị tộc nhân, bọn hắn phần lớn là nhân viên nghiên cứu, tôi tớ cùng nô lệ, phần lớn là không có tu luyện võ công người bình thường. Nói cách khác, ngoại trừ tứ đại gia tộc cùng điều tra binh đoàn, thủ ma đơn giản thế không thể đỡ. Bất quá, Ngọc Nương chậm khẩu khí, bình tĩnh nói, thủ ma mặc dù hung tàn, nhưng nó dù sao chỉ có một cái, cho dù nó có thể tạo thành rất lớn phá hư, chỉ sợ cũng sẽ không cách nào đào thoát bị diệt mất vận mệnh. Phương Dung lại là khỏe miệng hơi bệnh, nói, ta nói lại sự, cũng không phải thủ ma hỏa loạn mặt đất thành, mà là thủ ma đánh xuyên qua mái vòm. Hồng Thông Việt cùng Ngọc Nương đồng thời sửng sốt một chút, sắc mặt đông nhiên lại biến. Phương Dung hít thật dài một hơi nói, hồng nguyệt quang mang chiếu vào nhân khẩu dày đặc thành dưới đất, đã soi 3 ngày. Giờ khắc này, thành dưới đất sương mù xám tràn ngập, khắp nơi đều có tiên điên, ô nhiễm thể khắp nơi có thể thấy được. Ngọc Nương hô hấp ngưng trệ, hỏi, không có người chắn cái kia lỗ thủng sao? Phương Dung lắc đầu nói, nghe nói tất cả đại bang phái bang chủ đã sớm chạy đến mặt đất thành đi, lại bật vô âm tín, chậm chạp không thấy động tĩnh. Ngọc Nương không khỏi quay đầu nhìn về phía Hồng Thông Việt, lo lắng nói, đại bá, cái này đem là một trận hảo kiếp. Hồng Thông Việt lại là kích động dị thường, cười gần nói, không, cái này đem là nhóm chúng ta báo thủ tốt đẹp thời cơ. Ngọc Nương sửng sốt một chút, hỏi, làm sao báo thủ? Hồng Thông Việt hừ lạnh nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, trải qua thời gian dài, dị tộc nhân ngược đãi, nô dịch thành dưới đất bách tính, sớm đã động lại không biết bao nhiêu kêu ca. Cái này thời điểm, chỉ cần nhóm chúng ta mở ra thông hướng mặt đất thành cửa lớn, phóng bách tính cùng ô nhiễm thể cùng một chỗ tràn vào mặt đất thành, hừ, tứ đại gia tộc hủy diệt ở trong tầm tay. Ngọc Nương giật mình một cái, gật đầu nói, trông coi cửa lớn vệ binh bên trong, liền có nhóm chúng ta nằm vùng nhân thủ, chuyện này không khó làm được. Đây, Lý Khuê mừng rỡ, không nghĩ tới hắn chỉ là ăn một chút cỏ dại dâu, hình lục giác máy mô phỏng liền hoàn thành bổ sung năng lượng. Như thế bổ sao? Lý Khuê cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Lý Khuê ngửa đầu nhìn một chút nơi xa. Ba ngày đi qua, kia một chùm tinh hồng quang mang y nguyên chút xuống, vạn vật tựa hồ cũng đang tiến hành một loại không cách nào miêu tả tiến hóa. Chỉ là không đang chú ý cỏ dại dâu, cũng thành vật đại bổ. Tốt, tốt cực kỳ. Lý Khuê tinh thần đại chấn, phóng tầm mắt nhìn tới, quần quần xương mù xám tràn ngập bên trong, phảng phất khắp thế giới đều là bảo vật vật, dễ như trở bàn tay. Lại đến, tăng lên lực lượng. Đông nhiên ở giữa, Lý Khuê toàn thân khô nóng bắt đầu, làn da cấp tốc trở nên đỏ rực, phát ra đồng đồng hồng quang, giống như là một khối đốt nóng sát. Lực lượng 12. Lục thân cường độ, mạnh nam sẽ không quay đầu lại, chín châu hai hổ chi lực. Lúc này Lý Khuê toàn thân thư thái, toàn thân phảng phất có được dùng không hết lực lượng. Cái này chín châu hai hổ chi lực đến tột cùng bao nhiêu lớn, chuyển đổi một cái, ước chừng tương đương với 2.5 vạn cân, không đến thiên quân chi lực. Lý Khuê đứng người lên, nhìn một chút trong nồi chịu đựng thuốc, bỗng nhiên không muốn. Đã khắp nơi đều có vật đại bổ, bổ dưỡng hiệu quả tháng qua năm phó hồng kỳ quy nguyên canh, vậy ta còn không bằng đi tìm bảo. Lý Khuê trong lòng cấp tốc có so đo. Chương 110, khắp nơi là bảo, khắp nơi điên cuồng. Sau một khắc, sương mù xám bên trong, một thân ảnh cấp tốc ly khai vứt bỏ tầng, trên thân có một cái giỏ trúc. Chính là Lý Khuê. Giỏ trúc vốn là bắt thử nhân. Lý Khuê không biết mình có thể tìm tới bao nhiêu bảo vật, nhưng hắn cảm giác có cần phải mang lên một cái giỏ trúc. Ô ô, âm phong từng cơn, sương mù quá nặng đi. Đường phía trước đưa tay không thấy được năm ngón, tầm nhìn cứ thấp. Dù là Lý Khuê quen thuộc phụ cận đường phố, nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong, người đều biến thành mù chữ, chỉ có thể đi đến không phải đây. Cứ như vậy, Lý Khuê chẳng có mục đích đi tới, rất nhanh không biết người ở chỗ nào. Nếu không có đạo kia tinh hồng quang mang làm vật tham chiếu, Lý Khuê thậm chí không biết rõ đông tây nam bắc. Không bao lâu, bên tay trái của hắn, bỗng nhiên có một đạo hào quang sáng tỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lý Khuê ánh mắt ngưng tụ. Một gốc không tranh quyền thế xuyên tràng thảo, chính là có ước điểm điểm độc. A, xuyên tràng thảo. Lý Khuê suy nghĩ một chút, nghe nói xuyên tràng thảo là một loại kịch độc thảo dược, một mảnh lá cây liền có thể hạ độc chết một người trưởng thành, ngược lại là có thể ngắt lấy một chút lá cây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ý niệm tới đây, Lý Khuê đi tới, tại 93m xa xa gốc tường dưới, phát hiện một gốc thường thường không có gì lạ cỏ dại. Hắn lấy ra một thanh kiếm, cắt mất cỏ dại, để vào giỏ trúc bên trong. Ngẩng đầu một cái, phải phía trước 7-8m, lại có một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ bay thẳng vân tiêu. Một cái dưa hấu không hạt, nàng là một cái mỹ lệ xử nữ, rách ra liền sẽ chảy ra đỏ thắm, nhưng nó chưa từng tiêu ngạo. Lý Khuê mừng rỡ, chạy như bay, vượt qua lớp kín tường, tiến vào một cái tiểu viện. Tại góc tường, có một mảnh hình chữ nhật nông dân cá thể ruộng, chiều dài không đến 3m, mới trồng một gốc dưa hấu dây leo. Rộng lượng phiến lá ở giữa, có một cái vòng tròn quần quần dưa hấu. Lý Khuê mỉm cười, cấp tốc hái được dưa hấu, leo tường ra ngoài, trốn đến trong một cái góc. Hắn đổi một thanh khắc kiếm, chân chu mở ra dưa hấu, cắt thành từng mảnh, ngồi xuống miệng lớn tham ăn. Lục vị đỏ nhương, tư vị không gì sánh được thơm ngon. Lý Khuê khẩu vị rất lớn, một người rất mau ăn rơi mất toàn bộ dưa hấu, bụng chỉ là có chút no bụng. Đầy đất vỏ dưa hấu. Lý Khuê trong bụng có cố ý lạnh, thân thể lại là ấm áp, phi thường thoải mái. Thật lâu không ăn dưa hấu. Lý Khuê cười đắc ý, vừa lòng thỏa ý, đứng dậy rời đi. Một lát sau, hắn gỡ ra cổ áo nhìn một chút ngực, khoe miệng lập tức hiện hiện vui vẻ ý cười. Chất lỏng màu xanh lam sinh sôi rất nhanh, hình lục giác máy mô phỏng đã bị bỏ thêm vào hơn phân nửa không gian. Chàng trai, ngươi qua đây. Đồng nhiên, có người nói chuyện, cự ly rất gần. Lý Khuê trong lòng hơi rét. Đối phương vậy mà tại hắn có chỗ phát giác trước đó phát hiện hắn. Cao thủ. Lý Khuê quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa trước cửa, đứng đấy một cái lao thái bà, hướng Lý Khuê càng không ngừng mắt. Nhìn kỹ lao thái bà kia, rất phổ thông. Lý Khuê nhíu mày, suy nghĩ một chút, không có để ý lao thái bà kia, quay người lý khai. Chàng trai, ngươi qua đây. Lao thái bà lần nữa hô. Lý Khuê sửng sốt một chút, nhìn xem đang phía trước, con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn rõ ràng xoay người, nhưng lão thái bà kia lại quỷ dị xuất hiện ở hắn đang phía trước, ngoắc tay, giống như là một cái mèo cầu tài. Lão thái bà sau lưng vẫn là cánh cửa kia, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có chút ý tứ. Lý Khuê cấp tốc xoay người một cái, co cẳng liền chạy, nhưng hắn mới chạy ra xa mấy bước, chính là dừng ngay dừng lại. Đang phía trước, lão thái bà đứng ở trước cửa, hướng hắn lộ ra cười tủm tỉm gương mặt. Chàng trai, ngươi tới rồi. Lão thái bà ha ha cười nói. Lý Khuê hô hấp dừng lại, trả lời, đúng vậy, ta tới. Ngươi gọi ta làm cái gì? Lão thái bà giớn cổ lên, nhìn một chút khoảng trường, thần bí hề hề hỏi, chàng trai, ngươi muốn nàng dâu sao? Lý Khuê lập tức im lặng, ngươi phải cho ta làm mối. Lão thái bà khoát tay nói, không phải nói môi, trong nhà của ta có một cái con dâu, ngươi đem nàng mang đi đi. Lý Khuê càng thêm bó tay rồi, con dâu của ngươi, ta sao có thể tùy tiện mang đi đâu? Lão thái bà nói ra, nàng mới vừa gả tới không đến 3 ngày, nhi tử ta liền bị nàng khắt chết rồi, nàng là một cái sao tai họa, ta muốn đuổi đi nàng. Lý Khuê nhìn một chút cửa lớn một bên, lại phát hiện một cái trong trắng đèn giờ. Chỉ có thủ tiết nhiều năm nữ nhân mới có tư cách lập dạng này đền thờ. Xem ra, lão thái bà con dâu, thanh danh là không tệ, không phải vậy cái này trong trắng đền thờ lập không được. Nhưng lão thái bà hiển nhiên thì không cho là như vậy. Lý Khuê thở sâu, dự định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết lão thái bà này xong việc. Bạch. Lý Khuê giơ lên kiếm, quét ngang mà qua, lấy lực lượng khổng lồ cầm kiếm, chém đứt lão thái bà đầu. Sau đó, hắn cấp tốc quay người ly khai. "Chàng trai, ngươi qua đây." Nào nghĩ tới, Lý Khuê vừa đi ra ba bước xa, ngẩng đầu một cái, đối diện chuyển đến lao thái bà thanh âm. Lý Khuê giật nảy mình, nhìn thấy một cái lao thái bà đứng ở trước cửa, cười tủm tỉm hướng hắn ngoắc. Trước mắt lao thái bà này, chính là mới vừa rồi bị giết hắn một kiếm chặt đầu cái kia. Lý Khuê bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện sau lưng một mảnh xương mù xám mông lung, thi thể không thấy, một giọt tiên huyết cũng mất vết tích. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem lão thái bà, cắn răng nói, "Lão nhân già, ngươi tìm ta có việc?" Lão thái bà cười hỏi, "Chàng trai, ngươi muốn nàng dâu sao?" Lý Khuê ha ha nói, "Ngươi nói nàng dâu, không phải là con dâu của ngươi a?" Lão thái bà kinh hỉ nói, "Đúng thế đúng thế, chính là nàng, nàng khác chết con của ta, ta muốn đuổi đi nàng." Lý Khuê hỏi, "Nàng ở đâu?" "Đi theo ta." Lão thái bà quay người vào cửa, vừa đi vừa nói, "Nàng tại nhà chính bên trong, ngươi nhanh lên mang nàng đi." Lý Khuê cất bước vào cửa, ánh mắt đảo qua tiểu viện, đột nhiên chú ý tới miệng giếng bên dưới, vậy mà nằm sấp một đôi tay. Trong giếng có người. Lý Khuê xoay người một cái, hướng đi bên cạnh giếng. Lão thái bà lại là trực tiếp đi vào nhà chính, không có để ý hắn. Đến bên cạnh giếng, Lý Khuê đưa đầu xem xét, nhìn thấy một người hai tay ghé vào bên cạnh giếng, sắp rơi xuống. Một cái lão đầu. Lý Khuê nhìn xem lão đầu cũng ngửa đầu nhìn xem Lý Khuê. "Lão nhân gia, ngươi tại trong giếng làm gì?" Lý Khuê hỏi. Lão đầu bình tĩnh trả lời, "Chuyện không liên quan ngươi, đi ra, đừng cản trở tầm mắt của ta." Lý Khuê quay đầu, theo lão đầu ánh mắt đi lên nhìn lại, chỉ thấy tối tăm mở mịt một mảnh, không có cái gì đáng giá xem. "Chàng trai, ngươi đến nha." Đột nhiên, lão thái bà lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Lý Khuê. Lý Khuê chỉ vào lão đầu hỏi, "Hắn là ngươi tướng công?" Lão thái bà cả giận nói, "Ngươi đang nói cái gì nha, kia rõ ràng là một cái hết xanh a." Lý Khuê khỏe miệng có chút run rẩy, "Kia, cái này hết xanh đang làm gì?" Lão thái bà khinh bị nói, "Cái này cũng xem không hiểu. Nó tại xem thiên." Thốt ra hỏa. Hết ngồi lại giếng. Tê dại, một đám tiên điên. Lý Khuê triệt để bó tay rồi, không còn để ý không hỏi lão đầu kia, đi vào nhà chính. "Bên này, bên này." Lão thái bà cười xốc lên một cái rèm trâu, lộ ra một gian phòng ngủ. Lúc này, có một cái trung niên phụ nhân đang ngồi ở trước bàn trang điểm, động tác chậm rãi chải lấy đầu. Lý Khuê ngẩng đầu, thấy được trong gương khuôn mặt. Trung niên phụ nhân dung mạo bình thường, không có chút nào tư sắc có thể nói, nàng dáng vóc từ lâu biến đến dạng, không có bất luận cái gì xem chút. "Lang Quân, ngươi là tới mang ta đi sao?" Trung niên phụ nhân xoay người, xấu hổ nói. Lý Khuê nhướng mày, kinh ngạc nói, "Ngươi rất muốn cho ta dẫn ngươi đi?" Trung niên phụ nhân gật đầu nói, bà muốn cho ta đi, vậy ta liền đi." Lý Khuê lườm mặc, nói ra, "Ngươi nếu là theo ta đi, cửa ra vào tòa kia trong trắng đền thờ, liền giữ không được." Lời này vừa nói ra, trung niên phụ nhân trên mặt nổi gân xanh, vẻ mặt nhăn nhó, giữ tận nói, "Cái gì trong trắng đền thờ, ta đã sớm nghĩ đập nát kia phá ngoạn ý ô ô, ta quá đáng thương." Niên kỷ nhẹ nhàng liền gả cho một cái nam nhân, hết lần này tới lần khác hắn người yếu nhiều bệnh, không có ba ngày liền chết. Đáng thương ta còn là một cái phấn hoa vàng khuê nữ liền trông sống quả, một thủ chính là 15 năm. Mỗi người bọn họ cũng khoe ta thủ chuẩn mực đạo đức, là ta lập trong trắng đền thờ, nhưng là ta nghe nói, cùng nam nhân đi ngủ là rất thoải mái, ta đã sớm muốn theo nam nhân đi ngủ." Lý Khuê ra mặt run rẩy. "Cỏ, thứ đồ gì đây là?" Đông nhiên, Lý Khuê phát hiện đứng ở bên cạnh lao thái bà kia không thấy, nhìn quanh bốn bề xem xét, ánh mắt nhìn về phía gầm giường. Một cái lao thái bà nằm tại kia, trên cổ có một đạo máu ứ động vết dây hằn, trên thân đã có thi ban hiện hiện, hẳn là đã sớm chết. Lý Khuê nhìn một chút trung niên phụ nhân tay, trên tay của nàng cũng có rõ ràng vết dây hằn, trong nháy mắt hết thảy sáng tỏ. "Bạch, trường kiếm quét ngang." Một quả đầu lâu bay lên. Lý Khuê nhìn cũng không nhìn một cái ngã xuống đất trung niên phụ nhân, quay người ly khai nhà chính, một đường đi đến ngoài cửa lớn. Đi vài bước, dừng lại. Lý Khuê nhìn một chút xung quanh, lần này, lão thái bà kia không tiếp tục xuất hiện, hẳn là có thể ly khai. Tạch tạch tạch. Ngay tại cái này thời điểm, trong trắng đền thờ đã nứt ra, từng đạo vết rách nổi lên, sau đó vết rách cấp tốc mở rộng, cuối cùng sụp đổ đổ sụp đổ sạch. Cơ hồ tại đồng thời, một đạo hào quang sáng tỏ theo trong trắng đền thờ dưới đáy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lý Khuê nhíu mày lại, định thần nhìn lại. Một cái giả tạo sốc nổi trong trắng trái cây, một quả chân thực khát vọng tự do tâm linh. Cái gặp, trong trắng đền thờ dưới đáy thình lình có một trái tim hình dạng đồ vật, bạch như sơ tuyết, choáng tràn ra tinh khiết bạch quang. Trong trắng trái cây, tự do tâm linh. Lý Khuê một mặt không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới trên đời lại có bảo vật như vậy, có gì hữu dụng đâu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, ấn mở ẩn tàng tin tức. Giả tạo trong trắng trái cây, đem giả tạo trong trắng trái cây ném về địch nhân sẽ bị trói buộc 10 giây. Ngoa tạo. Thật hay giả? Lý Khuê hít sâu một hơi, đơn giản mừng rỡ, cái này sóng không thể nghi ngờ là phát tài, nhặt được mang theo đạo cụ thuộc tính bảo vật. Nếu như ta gặp lại cái kia 6 ngón lão giả, hừ hừ, tuyệt đối có thể nhường hắn cắm ngã nhào một cái. Lý Khuê tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ, tăng tốc bước chân, hướng về phía trước đi. Ước chừng đi ra 2 dặm địa, phải phía trước 98m chỗ, lại có một đạo quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một quả kết đầy quả dâu cây dâu già. Đồ tốt. Lý Khuê trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó hắn bị giật nảy mình. Tầm mắt phía trước, quần quần màu xám trong sương mù, thình lình xuất hiện một quả to lớn cây dâu, 100m cao bao nhiêu, sừng sững tại giữa thiên địa. Đơn giản quá cao. Chưa bao giờ thấy qua như thế cao lớn cây dâu. Chương 111, Hoàng Lương nhất mộng ta đột tỉnh. Ta vê đút vào vê đút. Cái này mẹ nó, vẫn là cây dâu. Lý Khuê tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vây quanh cây dâu dạo qua một vòng, kinh thán không thôi. Sau đó, hắn cấp tốc trèo lên trên đi. Một hơi bỏ lên hơn 50m cao, lúc này mới gặp được cái thứ nhất thân cảnh, cùng rất nhiều cành cây. Lý Khuê thấy được trên chạc cây treo từng cái màu tím quả dâu. Đây là dưa leo đi. Kia từng cái quả dâu, lớn khoa trương. Lý Khuê cũng mặc kệ, hái được một cái liền bắt đầu ăn, cái cắn một cái liền miệng đầy bạc nước, tư vị không cách nào hình dung đau xót thoải mái. Ừm, ăn ngon. Lý Khuê chảy nước dãi, thuần thục ăn hết một cái quả dâu, sau đó ngắt lấy một cái ăn hết. Một cái tiếp theo một cái, ăn đến phi thường thoải mái. Chỉ bất quá, không bao lâu, Lý Khuê cảm thấy không thích hợp. Quá, đau xót ghê răng. Loại này khổng lồ quả dâu, tư vị quá đau xót thoải mái, đem Lý Khuê hàm răng cũng cho đau xót đổ. Lý Khuê bất đắc dĩ cười một tiếng, theo trên cây nhảy xuống, tùy tiện tìm một cái phương hướng tìm tòi mà đi. Không lâu sau đó, Lý Khuê cảm giác được cái gì, gỡ ra cổ áo nhìn một chút ngực. Trước đó ăn hết dưa hấu cùng quả dâu đều đã tiêu hóa hết, hình lục giác máy mô phỏng cũng theo đó tràn đầy. Lần này, tăng lên khí vận. Lý Khuê hiện tại khắp nơi tìm kiếm bảo vật, nhu cầu cấp bách mở rộng khí vận phạm vi, 100m khu ở giữa vẫn là quá nhỏ. Một ý niệm, chất lỏng màu xanh lam theo ngực tiết ra, cọ rửa toàn thân, hạ cái sát na. Khí vận 200. Khí vận trạng thái 200m bên trong, người vĩnh viễn là may mắn nhất người. A thông suốt, khí vận phạm vi một cái mở rộng đến 200m. Lý Khuê vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới một cái tăng nhiều như vậy, trước đây mỗi lần tăng lên chỉ có thể mở rộng 10m mà thôi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, theo hắn tích lũy bổ dưỡng lượng càng lúc càng lớn, chất lỏng màu xanh lam có khả năng sinh ra hiệu quả tự nhiên cũng tại từng bước thăng cấp. Hình lục giác máy mô phỏng vẫn là phi thường có tính người. Lý Khuê nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn quanh bốn phương. Đương nhiên, hắn thấy được phải phía sau, thình lình có một đạo quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, cự ly tại 18-17m chỗ. Nếu không phải khí vận phạm vi làm lớn ra, lần này cơ duyên khả năng liền bỏ qua. Lý Khuê tranh thủ thời gian chạy vội đi qua. Xa xa, hắn ngửi thấy mùi rượu thơm nhẹ nhàng tới. Đến địa phương xem xét, quả nhiên, kia địa phương là một tòa tử quán, bình thường bán cao lương rượu. Lý Khuê đi vào cửa, tiến vào đại sảnh. Phóng nhãn nhìn lại, trong sảnh trưng bày tầm 10 trương cái bàn. Lúc này, mỗi một trương trước bàn cũng ngồi đầy người, nhìn xem trang cách ăn mặc, tất cả đều là dân chúng thấp cổ bé họng. Nhưng quỷ dị chính là, những người kia toàn bộ nằm sấp tại trên mặt bàn, nằm ngáy ho ho, tựa hồ đã uống đến say mềm. Khách quan, ngài là đến mua rượu sao? Cửa hàng tiểu nhị nên tiến lên đây, nhiệt tình chào mời. Lý Khuê nhíu mày, nhìn xem cả sảnh đường say rượu khách, hỏi, bọn hắn thế nào? Cửa hàng tiểu nhị trả lời, uống nhiều, toàn bộ say ngã. Lý Khuê trong lòng run lên, kinh ngạc nói, rượu gì vậy mà có thể đem tất cả mọi người say ngã? Cửa hàng tiểu nhị cười ha ha một tiếng, đáp ý nói, rượu này tên là Hoàng Lương Nhất Ngộng, chỉ cần uống một chén, coi như ngươi là thần tiên cũng sẽ say ngã. Hoàng Lương Nhất Ngộng. Lý Khuê kinh nghi bất định, bỗng nhiên hắn chú ý tới trong đó một vị khách nhân động hạ. Cái kia khách nhân là một cái trung niên nam tử, hắn đang út sắp ngủ, trên mặt lại hiện hiện nụ cười quỷ dị, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngồi ngay ngắn, quay cái bàn hô. Rượu ngon, mộng đẹp. Cửa hàng lão bản đi ra, cười ha ha nói, ngươi làm cái gì mộng đẹp? Trung niên nam tử kêu lên, ta mơ tới ta đi một cái không gì sánh được kỳ huyễn thế giới kia nhân khẩu đông đảo, mỗi người trong tay cũng cầm một loại gọi điện thoại bảo vật, bọn hắn chỉ cần dùng ngón tay tại điện thoại phía trên một chút mấy lần, rất nhanh liền sẽ thu được mỹ vị đồ ăn. Cửa hàng lão bản phấn chấn nói, đúng là một trận mộng đẹp, ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm, ha ha, rốt cục sản xuất ra thần hữu. Trung niên nam tử liền nói, lại cho ta một bát thần hữu, ta mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Cửa hàng lão bản lập tức thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lý Khuê đem hết thể xem ở đáy mắt. Cũng liền tại trung niên nam tử uống rượu thời khắc, sát vách tấm kia trước bàn, một cái nằm sấp tuổi trẻ nữ tử, nếp nhăn trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng nhiều, tóc dần dần biến bạch, làn da cấp tốc khô quắt xuống dưới. Rất nhanh, nàng biến thành một đống cốt. Gặp tình hình này, cửa hàng lão bản hướng tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cửa hàng tiểu nhị gật gật đầu, đi đến cố kia bạch cốt trước, dùng cả hai tay ôm lấy, hất lên, vứt xuống rào chắn đằng sau. Lý Khuê đưa đầu mắt nhìn, con ngươi không khỏi vì đó co rụt lại. Rào chắn đằng sau, bạch cốt chồng chất như núi, lạnh lạnh đáng sợ. Cửa hàng tiểu nhị đi trở về, xoa xoa hai tay nói, khách nhân, có cần phải tới một bát thần hữu? Lý Khuê ánh mắt đảo qua quầy hàng, ánh mắt lập tức khóa chặt trong đó một hũ rượu. Bán ra tận trời quang mang bảo vật, chính là cái này hũ rượu. Hoa gian nhất hồ tiểu, đối ảnh thành tam nhân. Đem bia hũ rượu cho ta. Lý Khuê nhấc ngón tay dưới, sau đó ngồi xuống cô gái trẻ tuổi vừa rồi vị trí. Được. Cửa hàng tiểu nhị cấp tốc đem kia hũ rượu ôm lấy, đặt ở Lý Khuê trước mặt. Cửa hàng lão bản gom góp tiến lên đây, nhìn một chút Lý Khuê cùng kia hũ rượu, bĩu môi, khinh thường nói, khách nhân, cái này hũ rượu tư vị khả năng thật không tốt ta, khuyên ngươi vẫn là uống ta sản xuất Hoàng Lương Nhất Mộng đi. Lý Khuê nhíu mày lại, hỏi, cái này hũ rượu là ai sản xuất? Cửa hàng lão bản cười lạnh nói, là ta cái kia tự cho là đúng đệ đệ, cha ta bất công, luôn cảm thấy đệ đệ ta so ta có tài, nhưng trên thực tế, đệ đệ ta sản xuất rượu không đáng một đồng, chó đều không uống. Lý Khuê im lặng nói, đệ đệ ngươi người đâu? Cửa hàng lão bản hất lên tay áo, cười gần nói, đã sống chết. Hừ hừ, hắn bị ta thúc đẩy vạc rượu bên trong, tươi sống chết chìm. Lý Khuê khỏe miệng co giật xuống, không nhanh không chậm rót một chén rượu, lập tức có nồng đậm hương hoa xông vào mũi. Sau đó, hắn nhỏ nhấp một miếng. Mùi rượu ngay từ đầu rất bình thản, vào cổ họng có dũng khí thuần hậu cảm giác, nhưng rất nhanh, hậu kình đi lên. Rượu kia phảng phất có được vô tận khí tượng, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác tuyệt vời, phiêu phiêu dục tiên, bay lên không, tung hoành vạn giới, tự do tự tại. Lý Khuê một bát uống hết, trước mắt lại hiện hiện phù vân vạn dặm trăm hoa đua nở kỳ diệu cảnh tượng. Rượu ngon. Lý Khuê giật mình một cái, từ đáy lòng khen. Cái gì? Đây cũng là rượu ngon. Cửa hàng lão bản lập tức khó chịu, giữ tận lộ ra, reo lên, ngươi nói là, đệ đệ ta sản xuất rượu, so với ta Hoàng Lương Nhất Mộng tốt hơn. Lý Khuê không có để ý hắn, liên tục uống ba chén lớn. Lập tức ở giữa, hình lục giác máy mô phỏng lại một lần nữa tràn đầy chất lỏng màu xanh lam. Khí vận 300. Khí vận trạng thái 300m bên trong, ngươi vĩnh viễn là may mắn nhất người. Lý Khuê tiếp tục rót rượu, tiếp tục uống. Cửa hàng lão bản trợn mắt nhìn xem, nắm đấm nắm chặt lại buông ra, hận không thể một quyền đập chết Lý Khuê giống như. Lão bản, thêm một chén nữa. Cái này thời điểm, một cái dáng vóc cồng kềnh phụ nhân tỉnh táo lại, trên mặt tất cả đều là mê say biểu lộ, la to. Cửa hàng lão bản trên mặt lập tức đổi thành nụ cười, cười ha ha nói, có phải hay không làm một giấc mơ đẹp. Cồng kềnh phụ nhân hung hăng gật đầu nói, ừm ân, ta mơ tới tự mình gả cho hoàng đế, trở thành phu nhân, xuống quan sau cung. A, thế giới kia quá tốt đẹp, lấy mập là đẹp, không có người kỳ thị mập mạp. Cửa hàng lão bản thoải mái cười to nói, đến, lại uống một bát, thỉnh tiếp tục ngươi mỹ rượu, nguyện ngươi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Cồng kềnh phụ nhân quần quần uống một hơi cạn sạch. Lý Khuê lại uống ba bát lại ba bát. Khí vận 400, khí vận 500, khí vận 600, cuối cùng chỉ còn lại nửa bát rượu. Lý Khuê giơ lên nửa bát rượu, vừa muốn uống, cửa hàng lão bản đống nhiên lao đến, một ngụm đờm vàng nhả tiến vào trong chén. Ta nhổ vào. Như thế bẩn thỉu rượu thế mà cũng có người uống, ngươi thật sự là không có phẩm vị, chó cũng không bằng. Cửa hàng lão bản hướng về phía Lý Khuê kêu to, cùng loạn. Lý Khuê sầm mặt lại, vung xuống chén lớn, đứng dậy vặn gãy lão bản cổ, đem hắn ném tới rào chắn đằng sau. Cầu thí hoàng lương nhấc ngộng. Lý Khuê một mặt buồn nôn, chậm rãi đi ra tử quán. Cũng liền tại lúc này, hắn nghe được một tiếng ú á xa xa truyền đến. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai lo. Một cái tay nâng thư quyển thanh niên, theo quần quần màu xám trong sương mù đi ra, tiến vào Lý Khuê tầm mắt. Chỉ bất quá, Lý Khuê tập trung nhìn vào, người đọc sách này hắn gặp qua. Tối hôm qua, người này đêm hôm khuya khoắt qua đọc sách, 10 điểm ồn ào, chẳng những đem Lý Khuê đánh thức, còn làm cho hắn kém chút ngủ không được. A, huynh đài là ngươi a, không nghĩ tới nhóm chúng ta lại gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Người đọc sách không lạnh không nóng cười một tiếng, nho nhã lễ độ. Lý Khuê đánh giá đọc sách thanh niên, chắp tay nói, ngươi đây là tại, làm cái gì? Đọc sách thanh niên ôn hòa cười nói, ta là người đọc sách nha, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Lý Khuê nhíu mày nói, a, xem ra ngươi đã hiểu không ít đạo lý. Đọc sách thanh niên cười ha ha một tiếng nói, huynh đài quá khen, cái thế giới này có vô cùng vô tận bí mật, mênh mông vô ngần, hoặc không có tận cùng, ta chỉ là hết ngồi đại giếng, có biết một hai thôi. Lý Khuê thản nhiên nói, vậy cũng rất đáng rồi, ngươi cũng biết rõ thứ gì. Đọc sách thanh niên phản đạo, vậy phải xem ngươi hỏi ta cái gì rồi. Lý Khuê lườm mặc, hỏi, trên trời mặt trăng vì sao lại biến đỏ, hồng nguyệt đến tột cùng là cái gì? Đọc sách thanh niên buông tay nói, huynh đài, ta mới học một cuốn sách đi điểm ấy đường, làm sao có thể biết rõ trên trời chuyện phát sinh đâu. Lý Khuê im lặng nói, tốt à, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi khẳng định biết rõ thành dưới đất bên trong phát sinh nào sự tình rồi. Đọc sách thanh niên gật đầu nói, nơi đây sự tình ngược lại là có thể nói chuyện. Tỷ như hiện tại mọi người nhận hồng nguyện ảnh hưởng, cơ hồ tất cả mọi người trở nên có chút không bình thường, bao quát chính ta. Lý Khuê nhịn không được cười lên nói, ngươi nhìn rất bình thường. Đọc sách thanh niên lắc đầu nói, huynh đài có chỗ không biết, ta kỳ thật có xá sợ chứng, ưa thích hỉ kỳ cọ mọ gì, nhưng bây giờ ta lại khắp nơi lừa dối, gặp người liền phiếm vài câu, cảm giác tự mình mắc phải xã giao như bức chứng. Lý Khuê ha ha nói, người sang tại có tự mình hiểu lấy, tại hồng nguyện phía dưới, ngươi có thể có biểu hiện như vậy, là thật hiếm thấy. Đọc sách thanh niên mừng rỡ, liền nói, huynh đài tuệ nhãn biết châu, quả thật chi kỷ của ta. À đúng, phía trước có một cái quán trà, nghe nói quán trà lão bản trồng cây trà, cành lá biến thành màu vàng kim, ngâm ra nước trà cũng là màu vàng kim, hương vị lại là dư vị vô tận, ngươi có muốn hay không đi uống một chén nếm thử? Màu vàng kim cây trà. Lý Khuê nhíu mày lại, gật đầu nói, như thế kỳ quan, không nhìn tới xem xét chẳng phải là tiếc nuối cả đời. Ha ha, rất đúng. Đọc sách thanh niên liên tục gật đầu, đưa tay làm một cái tư thế xin mời, sau đó phía trước dẫn đường. Lý Khuê nhắm mắt theo đuôi. Đi chỉ chốc lát, Lý Khuê phát hiện đọc sách thanh niên tại đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc, quen thuộc, thậm chí mỗi lần gặp được lối rẽ hắn đều sẽ sớm rẽ một cái. Một tòa trà lâu xuất hiện trước mặt Lý Khuê. Lý Khuê nhìn một chút tòa này tầng hai lầu nhỏ, lầu một kín người hết chỗ, lầu hai lại là trống rỗng. Đọc sách thanh niên đi trước một bước đi vào, cùng cửa hàng tiểu nhị hàn huyên vài câu, quay người trở về. Hắn hướng Lý Khuê cười nói, tình huống không thích hợp, trà lão bản tựa hồ cũng nổi điên, muốn uống đến hắn hoàng kim trà cũng không dễ dàng. Lý Khuê hỏi, làm sao không thích hợp? Đọc sách thanh niên trả lời, trà lão bản tại lầu 2, chỉ có trải qua hắn cho phép, leo lên lầu 2 khách nhân mới có thể uống đến hắn hoàng kim trà. Lý Khuê đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, hỏi, dạng gì khách nhân khả năng leo lên lầu 2? Đọc sách thanh niên, rất đơn giản, ngươi muốn giảng một cái cố sự cho trà lão bản nghe, nếu là đem hắn chọc cười, ngươi liền có thể lên lầu 2. Nói cho cười. Lý Khuê im lặng nói, cái này tựa hồ cũng không phải việc khó gì, nhưng ta có hơn giản tiện phương pháp. Hắn mũi chân một điểm, tại chỗ lùi lên, nhảy lên lầu 2. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Khuê ngây ngẩn cả người, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà về tới nguyên điểm. Đọc sách thanh niên che miệng cười nói, huynh đài, chỗ này có rất nhiều võ giả, nhưng không ai có thể mạnh mẽ xông vào đến lầu 2. Lý Khuê minh bạch, gật đầu nói, nhìn, nhóm chúng ta nhất định phải cho trà lão bản nói một cái đặc biệt tốt chê cười. Đúng là như thế. Đọc sách thanh niên quay người đi về phía thang lầu, chỗ ấy có một cái tròm râu dài trung niên nam tử, người mặc cẩm bào, ngực thêu lên một cái to lớn trà chữ, mặt không biểu lộ. Cái này thời điểm, có một người đi đến trước, nói một chuyện cười. Lúc trước có cái thanh niên gọi An Đốc, hắn thích một cái nữ hải cũng ưa thích hắn. Dựa theo nơi đó tập tục, nữ hải chỉ cần hướng phía ưa thích nam tử ném một bó hoa, hai người liền có thể vui kết lương duyên. Kết hôn ngày ấy, tất cả mọi người hỏi An Đốc, trên đầu ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Ngươi đoán An Đốc là thế nào trả lời? Hắn nói, ta bạn gái quên đem hoa theo chậu hoa bên trong lấy ra. Vừa mới nói xong, rất nhiều người nhẫn không ngưng cười. Nhưng mà, trà lão bản vẫn như cũ mặt không biểu lộ, hoàn toàn không có bị chọc cười. Nói trò cười người kia có chút không phục, cả giận nói, mỗi người cười điểm cũng không đồng dạng, ngươi đến cùng thích gì dạng trò cười? Đám người nghe yêu cầu này, hai mặt nhìn nhau. Trò cười kiểu này, không tốt lắm nói a. Đoàn người trầm tư suy nghĩ nửa ngày, không ai có thể nghĩ ra một cái tốt trò cười. Ta đi thử một chút. Đọc sách thanh niên tách mọi người đi ra, đứng ở trà lao bản trước mặt, nho nhã lễ độ. Trà lao bản mặt lộ vẻ một vòng vẻ chờ mong. Đọc sách thanh niên vội ho một tiếng, giảng đạo, lúc trước có một cái con rệp, nó sống nhờ tại một tòa học đường trên xà nhà, mỗi ngày nghe tiên sinh dạy học đọc sách thánh hiển, nào đó một ngày, hồng nguyệt đến, nó bỗng nhiên minh bạch một chút đạo lý, biến hóa thành người, mặc vào nho trang, đối tiên sinh dạy học chấp lễ bái sư. Cái này con rệp đầy bụng tài hoa, xuất khẩu thành thơ, dẫn vô số người không lưng, nhường một đám mỹ nữ ái mộ không thôi. Nhưng tiên sinh dạy học sớm đã thấy rõ chân tướng, cảnh cáo con rệp nói, ngươi tuyệt đối không thể lấy nhường bất luận kẻ nào biết rõ thân phận chân thật của ngươi, không phải vậy ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Con rệp bởi vậy trở nên cẩn thận nghiêm túc, nào đó một ngày, hắn cùng Âu Yếm nữ tử rốt cục thành chuyện tốt, tiến vào đậu phòng. Nhưng hắn trong giấc mộng một không xem trường hiện ra nguyên hình, ngày thứ hai trước kia, nữ tử tỉnh lại, không nhìn thấy trợ phụ, chỉ thấy một cái con rệp, tiện tay cầm lấy giày chụp chết con rệp. Cho cười nói, cả sảnh đường yên tĩnh, không có người cười. Trà lão bản vê dâu nói, đáng tiếc, kém một chút hỏa hầu. Đọc sách thanh niên cười ha ha một tiếng, trên người nho trang bỗng nhiên rơi trên mặt đất, người không thấy bóng dáng. Đám người quá sợ hãi, chỉ chốc lát, liền gặp được một cái con rệp theo trong quần áo chạy ra. Châm trà thị nữ vừa vặn từ giữa phòng ra, nàng không nghe thấy cái kia trò cười, lại bị con rệp giật nảy mình, một không xem chừng nhấc chân giẫm tại cái kia con rệp trên thân. Thổi phù một tiếng vang lên, toàn thế giới an tĩnh lại, đám người mục trừng miệng há to. Châm trà thị nữ giơ chân lên, buồn nôn cọ sát đế giày. Tình cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Ha ha, ha ha ha. Trà lão bản đột nhiên vỗ tay cười to, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, khen, đây thật là một cái chuyện cười lớn. Lý Khuê im lặng, thở dài, đi đến trước nói, ta cũng nghĩ thử một chút. Trà lão bản nghiêm sắc mặt, liền nói, mời nói. Lý Khuê không nhanh không chậm nói ra, tại một mảnh thần kỳ đại lục ở bên trên, một cái tuổi mục thiếu niên lại một lần lọt vào làm đục, chẳng những bị người khi dễ, còn bị người từ hôn, biến thành trò cười. Hắn cắn chặt răng, nổi giận gầm lên một tiếng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo. Sau đó hắn đạt được một cái bảo vật, giống như khăn tay, kim quang chói mắt, tên là Linh Lung khăn gấm, chính là vô số người vì đó tranh đoạt tuyệt thế bảo vật. Cái này Linh Lung khăn gấm vô cùng thần kỳ, phát ra dị hương, ngửi một chút, công lực tăng vọt, liếm một cái, tẩy tinh phạt thủy, thiên phú tăng vọt. Thiếu niên bằng vào Linh Lung khăn gấm, theo tuổi mục biến thành thiên tài. Quyền đả cựu địch, chân đá quyền quý, từ đây một phát không thể thu, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền. 3 năm về sau, hắn theo vắng vẻ vô danh trở nên danh mãn thiên hạ, thực lực mạnh mẽ vô địch, càng là đạt đến phá giới phi thăng cảnh giới chi cao, thắng qua vô số ngàn năm lão quái. Sau đó hắn thành công phi thăng, đến thiên giới về sau, Linh Lung khăn gấm thần kỳ tác dụng đã rất nhỏ, thành phế vật. Mạc Thiên, Đại La Kim Tiên mừng thọ, mời vô số danh lưu đến đây tham gia thọ yến, thiếu niên cũng ở trong đó, hắn nghĩ, đem Linh Lung khăn gấm làm lễ vật hiến ra ngoài. Đại La Kim Tiên quản gia, nhìn thấy Linh Lung khăn gấm về sau, đem thiếu niên gọi tới. Hỏi hắn vật này từ đâu mà đến? Thiếu niên nghiêm túc trả lời, Linh Lung khăn gấm là hắn chỗ thế giới đệ nhất trí bảo, chất chứa vô số bí mật. Quản gia nghe xong, mang theo thiếu niên đi một cái địa phương, kia địa phương lại là nhà xí. Đúng dịp, Đại La Kim Tiên ngày tại đi. Thiếu niên chợt phát hiện, Đại La Kim Tiên bên cạnh có một chồng Linh Lung khăn gấm, hư hư thực thực là dùng đến chùi đít giấy vệ sinh. Sau một khắc, Đại La Kim Tiên thật cầm lấy Linh Lung khăn gấm chùi đít, sau khi lau xong, tiện tay ném về nhân gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 113, chấn cấp 5. Trà lão bản ngẩn người, sau đó vỗ tay cười to. Thú vị, thú vị. Mời lên lầu 2 phẩm kim trà. Lý Khuê mời bậc mà lên, leo lên lầu 2, lập tức nhìn thấy lầu 2 trên bệ cửa sổ, trưng bày từng cái rất lớn chậu hoa. Mỗi cái chậu hoa bên trong, tất cả trồng một gốc cây trà. Trong đó một cái trong chậu, kim quang sáng lạ, thình lình mới trồng một gốc kỳ dị tuyệt luân thực vật, cành lá tất cả đều là thuần kim sắc, huyễn rực rỡ chói mắt. Mà Lý Khuê sở dĩ muốn gom góp cái này náo nhiệt, chính là bởi vì nơi đây cũng có một đạo hào quang sáng tỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khí vận nhắc nhở nơi này có bảo vật. Lý Khuê ánh mắt quét qua, rất nhanh phát hiện bảo vật chỗ. Mời ngồi. Trà lão bản cười đi tới bộ đồ trà trước, thiêu đốt địa hỏa, đựng nước tiến vào ấm trà, sau đó nấu nước. Lý Khuê không nhanh không chậm ngồi xuống trà lão bản đối diện. Chỉ chốc lát, trong ấm trà nước sôi các loại. Trà lão bản mỉm cười, đứng dậy đi đến bệ cửa sổ trước, hái một gốc phổ thông cây trà trên lá trà. Hắn ngâm một bát trà đưa cho Lý Khuê, cười nói, "Thỉnh tôn giá phẩm nhất phẩm hương vị." Lý Khuê uống một ngụm, trả lời, nước trà này có một chút khổ, có một chút ngọt, có một ít rõ ràng, cũng có một chút chát chát. Trà lão bản cười ha ha một tiếng, trà như nhân sinh, nhặt bên trong có vị, rất mực khiêm tốn, dương dương tự đắc. Nói đi, hắn lại hướng đi kia một gốc hoàng kim cây trà, hai lá trà pha trà, lại mời tôn giá phẩm nhất phẩm cái này chén kim trà. Lý Khuê nhỏ nhấp một ngụm, chép miệng một cái, cau mày nói, hương vị tựa hồ không sai biệt lắm, kim trà nhìn như không phải tầm thường, nhưng ngâm ra nước trà nhưng không có bao nhiêu kinh hỉ chỗ. Nghe vậy, trà lão bản không khỏi cười to, liền nói, trà chính là trà. Nào có cái gì kim trà, bạc trà phân chia. Chỉ bất quá, có ít người uống chính là trà, có ít người uống chính là tục khí thôi. Lý Khuê hiểu ý cười một tiếng. Cái này thời điểm, trà lão bản lại một lần hướng đi bệ cửa sổ, hái một gốc màu đen cây trà trên lá trà. Cái hái hai mảnh lá trà, ném vào trong nước nóng. Một mảnh lá trà chậm rãi chìm vào đáy chén, một mảnh lá trà trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Chầm xuống, khẽ phồng. Thấy thế, trà lão bản cười nói, nhân sinh như trà, chìm lúc thản nhiên, phù lúc lạnh nhạt. Lý Khuê khỏe miệng hơi bệnh, thở dài, xem ra ta uống không đơn thuần là trà, ta uống chính là nhân sinh. Trà lão bản buông tay nói, lại xem cái này mặt đất thành cùng thành dưới đất, không phải cũng là trầm xuống khẽ phương a. Thử hỏi Tôn Giá, Hồng Nguyệt giáng lâm thời điểm, điên cuồng cùng hỗn loạn bộc phát thời khắc, ngươi là muốn chìm xuống, vẫn là muốn nổi lên đi? Lý Khuê hai mắt nhắm lại, ôn quyền nói, xin chỉ điểm sai lầm. Không dám. Trà lão bản cũng ôn quyền nói, Hồng Nguyệt giáng lâm, rất nhiều người đều nổi điên, nhưng cũng có một số người không có nổi điên, bọn hắn thậm chí so bình thường càng thêm thanh tỉnh mấy phần. Ta cái này bán lá trà, vừa lúc là một thành viên trong đó. Trong mắt của ta, tứ đại gia tộc tội ác chồng chất, thói quen khó sửa, bọn hắn chạy tới phần cuối. Cho nên, tiếp xuống vô luận xảy ra chuyện gì, tốt nhất đừng tiến về mặt đất thành, thành thành thật thật đợi dưới đất, mới có thể tránh thoát một kiếp. Lý Khuê lực mặc, chỉ cảm thấy trà lão bản lời nói này có chút cao thâm mặt chắc. Bất quá, hắn vốn là không có kế hoạch đi mặt đất thành, đối với cái này cũng không phải rất để ý. Lý Khuê trầm ngâm dưới, nhẹ nhàng cười nói, nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Trà lão bản lập tức ngửa đầu cười to, chậc chậc nói, Tôn Giá quả nhiên là một cái người thú vị, ngươi tại thưởng thức trà, mà ta tại phần ngươi, đều là dư vị vô tận, dư vị vô tận à. Lý Khuê đứng người lên, mắt nhìn nấu nước ấm trà, hỏi, cái này ấm trà không tệ, có thể đưa cho ta sao? Trà lão bản cảm thấy kinh ngạc, bật cười nói, ngươi vì cái gì đối một cái ấm trà cảm thấy hứng thú? Lý Khuê nghiêm túc trả lời, cái này ấm trà phẩm tướng bất phàm, nói không chừng có thể là một vị nào đó đại la kim tiên cái bô đây. A. Trà lão bản sững sờ, lập tức phốc phốc cười phun ra, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, khoát tay nói, đưa ngươi, cứ việc cầm đi đi. Lý Khuê hân nhiên không thôi, nhấc lên ấm trà, đi xuống lầu, trực tiếp ly khai trà lâu. Một cái thần bí tử kim vân yên hồ, hiếm có độ, thần binh cấp, bạch. Công dụng, tử kim vân yên hồ có thể phóng xuất ra đại lượng sương mù màu trắng, bao phủ một phương, tại trong sương khói ngươi có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy ngươi. Đúng là một cái thần binh. Lý Khuê hít sâu một hơi, tâm tình trong nháy mắt cuồng hỉ. Cái này tử kim vân yên hồ chính là hàng thật giá thật thần minh, chứa tử kim chi khí, kia một gốc màu vàng kim cây trà hẳn là bị nó khí tức tiêm nhiễm đến, lúc này mới biến thành màu vàng kim. Chỉ tiếc, trà lão bản không biết hàng, nghĩ lầm màu vàng kim cây trà xuất hiện là Hồng Nguyệt chiếu dọi đưa đến. Ngược lại là tiện nghi ta. Lý Khuê nhếch miệng lên một vòng đường cong, thu hồi tử kim vân yên hồ, thân ảnh biến mất tại quần quần màu xám trong sương mù. Một lát sau, Lý Khuê vừa quay đầu, thấy được một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ vỡ ra sương mù, bay thẳng vút tiêu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, cự ly ngươi 527 mét chỗ, có một tòa tiệm thuốc. A, tiệm thuốc. Lý Khuê giữ vững tinh thần, chạy vội đi qua. Rất nhanh, hắn tìm được nhà kia tiệm thuốc, nhìn kỹ, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, không phải loại kia tiệm thuốc lớn. Cửa hàng bên trong cũng chỉ có một người có mái tóc hoa dâm lão đầu, ngay tại mái thuốc bột. Lý Khuê mắt nhìn tủ kính bên trên, phát ra bảo vật quang mang đồ vật chính là từng cái bình thuốc. Đi đến trước, Lý Khuê hỏi lão đầu kia nói, "Lão bản, những thuốc này trong bình chứa là thuốc gì đây vật?" Lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, trả lời, "Tất cả đều là rắc rưởi, rắc rưởi." Lý Khuê cau mày nói, "Cái gì rắc rưởi?" Lão đầu không nhịn được quát, "Rắc rưởi chính là rắc rưởi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Lý Khuê bó tay rồi, nói ra, "Ta muốn mua một chút cũng có thể đi." Lão đầu cực không nhịn được quát, "Không cần mua, muốn liền lấy đi tốt, dù sao đều là rắc rưởi. Ngươi xéo đi nhanh lên, không nên quấy rầy ta luyện chế thuốc trường sinh bất lão." "Thuốc trường sinh bất lão?" Lý Khuê trong lòng run lên, cả kinh nói, "Lão bản ngươi thật có truy cầu, giúp ngươi thành công." Lão đầu nghe xong lời này, ngẩng đầu lên, cười hắc hắc nói, "Chàng trai, xem ra ngươi cũng là trí đồng đạo hợp người a, có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão? Nhóm chúng ta cùng một chỗ trường sinh có được hay không?" Lý Khuê một bên lấy đi những thuốc kia bình, một bên trả lời, "Ta là có ý nghĩ này, nhưng cũng tiếc chính là, ta không có cái kia thời gian, ta còn muốn vội vàng tìm kiếm tiên nữ đây." "Thôi đi, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta luyện đan tốc độ." Lão đầu lắc đầu, thất vọng nói, "Ngươi đi nhanh lên đi, xem ra cuối cùng vẫn là ta một người chống được tất cả." Lý Khuê bĩu môi, bước nhanh ly khai tiệm thuốc, đi tới nơi hẻo lánh bên trong ngồi xổm xuống, mở ra trong đó một cái bình thuốc, nghiêng đổ ra ba cái màu trắng dược hoàn. Hắn cầm lấy một cái đan dược, ánh mắt ngưng tụ, một cái bổ máu ích khí tinh hoa đan. Thao, lão đầu kia là một cái luyện đan cao thủ, đáng tiếc hắn đã có chút điên rồ. Lý Khuê hít sâu một hơi, trực tiếp nuốt viên kia màu trắng dược hoàn như là cục đường, lối vào chậm rãi tan đi, tiến vào phân bụng. Không bao lâu, Lý Khuê tim đập nhanh hơn, cảm thấy trong thân thể xuất hiện một cỗ khô nóng. Gỡ ra cổ áo nhìn một chút, quả nhiên, chất lỏng màu xanh lam ngay tại nhanh chóng sinh sôi ra. Không đến 5 phút, hình lục giác máy mô phỏng liền lại một lần nữa chứa đầy năng lượng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lần này, tăng lên lực lượng. Đông nhiên ở giữa, mênh mông nhiệt lưu theo ngực bạo phát đi ra, mênh mông đung đưa, quét sạch toàn thân mỗi một góc. Lý Khuê mồ hôi nóng lâm ly, thể nội truyền ra tạch 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 tiếng vang, xương cốt cũng đang rung động. Hắn chậm tới về sau, chỉ cảm thấy tinh thần run run, toàn thân thư thái, không cách nào hình dung sảng khoái. Lại đến, Lý Khuê muốn ngừng mà không được, lập tức ăn hết cái thứ hai màu trắng dược hoàn, chờ một chút, liền lại một lần nữa cường hóa lực lượng. Ngay sau đó, còn có lần thứ ba cường hóa. Lực lượng 15. Nhục thân cường độ, cái dũng của thất phu không thể đoạn, vạn cân chi lực không thể đỡ. Vạn cân chi lực. Lý Khuê nhịn không được thét dài một tiếng, thống khoái, thật sự là thống khoái cực kỳ, hắn lúc này lực lượng đã đạt đến 3 vạn cân. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Lý Khuê trong tay còn có bổ dưỡng đan dược, hắn một cái tiếp lấy một cái phục dụng, một lần tiếp lấy một lần tăng lên thuộc tính. Sinh mệnh 11. Khỏe mạnh trạng thái, nguyên thủy lực vương huyết mạch đạt được tăng cường, sức sống vô hạn, thể xác tinh thần ở vào đỉnh phong tốt nhất. Sinh mệnh 12. Sinh mệnh 15. Khỏe mạnh trạng thái, huyết mạch thăng cấp, tiến hóa làm thanh đồng cấp lực vương huyết mạch, sức sống vô hạn, thể xác tinh thần ở vào đỉnh phong tốt nhất. A, huyết mạch thế mà còn có thể thăng cấp. Lý Khuê đáy mắt sáng lên, không khỏi mừng rỡ. Lực lượng cùng sinh mệnh hai đại thuộc tính có thể cải tạo thân thể của hắn, mỗi một lần tăng lên đều là ý nghĩa trọng đại. Hiện giai đoạn đến xem, theo Lý Khuê chẳng những cường hóa thân thể, đạt được chỗ tốt là huyết mạch thăng cấp. Huyết mạch càng mạnh, khí huyết liền càng hùng hậu hơn. Người khác cần xúc dưỡng khí huyết mấy chục năm khả năng xông mở tam đại mạch, mà ta chỉ cần tăng lên một lần huyết mạch, hẳn là như vậy đủ rồi. Lý Khuê sớm đã đợi không được, nghiêng đổ ra một cái bổ dưỡng đan dược đưa vào trong miệng. Rất nhanh, hình lục giác máy mô phỏng cấp tốc bổ sung năng lượng sóng xuôi. Xung kích tam đại mạch, mở cho ta. Một ý niệm, Lý Khuê ý niệm trầm xuống, tiến vào huyễn hoặc khó hiểu mỹ diệu trong ngộ cảnh. Trong ngộ, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển ba môn chấn bốn cấp võ công, xích cực thiết xa trưởng, thần diệu trích tâm thủ, cùng cầm long thủ. Ba cỗ chấn bốn cấp gợn sóng mênh mông đung đưa, không ai bị nổi. Cùng lúc đó, Lý Khuê thể nội hiện lên ba cánh cửa, mỗi một đạo trên cửa cũng quấn quanh lấy giữ tận công xiềng. Hướng. Một thoáng thời gian, ba cỗ chấn bốn cấp gợn sóng, như là ba đạo thế không thể đỡ công thành truy, cuốn theo lấy tràn trề vô song lực lượng xung kích tại ba cánh cửa bên trên. Giác cạch, giác cạch, giác cạch. Ba tiếng hùng vĩ bạo hưởng mênh mông quần quần mà ra. Giờ khắc này, Lý Khuê trên thân bạo phát ra kinh khủng khí tức, tuần ở trong không khí tuôn ra đãng xuất mắt trần có thể thấy gợn sóng, sau đó hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ầm ầm. Kinh khủng gợn sóng, cuốn theo lấy rung động lòng người lực lượng đánh tới, càn quét toàn bộ thành dưới đất, đồng thời lan tràn tới mặt đất thành. Cơ hồ tại cái sau trong nháy mắt, thành dưới đất cùng mặt đất thành cao thủ toàn bộ cảm thấy cỗ này đáng sợ gợn sóng, như là một tiếng sư tử hống xung kích tại trong lòng của bọn hắn. Đây là chấn cấp 5 gợn sóng. Là ai, ai đột phá chấn cấp 5? Trời ạ, lại một cái chấn cấp 5 hoành không xuất thế, lại không biết là phương nào thần thánh. Vô số người rung động không hiểu, nghị luận ầm ĩ. Bất quá, đám người rất nhanh tỉnh táo lại, cẩn thận vừa phân tích, đạt được một cái kết luận. Cái này mới xuất hiện chấn cấp 5 cường giả, nhất định là đến từ tứ đại gia tộc. Bởi vì, vô luận ngươi là ai, muốn đột phá chấn cấp 5, tất nhiên cần thần binh mạnh vỡ hỗ trợ. Mà thần binh mạnh vỡ, một mực trưởng không tại tứ đại gia tộc trong tay. Nói cách khác, không có đạt được tứ đại gia tộc cho phép, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng đột phá chấn cấp 5. Tứ đại gia tộc là võ giả tấn thăng chấn cấp 5 người giữ cửa, lấy không được bọn hắn vé vào cửa, mặc cho ngươi thiên phú dị bẩm, cơ duyên thâm hậu, cũng không lớn khả năng xông quan xung quanh, trừ phi kỳ tích phát sinh. Nhưng cùng một thời khắc, tứ đại gia tộc lại so bất luận kẻ nào đều muốn nghi hoặc cùng kinh hãi, bọn hắn so bất luận kẻ nào cũng nghĩ biết rõ, vị này vừa mới thăng cấp chấn cấp 5 cao thủ đến cùng là ai. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 114, chấn cấp 5, 2. Mênh mông đung đưa gợn sóng xung kích, kéo dài một đoạn thời gian mới chậm rãi dừng lại. Lý Khuê theo mỹ diệu trong ngộng cảnh tỉnh lại, thở dài một ngụm trọc khí. Chấn cấp 5. Tam đại mạch, không có chút rung động nào xông mở. Mà lại, hắn không có sử dụng thần binh mạnh vỡ. Hừ, ta hình lục giác máy mô phỏng, so bất luận cái gì thần binh đều tốt hơn. Lý Khuê tâm tình không cách nào hình dung. Đột phá chấn 4 cấp về sau, đến bây giờ mới mấy ngày. Cái này chấn cấp 5. Tuyệt thế thiên tài, còn phải là ta nha. Lý Khuê trên thân cơ bắp cổ động, một cái hư ảnh lập tức theo bên cạnh hắn nổi lên. Bắt trước ngụy trang thiên thủ thiết Phật. Lúc này thiên thủ thiết Phật biến lớn rất nhiều, thân cao tới đến 5 mét, trên thân thình lình có 26 cánh tay. Trong đó 24 cánh tay, đại biểu xích cực thiết xa trường, lại to lại cường tráng. Mặt khác hai đầu là bạch cốt cánh tay, đại biểu thần diệu trích tâm thủ, lại cùng nguyên lai bảo trì, không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng lúc đó, mỗi một cánh tay bên trên cũng trải rộng đen trắng câu ngọc. Chỉ bất quá, trắng đen hai màu câu ngọc cũng thay đổi lớn hơn một vòng, mà lại phân bố càng thêm dày đặc. Rất rõ ràng, tại Lý Khuê xông mở tam đại mạch đồng thời, Cầm Long thủ cùng xích cực thiết xa trưởng cũng theo đó đột phá đến chấn cấp 5. Chấn cấp 5 Cầm Long thủ, uy năng tự nhiên càng hơn lúc trước. Xích cực thiết xa trưởng danh xưng đỏ cực trăm trưởng, mỗi lần tăng lên, thay đổi lớn nhất chính là cánh tay trở nên nhiều hơn. Theo bát tí biến thành 24 cánh tay, trọn vẹn trở nên nhiều hơn gấp 3. Nhưng mỗi một bàn tay uy lực cũng đi theo mạnh lên, cho nên, đỏ cực 24 bàn tay uy lực, tuyệt đối không phải chỉ so với đỏ cực 8 bàn tay vẹn vẹn tăng lên gấp 3 đơn giản như vậy. Đáng tiếc là, thần diệu trích tâm thủ y nguyên dừng lại tại chấn 4 cấp. Bởi vì thần diệu trích tâm thủ là một môn tà công, theo chấn 4 cấp tấn thăng chấn cấp 5, có một cái yêu cầu vô cùng hà khắc. Tu luyện người chỉ cần thi triển thần diệu trích tâm thủ, chí ít đào ra 500 khỏa lòng người, nhường hai tay bị âm tà huyết tinh chi khí dần dần xâm nhiễm, như thế phương có thể tiến giai tầng tiếp theo. Nghe đồn, chấn cấp 5 thần diệu trích tâm thủ kinh khủng tuyệt luân, có thể cách không đào người trái tim. Nói cách khác, chỉ cần địch nhân tiến vào công kích của ngươi cự ly, ngươi căn bản không cần tiếp xúc địch nhân thân thể, liền có thể thần không biết quỷ chưa phát giác đào ra trái tim của địch nhân. Phải biết, Cầm Long âm thủ cũng chỉ là có thể đem xa xa địch nhân lăng không hút tới mà thôi, làm không được cái hút tới trái tim của người ta. Chỉ có thể nói, thần diệu trích tâm thủ là thật tà môn, cũng tuyệt đối xứng với thần diệu hai chữ. Nhưng vấn đề là, Lý Khuê đến bây giờ cũng không có đào mấy khỏa lòng người, xa xa không đạt được yêu cầu. Môn này tà công. Lý Khuê khẽ thở dài, nhìn một chút trong tay bình thuốc, đan dược còn thừa không nhiều lắm, chỉ có 4 cái. Vậy liền tiếp tục ăn, tiếp tục tăng lên. Một lát sau, hình lục giác máy mô phỏng bên trong cấp tốc tràn đầy đều là chất lỏng màu xanh lam. Lần này, nên tăng lên tốc độ. Muốn nói Lý Khuê còn có cái gì nhược điểm, đó chính là thân pháp tốc độ. Chủ yếu là cựu cung bộ môn khinh công này không được, chỉ có thể tu luyện tới chấn cấp 2. Nhưng Lý Khuê hiện tại cơ sở tốc độ, khả năng so đại đa số võ giả bình thường chấn cấp 2 khinh công nhanh hơn. Tốc độ 2.1, tốc độ 2.2, tốc độ 2.3. tốc độ 24. Vẫn chưa tới nửa giờ, Lý Khuê liền đem tốc độ ổn định là tăng lên tới 24 lần. Thoải mái. Lý Khuê thét dài một tiếng, đứng người lên, tùy tiện tìm một cái phương hướng tiến lên, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Nhưng ngay tại cái này không lâu, hắn chợt nghe từng cái phương hướng chuyển đến khua chiêng gõ trống tiếng vang. Có người bên đường càng không ngừng hô to, thông đạo đã mở, tất cả mọi người lập tức tiến về mặt đất thành tị nạn. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, truyền miệng. Không bao lâu, giữa đường phố đi ra rất nhiều bóng người, tiếng bước chân rối loạn, toàn bộ tuân hướng từng cái thông đạo cửa lớn. Thông đạo mở. Lý Khuê nhướng mày, không khỏi nhớ tới Trà lão bản kia lời nói. Tứ đại gia tộc tuyệt không phải người lương thiện, bọn hắn làm sao có thể mở ra thông đạo, mặc cho 15 vạn dân đen kêu loạn tràn vào mặt đất thành. Lý Khuê ngửi được âm nhu hương vị. Nhưng giờ này khắc này, thông hướng mặt đất thành từng cái thông đạo sắp thực mở ra. Những cái kia lý trí vẫn còn tồn tại người, những cái kia nửa điên người, những cái kia đã nổi điên người, cùng những cái kia ô nhiễm thể. Tại tiếng chiêng trống triệu hoàn dưới, tranh nhau chạy về phía thông đạo. Nhân số nhiều lắm, phần phật, phản phất lòng đất nước bùn phun ra ngoài, xâm nhập mặt đất thành. Đương nhiên, cũng có người đã nhận ra âm nhu khí tức, lựa chọn đợi tại nguyên chỗ, không có vận động, tỉ như vị kia Trà lão bản. Nhưng là, kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Thành dưới đất các nơi bỗng nhiên giấy lên đại hỏa, thế lửa lan tràn cực nhanh, rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa. Đáng sợ là, phóng hỏa người hiểu rõ vô cùng thành dưới đất tình huống, phóng hỏa nơi là tuyển chọn tỉ mỉ qua, một bốc cháy, thế lửa cấp tốc nối thành một mảnh, sau đó một mảnh tiếp lấy một mảnh. Thế lửa quá mạnh, thế không thể đỡ. Không đến 3 giờ, thành dưới đất đã thành biển lửa. Đại hỏa hừng hực, vô tình thiêu đốt. Cái này, bỏ mặc ngươi có nguyện ý hay không ly khai thành dưới đất, cũng nhất định phải đi. Hung ác, thật hung ác. Lý Khuê cau mày, không thể không chen vào dòng người, theo một cái lối đi ra ngoài, tiến vào mặt đất thành. Thời gian qua đi nửa tháng, Lý Khuê rốt cục về tới mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là kia một vòng hồng nguyệt giữa trời, tinh hồng quang mang như cùng ở tại nhỏ máu đồng dạng để cho người ta điên cuồng. Nhưng phóng nhãn nhìn quanh, bốn bề công trình kiến trúc toàn bộ bị phá hư, hoặc triệt để sụp đổ thành phế tích, hoặc chỉ còn lại tường đổ. Lộng lấy đường hoàng hồng diệp thành, lại thê thảm đến tận đây. Bộ dạng này thảm cảnh, không cần hoài nghi, hẳn là xét dâu kiệt tác. Lý Khuê nghĩ đến, mới vừa ý niệm tới đây, trong đám người có người phát ra một tiếng kinh hô, mau nhìn, trên trời có cái điểu nhân. Lý Khuê ngửa đầu nhìn lại, một cái điểm đen ngay tại không trung xoay quanh, hình dáng rõ ràng là một cái bóng người, mọc ra cánh. Cái gì điểu nhân, kia là thủ ma. Người nào đó ngạc nhiên kinh hô, reo lên, mọi người nhanh lên tìm chỗ trốn bắt đầu, xem chừng thủ ma tập kích. Đám người nghe lời này, vội vàng hấp tấp bốn phía tìm chỗ trốn giấu. Lý Khuê nhảy lên chỗ cao, chợt phát hiện cái kia đầu hàng kêu gọi người, lại là một cái người quen, Thiết Sa Bang Tam Đường khẩu cấp 3 cán bộ La Tĩnh. Nhìn kỹ lại, La Tĩnh bên người còn có một số người quen, bao quát Lê Vĩnh Kỳ, Tôn Khắc Văn bọn người. Từng cái chuyển nhà, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không gì sánh được chật vật. Cách đó không xa, có một cái con mắt mù lao thái bà thanh niên, người mặc màu bạc khôi giáp, không phải Vương Mánh là ai? Lý Khuê mũi chân một điểm, vây quanh Vương Mánh chỗ gần, nhặt lên một cái hòn đá nhỏ đã đánh qua. Đang. Vương Mánh cánh tay bị nện xuống, hắn quay đầu nhìn quanh, đột nhiên con ngươi co rụt lại, sau đó cẩn thận nghiêm túc nhìn một chút khoảng trừng, lặng lẽ ly khai La Tĩnh bọn người bên người, quẹo vào một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Khuê ra. Vương Mánh tim đập nhanh hơn, lúc này đối mặt Lý Khuê, tâm tình của hắn không cách nào hình dung phức tạp. Hơn một tháng trước, hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Khuê không đơn giản, không dễ chọc, lại tuyệt đối không nghĩ tới Lý Khuê vậy mà như thế kinh khủng. Người khác có lẽ cảm thấy Lý Khuê giả heo ăn thịt hổ, nhưng chỉ có hắn Vương Mánh rất rõ ràng, hơn một tháng trước Lý Khuê thật không biết võ công. Lý Khuê hỏi, Hồng Diệp Thành tình huống ngươi hiểu rõ không? Vương Mánh nghĩ nghĩ, dần dần tỉnh táo lại, trả lời, Hồng Diệp Thành chia làm ngoại thành cùng nội thành, theo lúc này tình huống đến xem, ngoại thành đã bị phá hư, điều tra binh đoàn người hẳn là toàn bộ rút lui đến nội thành khu vực. Lý Khuê hiểu rõ, cười lạnh nói, chỉ sợ nội thành cũng chẳng mấy chốc sẽ luôn hãm. Cái gì? Nội thành cũng sẽ luôn hãm? Vương Mánh giật nảy mình, rất không có khả năng đi, nội thành tường đồng vách sắt, mà lại tứ đại gia tộc tất cả trong nội thành, liền liền có thể phi hành thủ ma còn không cách nào công phá nội thành. Nói đến chỗ này, hắn nhìn chằm chằm Lý Khuê, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Khuê ra người muốn? Lý Khuê lắc đầu nói, ta đối công chiếm Hồng Diệp Thành không có hứng thú, so với cái này, hỏi trước ngươi một sự kiện, ngươi biết không biết rõ Hồng Diệp Thành nhưng thật ra là tại một tòa đảo hoang trên. Vương Mánh gật đầu nói, biết rõ, từ Hạo kia ra hỏa đối ta nhắc qua việc này, hắn nói thành chủ đại nhân cả nhà nhưng thật ra là đi thuyền mà đến, đến từ hải ngoại nào đó phiến đại lục. Lý Khuê tâm nói một tiếng quả nhiên, liền nói, Hồng Diệp Thành sắp xong rồi, nhóm chúng ta muốn biện pháp cho mình lưu một cái đường lui. Ân, lúc này khẩn yếu nhất là làm rõ ràng ly khai tòa này đảo hoang thuyền, đến tột cùng dừng ở cái gì địa phương. Vương Mánh ngẫm lại cũng thế, hắn nhíu mày suy tư một trận, nhãn thần chợt sáng lên, gấp giọng nói, có lẽ điều tra binh đoàn trong căn cứ có tương quan tình báo. Lý Khuê gật gật đầu, căn cứ tại cái gì địa phương? Vương Mánh ngồi xổm nửa mình dưới, trên mặt đất vẽ lên một bức tranh, vừa vẽ bên cạnh nói ra, Hồng Diệp Thành ngoại thành phía bắc, cái này một khối lớn khu vực tất cả đều là căn cứ quân sự, người bình thường không được tùy ý tới gần. Bên trong căn cứ có một cái tình báo phân tích chỗ, tất cả tài liệu trọng yếu cũng bảo tồn tại cái kia địa phương. Nói đến chỗ này, Vương Mánh trầm mặc mấy giây, cắn răng một cái, lại cung cấp một cái khác tình báo quan trọng, cái trụ sở này phía dưới có một cái mà nói, trực tiếp liên thông nội thành. Lý Khuê minh bạch, vuốt cằm nói, ngươi trước đi theo La Tĩnh bọn hắn tị nạn, ta đi điều tra một hai. Nói đi, hắn quay người mà đi, nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Lý Khuê nhanh chóng đi vào. Không bao lâu, hắn đi vào một cái khoáng đặt đá xanh trên đường. Theo đạo lộ tình huống đến xem, con đường này không thể nghi ngờ là chạy mã đại đường phố, Hồng Diệp Thành đại lộ một trong. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa gấp rút, năm tên người mặc khôi giáp người ngồi trên lưng ngựa, đang từ nơi xa chạy nhanh đến. Nhưng đột nhiên, kia năm thất ngựa giống như là đâm vào cái gì bên trên, toàn bộ hướng về phía trước ngã sắp xuống, người cưỡi ngựa đi theo lộn ra ngoài, quẳng xuống đất lăn loạn không ngừng, khôi giáp ma sát mặt đất, điện hỏa hòa bắn ra. Người ngã ngựa đổ. Năm cái khôi giáp tướng sĩ, hai cái nằm không nổi, không rõ sống chết, mặt khác ba cái tuần tự bỏ lên. Nhưng còn không đợi bọn hắn đứng vững, thân phía sau đông nhiên vang lên tiếng la giết. Một đám ăn mặc cách ăn mặc cực giống sơn phỉ người lao đến, múa thương làm kiếm, hướng phía ba cái khôi giáp trên thân chào hỏi. Doanh trưởng, người chạy mau. Trong đó hai cái khôi giáp sĩ binh, liều chết bảo hộ mặt khác một người. Muốn chạy cùng một chỗ chạy, muốn chết cùng chết. Người trại trưởng kia ngược lại là giảng nghĩa khí, không nguyện ý vứt bỏ huynh đệ xuống tạm. Lý Khuê xa xa nhìn xem, không có để ý, tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, con một tiếng vang lên. Người trại trưởng kia mũ giáp bị đánh rơi mất, lộ ra một tấm nhìn quen mắt khuôn mặt. Lý Khuê tập trung nhìn vào, nhận ra đối phương. Điều tra binh đoàn thứ 7 doanh, doanh trưởng Thái Hướng Lâm. Lý Khuê tại dã khu săn giết Hồng Kỳ Mi Lộc thời điểm, gặp qua Thái Hướng Lâm, chỉ có gặp mặt một lần. Cái này một lát, sơn phỉ nhóm chém ngã kia hai cái khôi giáp sĩ binh, Thái Hướng Lâm đau khổ chèo chống, trên thân không ngừng tăng thêm vết thương, toàn thân máu me đầm địa. Lý Khuê lực mặc, đưa tay, quào một cái nắm. Cầm Long Âm Thủ. Hô một cái, Thái Hướng Lâm bỗng nhiên tả phi bắt đầu, theo trong vòng vây một cái đào thoát. Lý Khuê bắt lấy Thái Hướng Lâm bả vai, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất tại nơi xa. Một đám sơn phỉ, hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, cái nào đó không có sụp đổ tường viện đằng sau, Lý Khuê buông xuống Thái Hướng Lâm. Lúc này Thái Hướng Lâm, trên thân càng không ngừng đổ máu, sắc mặt mặt như bụi đất, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi là? Thái Hướng Lâm nhìn xem Lý Khuê, cảm giác khá quen, lại một thời gian nghĩ không ra ở đâu gặp qua hắn. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 115, Diệp gia trẻ mồ côi. Lý Khuê cười nhạt một tiếng, nhắc nhở, hoang dã khu nơi ở nút, ngươi nói cho ta ở đâu có thể tìm tới đuổi muỗi cỏ. A, nguyên lai là ngươi. Thái Hướng Lâm nhớ lại, chợt ho ra một ngụm máu lớn, nhãn thần cấp tốc cảm đạm đi. Thấy thế, Lý Khuê thở dài, biết rõ Thái Hướng Lâm đã sinh mệnh hấp hối, không cứu nổi. Bất quá, Thái Hướng Lâm phi thường ngưng ngạnh, chấm hai cái về sau, trấn định nói, huynh đệ, giúp ta một việc. Lý Khuê ngồi xổm nửa mình dưới, ngươi nói. Thái Hướng Lâm liền nói, ngoài thành nạn trộm cướp đã đánh vào trong thành, nhân số vượt qua 5000 người. Thủ lĩnh của bọn hắn tên là Diệp Hiên, thân phận chân thật là Diệp gia trẻ mồ côi. Huynh đệ, làm ơn chắc chắn chuyện này nói cho Từ Vô Kỳ đoàn trưởng, Diệp Hiên huyết mạch vừa lúc khắc chế huyết mạch của nàng. Nói xong câu đó, Thái Hướng Lâm trong miệng phun ra một ngụm máu, con mắt chậm rãi nhắm lại, không có khí tức. Đoàn trưởng, Từ Vô Kỳ. Lý Khuê lập tức nhớ tới cái kia nữ kỵ sĩ, nguyên lai tên của nàng gọi Từ Vô Kỳ. Ngoài ra, Diệp gia huyết mạch, thế mà khắc chế Từ gia huyết mạch. Cái này có ý tứ. Lý Khuê đứng người lên, dưới chân khẽ động, cực nhanh hướng phía điều tra quân đoàn căn cứ bước đi. Sau đó không lâu, hắn rốt cục nhìn thấy chưa lọt vào phá hư kiến trúc. Cũng thế, xét dỗ lại hung tàn, cũng không có khả năng đem lớn như vậy một tòa thành toàn bộ phá hư hầu như không còn. Bất quá, nó lực uy hiếp là cực kỳ khủng bố. Mảnh này quảng trường cứ việc không có lọt vào phá hư, lại là một cái bóng người cũng không có, xem ra toàn bộ chạy hết. Đi về phía trước. Đông nhiên, Lý Khuê bước chân dừng lại, con mắt liếc mắt một tòa phòng ốc bỏ ra bóng mờ. Ra đi. Lý Khuê thanh âm trầm xuống. Nháy mắt sau, bóng mờ lắc lư dưới, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đối phương là một thanh niên, hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thân cao 1m8, thể trạng khỏe mạnh. Hắn người mặc một bộ áo đỏ, màu đỏ áo khoác, màu đỏ quần, liền liền giày cũng là đỏ. Cái hông của hắn buộc lên một thanh trường kiếm, vỏ kiếm, chuôi kiếm cùng kiếm tuệ đều là màu đỏ. Nhưng ở hồng nguyệt chiếu dọi phía dưới, lối ăn mặc này chẳng những không có bất luận cái gì hỉ khí cảm giác, ngược lại giống như là máu me khắp người, phi thường âm phủ. Tại hạ Diệp Hiên, chắc hẳn các hạ chính là Khuê gia. Thanh niên cười chắp tay một cái, mở miệng nói. Lý Khuê nhíu mày lại. Nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được nạn trộm cướp thủ lĩnh, Diệp gia trẻ mồ côi. Mà lại, người ta đối bên trong thành phát sinh sự tình, tựa hồ rõ như lòng bàn tay, thậm chí biết rõ hắn Lý Khuê dung mạo. Lý Khuê lực mặc, hoàn lễ nói, "Cửu ngưỡng đại danh." Diệp Hiên một tay đè ép chuôi kiếm, ngón tay gảy nhẹ, mỉm cười hỏi, "Ngươi vừa rồi cứu được Thái Hướng Lâm, ta có thể hỏi một câu tại sao không?" Lý Khuê nói thẳng, "Thái Hướng Lâm đã chết." Diệp Hiên cười ha ha, "Lấy thực lực của ngươi, muốn cứu Thái Hướng Lâm vốn nên là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn một mực mang theo mũ giáp, ngươi không biết rõ người kia là Thái Hướng Lâm, thẳng đến mũ giáp của hắn bị đánh rơi mất, ngươi mới xuất thủ cứu giúp, đáng tiếc thì đã trễ." Nghe lời này, Lý Khuê minh bạch. Vừa rồi Diệp Hiên cũng ở tại chỗ, nhìn thấy hắn thi triển Cầm Long Âm Thủ cứu đi Thái Hướng Lâm, liền theo dõi tới. Nói cách khác, Diệp Hiên không phải từ ngay từ đầu liền theo dõi Lý Khuê đến đây, không phải vậy người này cũng quá đáng sợ. Lý Khuê thản nhiên nói, kia lại như thế nào? Diệp Hiên chậm rãi nói, điều này nói rõ ngươi không phải tại đối địch với ta, chỉ là vừa lúc nhận biết Thái Hướng Lâm thôi. Lý Khuê bĩu môi nói, ta người này không ưa thích làm trò bí hiểm, có chuyện nói thẳng đi. Diệp Hiên nghiêm sắc mà nói, năm đó, Từ gia cấu kết tác táo đoàn bọn người, ám toán Diệp gia cùng Đỏ nhà, dẫn đến hai đại gia tộc cơ hồ hủy diệt. Ta không quan tâm ngươi có phải hay không Đỏ nhà trẻ mồ côi, chỉ hỏi một câu, ngươi có nguyện ý hay không liên thủ với ta cùng một chỗ báo thù? Lý Khuê không trả lời mà hỏi lại, năm đó Hồng Diệp hai nhà tại Cường Thịnh thời điểm, cao thủ nhiều như mây, còn không địch lại tứ đại gia tộc, dựa vào cái gì hiện tại ngươi cho rằng ngươi liền có thể lật đổ được bọn hắn? Diệp Hiên hai mắt nhắm lại, thở dài, xem ra ngươi cũng không biết rõ năm đó Hồng Diệp hai nhà hủy diệt chân tướng. Lý Khuê im lặng im lặng. Thấy thế, Diệp Hiên lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, gật đầu nói, như thế xem ra, ngươi cũng không phải là Đỏ nhà trẻ mồ côi, ngươi chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được Cầm Long thủ bí kíp, thăm ngộ trong đó huyền cơ thôi." Lý Khuê chắp tay nói, "Là lại như thế nào?" Diệp Hiên nhãn thần lạnh xuống, cầm chuôi kiếm, lạnh giọng nói, "Giao ra Cầm Long thủ bí kíp, ta cho ngươi một cái hiệu chúng ta cơ hội." Lý Khuê cười lạnh nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Hai người đe dọa nhìn đối phương, dương cung bạc kiếm, khí tức chạm vào nhau. Một thoáng thời gian, phản phất có một cỗ vô hình gió lốc tại trong bọn hắn treo lên, mặt đất hòn đá rung động ầm ầm, lơ lửng cách mặt đất. Đúng vào lúc này, hô, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió xẹt qua đỉnh đầu. Lý Khuê cùng Diệp Hiên đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được hình thể to lớn sét rô từ trên trời giáng xuống, như là một khối thiên thạch đồng dạng ngã ở mái nhà, nện đến một tòa ba tầng lầu nhỏ ầm vang sụp đổ. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay, đồng thời tránh né bắt đầu. Vành đu đủ. Giây lát về sau, sét rô theo phế tích bên trong bò lên. Chiều cao của nó sắp tiếp cận 5 mét, toàn thân trên dưới lít nha lít nhít tất cả đều là da trắng cánh tay, giống như là băng dán cá nhân đồng dạng dính vào nhau. Thời khắc này sét rô ngực cắm một cái xiên cá cuối cùng có một cái xiềng xích. Rầm rầm, xiềng xích lay động, xoạt rung động. Lý Khuê theo xiềng xích nhìn về phía nơi xa, con ngươi không khỏi vì đó co vào. Nơi xa xuất hiện một cái áo giáp cự nhân, thân cao vậy mà đạt tới kinh người 7 mét. Thao, đây là cao tới sao? Lý Khuê nháy mắt mấy cái, một mặt không thể tưởng tượng. Xem, áo giáp cự nhân trên bờ vai có người. Đồng nhiên, Diệp Hiên thân hình lóe lên, đi tới Lý Khuê bên người, nói nhỏ. Lý Khuê sớm đã phát hiện áo giáp cự nhân trên bờ vai có một cái bóng đen, cẩn thận quan sát, khóe miệng không khỏi dương lên. Cái kia bóng đen cũng mặc khôi giáp, ngực cao cao nâng lên, rõ ràng là một cái nữ. "Ú a, đây không phải nữ kỵ sĩ sao?" Lý Khuê cười lạnh, nhận ra, chính là đoàn trưởng Từ Vô Kỵ. "Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là nàng." Diệp Hiên ánh mắt chớp động, trên mặt hiện lên một vòng lạnh thấu xương sắc ý. Lý Khuê gặp đây, lạnh lùng chế giễu hỏi, "Ngươi đánh thắng được Từ Vô Kỵ sao?" Diệp Hiên trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhếch miệng hừ lạnh nói, "Xem thường ai đây, ta một cái có thể đánh nàng hai cái, lời không phục, ngươi có thể thử một chút liên thủ với nàng, ta cùng nhau thu thập các ngươi hai." Lý Khuê im lặng nói, "Từ Vô Kỵ lại không phải người ngu, ngươi làm áo giáp cự nhân là bài trí hay sao?" Diệp Hiên quay đầu đi chỗ khác. "Giống." Sét Dô bò dậy, nhìn hàm áo giáp cự nhân, phát ra dọa người gào thét, ào ào, chấn động đến một mảng lớn công trình kiến trúc kính toàn bộ vỡ vụn. Phốc phốc. Sét Dô nổ xong cắm ở trên người xiên cá, thân hình biến hóa tổ hợp, hóa thành một đầu bán nhân mã, xông về áo giáp cự nhân. Chương 116, bắt sống. Bổ. Một tiếng khẽ kêu, đúng vào lúc này vang lên. Cao 7 mét áo giáp cự nhân lập tức có động tác, giơ lên dài hơn 5 thước đại kiếm, hướng về phía trước chém vào. Kia cổ uy thế không gì sánh được dọa người, phá hủy một tòa phòng ốc như là trò đùa, không cần tốn nhiều sức. Sét Dô nhanh chóng công kích, cũng là khí thế hung hãn, đồng thời giơ cao cánh tay tạo thành tấm chắn. Song phương sắp va chạm vào nhau. Nhưng ngay một khắc này, tranh mà một thanh âm vang lên, Từ Vô Kỵ rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm xẹt qua không khí, bén nhọn gào thét thanh âm lập tức đại tác. Liên gặp được, một đạo màu trắng hàn khí theo nàng trên trường kiếm phun ra ngoài, trực tiếp phun ra bán nhân mã một thân đều là. Bán nhân mã trong nháy mắt toàn thân kết băng, bị đông cứng thành băng điêu. Sau một khắc, áo giáp cự nhân chém bổ xuống đầu đại kiếm. Cái này sóng phối hợp vừa đúng. Nhưng là, bán nhân mã lại là toàn thân bỗng run run, một cái làm vỡ nát hàn băng. Ngay sau đó, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đẩy chuyển phương hướng, hướng bên cạnh nhảy một cái. Cái nhảy này, không những né tránh đại kiếm, còn vây quanh áo giáp cự nhân sau bên cạnh. Đại kiếm bổ vào hai tầng lầu phòng nóc nhà. Lập tức, tòa kia nhà lầu giống như là hạt cát xếp thành cũng giống như, không chịu nổi một kích, sụp đổ đổ sạch, đại lượng bụi mù nổ lên. Lý Khuê cùng Diệp Hiên bị quần quần bụi mù thổi một mặt, tầm mắt nhận ngăn cản, bên hai oanh minh không ngừng. Phu cận công trình kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Không nghĩ tới, tứ đại gia tộc làm ra binh khí hình người, lại có thể như thế to lớn, lợi hại như vậy. Diệp Hiên phi nói, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Lý Khuê lực mặc, trầm ngâm nói, áo giáp cự nhân tựa hồ không có bản thân ý thức, toàn bằng Từ Vô Kỵ chỉ lệnh làm việc. Diệp Hiên đầu tiên là khẽ giật mình, cẩn thận quan sát một lát, gật đầu nói, xác thực như thế, Từ Vô Kỵ đang chỉ huy áo giáp cự nhân chiến đấu, không có chỉ thị của nàng, áo giáp cự nhân liền sẽ dừng lại. Nói đến chỗ này, Diệp Hiên nở nụ cười, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi chẳng những người mang Cầm Long thủ, mà lại giết gở rằng, tứ đại gia tộc không có khả năng bỏ qua ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi liên thủ với ta, hai chúng ta có thể ở chỗ này xử lý Từ Vô Kỵ. Lý Khuê cười lạnh nói, ngươi có bị bệnh không? Vừa rồi ngươi còn muốn giết ta, đảo mắt lại muốn cùng ta hợp tác. Trước khác nay khác. Diệp Hiên mặt không đổi sắc, nam tử hán đại trợ phu, cầm được thì cũng không được. Nhóm chúng ta trước hợp tác đối phó cùng chung địch nhân, sau đó lại phân ra thắng bại. Lý Khuê không nghĩ đến người này ra mặt dày như vậy, lộ ra suy nghĩ biểu lộ, sau đó gật đầu nói, tốt. Diệp Hiên không khỏi mừng rỡ, liền nói, ngươi thi triển Cầm Long thủ, đem Từ Vô Kỵ lấy xuống, về sau liền giao cho ta đi. Lý Khuê bình tĩnh nói, không đổi, trước chờ đã, nhường nàng cùng thủ ma lưỡng bại câu thương. Đang khi nói chuyện, cùng phong nhấc lên, một cái bóng đen chấn động cánh, theo nồng đậm báo cắt bên trong lùa lên, bay lên không trung. Chính là Sét Dô. Lý Khuê ngửa đầu nhìn lại, phát hiện Sét Dô phe phẩy cánh, cấp tốc kéo lên, âm thanh phá không ầm ầm rung động. Bất quá, Sét Dô lồng ngực bị một thanh đại kiếm xuyên qua mà qua, tiên huyết cuồn cuộn như khoản, ào ào về xuống. Không bao lâu, Sét Dô giống như là diều bị đứt dây đồng dạng từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, trùng điệp quẳng xuống đất. Ăn. Lại là một tiếng khét kêu truyền đến. Áo giáp cự nhân đi tới Sét Dô trước người, gỡ nón an toàn xuống, lộ ra một cái quỷ dị đầu lâu, không có ngũ quan, đầu trụi lủi. Bộ mặt chỉ có một tấm tràn đầy răng nanh miệng rộng. Áo giáp cự nhân cưỡi trên người Sét Dô, to lớn thể trọng gắt gao đè lại cái sau đó há miệng máu, bắt đầu điên cuồng cắn xé huyết đủ, ăn như gió cuốn. A a a. Sezo phát ra thê lương gầm thét, ngươi đang làm gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ thí thần sao? A a, không muốn ăn của ta cánh tay, đem cánh tay của ta còn cho ta. Áo giáp cự nhân căn bản không quản, như là một đầu đói bụng tốt mấy ngày dã thú gặp mỹ vị, tùy ý hưởng dụng, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn máu, hình ảnh không gì sánh được tàn bạo. Một lát sau, Sezo kêu thảm đình chỉ. Đầu của hắn bị ăn sạch. Nhưng là, trên người hắn những cái kia cánh tay như cũ tại điên của múa, nhích tới nhích lui. Tiếp tục ăn. Áo giáp cự nhân trên bờ vai, từ vô kỳ giọng nói hơi có vẻ mỏi mệt, lại kiên định mạnh mẽ. Áo giáp cự nhân cấp tốc ăn hết Sezo nửa người trên, cho đến lúc này, kinh khủng thủ ma rốt cục hoàn toàn đình chỉ dãy rủa. Lý Khuê, Diệp Hiên gặp tình hình này, càng không ngừng hướng Lý Khuê nháy mắt, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Lý Khuê suy nghĩ một chút, chậm rãi giơ tay lên, nhắm chuẩn Từ Vô Kỳ, năm ngón tay quảo một cái nắm. Đột nhiên, Từ Vô Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, thân thể không bị khống chế, cấp tốc hướng về sau bay ra ngoài. Lý Khuê giơ cao cánh tay lại bỗng nhiên rơi xuống. Từ Vô Kỳ bay lên chỗ cao, sau đó cấp tốc rơi xuống, oanh một tiếng vang lên, phía sau lưng cứng rắn sinh sinh đập xuống đất, đất rung núi chuyển. Ha ha, làm tốt. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Diệp Hiên một cái bước xa xung ra, tay phải sớm đã không kịp chờ đợi, rút kiếm ra khỏi vỏ. Cong. Diệp Hiên trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm như nước, thế mà cũng là màu đỏ, tại tinh hồng nguyệt dưới ánh sáng hiện ra yêu dị huyết quang. Sau đó, kia huyết sắc kiếm quang hô một cái bốc cháy lên, cấp tốc cường tráng đại thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Cơ hồ tại đồng thời, một cái hư ảnh theo Diệp Hiên bên cạnh dần hiện ra đến, rõ ràng là một cái toàn thân dục hỏa cự điểu, phản phất toàn thân là từ hỏa diễm ngưng tụ thành. Bắt trước ngụy trang bất tử điểu, kiếm thuật hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ. To lớn hỏa điểu vỗ cánh bay lượn, dùng miệng ngậm chặt trường kiếm, đổ ập xuống chém về phía mặt đất. Giờ khắc này, Từ Vô Kỳ mới vừa quẳng xuống đất, ngửa mặt hướng lên trời, liền gặp được toàn bộ bầu trời đông giấy lên lửa lớn rừng rực, một đạo kinh khủng kiếm quang vô cùng nhanh chóng giết tới. Một mảnh băng tâm tại ta. Từ Vô Kỳ giật mình một cái, một thoáng thời gian, trên người nàng ngưng kết một tầng hàn băng, độ dày có 3 thước, hoàn toàn bao khỏa toàn thân, hình thành một cái thỏa hình tròn băng kén. Ngay sau đó, nương theo lấy phốc một tiếng hùng vĩ tiếng vang, hỏa diễm kiếm quang giáng lâm, chém tại băng kén phía trên. Rắc xuỷ, băng kén vỡ vụn. Từ Vô Kỳ sắc mặt trắng nhợt, trong miệng ho ra một ngụm máu lớn. Nhưng cùng lúc đó, trên trường kiếm ánh lửa cũng cấp tốc biến mất, làm một cái, bắn bay lái đi. Diệp Hiên biến sắc, lướt thân mà lên, tiếp nhận trường kiếm màu đỏ ngỏm, vừa muốn lại bù một kiếm. Nhưng vào lúc này, một mảnh to lớn bóng mở đầu xuống tới. Áo giáp cự nhân không biết tại khi nào đứng lên, hướng phía Diệp Hiên một bàn tay hô đi. Kình phong gào thét. 3. Diệp Hiên cấp tốc làm ra đón đỡ động tác, nhưng vẫn là bị áo giáp cự nhân một bàn tay quật bay, thân thể ta phi, liên tiếp phá vỡ từng tòa công trình kiến trúc vết tường. Từ Vô Kỳ vừa muốn bò dậy, đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện hiện một điểm hàn quang, dọa đến đầu nàng ra cũng tê. Hạ cái sát na, một thanh trường kiếm phá không mà đến, đâm vào bộ ngực của nàng, đưa nàng hung hăng găm trên mặt đất. Ngay sau đó, thân thể của nàng mang theo thanh trường kiếm kia bay lên, đánh một cái, bay về phía một mảnh bóng râm bên trong. Ách! Từ Vô Kỳ phát ra rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy sau cái cổ bị đánh dưới, cả người trước mắt tối đen, lâm vào hôn mê. Lý Khuê một tay kẹp lấy Từ Vô Kỳ vòng eo, dưới chân liên tục chỉ vào, rất nhanh biến mất tại nơi xa. Áo giáp cự nhân gật gù đắc ý, nhìn xem nhìn chỗ này một chút kia, sau đó dừng ở tại chỗ không nhúc nhích. Soạt. Xa mấy chục thước bên ngoài, Diệp Hiên theo phế tích bên trong đứng lên, sắc mặt không gì sánh được căm trầm, ánh mắt đảo qua, phát hiện Lý Khuê cùng Từ Vô Kỳ đều không thấy bóng dáng, lập tức minh bạch cái gì, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Không biết đi qua bao lâu, Từ Vô Kỳ dần dần có ý thức. Nàng không có mở mắt ra, chỉ cảm thấy ngực bén nhọn đau đớn, toàn thân không gì sánh được mỏi mệt, miệng khô lưỡi khô. Ừm. Từ Vô Kỳ ư một tiếng, cố gắng mở mắt ra, thử mấy lần khả năng mở ra mí mắt. Đầu tiên đập vào mí mắt, lại là một thanh kiếm, cắm ở tự mình trên ngực, tiên huyết càng không ngừng chảy ra. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một cái dáng vóc thẳng tắp thân ảnh cao lớn, đứng tại cách đó không xa, hai tay khoan thai giao nhau tại trước ngực. Ngươi là? Từ Vô Kỳ trừng mắt nhìn, ánh mắt thành công tập trung, xem rõ ràng kia một khuôn mặt. Là ngươi? Nàng lập tức dùng mình một cái, kinh ngạc không hiểu. Lý Khuê không nhanh không chậm ngồi xuống, nhìn xem Từ Vô Kỳ tái nhợt cực đẹp khuôn mặt, cười nhạt nói, đoàn trưởng, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Từ Vô Kỳ trầm khẩu khí, giữ vững tinh thần, hỏi, Lý Khuê, không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi tại sao muốn giết ta người của Từ gia? Lý Khuê nhíu mày lại, ngươi chỉ là cái nào? Từ Mai Hoa vẫn là Từ Huyền Tỷ. Cái gì? Từ Huyền Tỷ cũng bị ngươi giết? Từ Vô Kỳ sợ hãi biến sắc, dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Lý Khuê. Lần này, ngược lại là đến phiên Lý Khuê kinh ngạc, bật cười nói, "Thế nào, ngươi còn không biết rõ?" Từ Vô Kỳ lườm mặc, cấp tốc tỉnh táo lại, chậm rãi nói, "Thủ ma xâm nhập mặt đất thành, tùy ý giết chóc phá hư, cái này mấy ngày nhóm chúng ta đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thủ ma trên thân. Về phần ngươi, có gở rằng tự mình xuất thủ." Nói đến chỗ này, Từ Vô Kỳ trong lòng lộ bộ một cái, ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ gở rằng cũng bị ngươi?" Lý Khuê nghiền ngẫm nói, "Gở rằng, chết được rất thảm." Từ Vô Kỳ hô hấp càng ngày càng thô trọng, nàng nhớ tới một sự kiện, lạnh giọng nói, trước mấy ngày, phí trường trực, ông nghiệp hải bọn người chạy đến mặt đất thành, năn nỉ thành chủ đại nhân chắn một cái lỗ thủng. Bọn hắn, vậy mà đối gở rằng bị giết một chuyện, không nhắc tới một lời. Lý Khuê đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, gở rằng bị giết thời điểm, phí trường trực bọn người toàn bộ không đếm xỉa đến, bàng quan. Thái độ như vậy, là không bị tứ đại gia tộc có khả năng dễ dàng tha thứ. Nguyên nhân chính là đây, là phí trường trực bọn người chạy đến thành chủ trước mặt đại nhân thời điểm, bọn hắn tự nhiên một cái giấm cũng không dám phóng. Thế là, tứ đại gia tộc cũng không biết rõ gở rằng đã tử vong, cũng không biết rõ Lý Khuê thi triển ra cầm long thủ một chuyện. Lý Khuê lắc đầu nói, đáng tiếc, cái kia lỗ thủng cuối cùng không có bị chắn, cái này dẫn đến thành dưới đất phát sinh thay biến, sau đó 15 vạn người toàn bộ tràn vào mặt đất thành. Cái gì? Lại có việc này? Từ Vô Kỳ vạn phần kinh ngạc, một mặt việc lớn không tốt biểu lộ. Nói đến, thông đạo nhưng thật ra là nay thiên tài mở ra, hết thảy phát sinh rất đột nhiên, nàng không biết rõ tình hình cũng rất bình thường. Lý Khuê thở dài nói, Hồng Diệp thành loạn trong giặc ngoài, các ngươi tứ đại gia tộc sắp trở thành lịch sử. Đúng, muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện, như thế nào mới có thể ly khai tòa này đảo hoang? Chương 117, chọc giận ta. Ngươi muốn đi? Từ Vô Kỳ không khỏi ngưng lông mày. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lúc này đại loạn sắp tới, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Lý Khuê muốn thoát đi nơi thị phi này cũng hợp tình hợp lý. Hướng đông nam phương hướng, theo quan đạo đi, cưỡi ngựa, chỉ cần 10 ngày liền có thể đến bờ biển, bên kia có một cái hải cảng, ngươi có thể ngồi thuyền ly khai. Từ Vô Kỳ trầm mặt một trận, nói. Lý Khuê có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Vô Kỳ sảng khoái như vậy liền nói ra, ngược lại làm cho người hoài nghi nàng có phải hay không đang nói láo. Ta muốn ngươi bồi ta cùng đi. Lý Khuê lực mặc, trong lòng cấp tốc có so đo. Nghe vậy, Từ Vô Kỳ thần sắc hoảng trương khởi đến, liền nói, không được, ta muốn lưu tại trong thành, ta không thể ly khai. Nếu như ta ly khai, sẽ chết rất nhiều người. Lý Khuê lãnh đạm nói, ngươi lựa chọn được sao? Từ Vô Kỳ hô hấp cứng lại, sắc mặt đau thương, ánh mắt của nàng không ngừng chớp động, chợt đề nghị, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta có thể đưa ngươi một cái thần binh mạnh vỡ, như thế nào? Lý Khuê nhịn không được cười lên, không nói lời gì nắm lên Từ Vô Kỳ, một cánh tay kẹp lấy nàng kia nhẹ nhàng một nắm vòng eo, bộ pháp nhẹ nhàng hướng về phía trước lao đi. Từ Vô Kỳ không có dây rủa, tay trái lặng yên không một tiếng động sờ về phía bên hông, bỗng nhiên xuất ra một cái pháo hoa ống, hướng trên trời giơ lên. Oeng! Pháo hoa ống nổ tung, tại giữa không trung bắn ra một đoàn vàng khói đen. Lý Khuê sầm mặt lại, túi đầu hỏi, ngươi cảm thấy báo tin hảo hữu dụng không? Từ Vô Kỳ trả lời, ta vừa rồi nói láo, cho dù ngươi bây giờ chạy trốn tới ngoài thành, cũng không cách nào thoát đi tòa này đảo hoang. Lý Khuê bước chân ngừng lại, sắc mặt theo âm trầm dần dần biến thành bình tĩnh, trong ánh mắt sát ý như có thực chất. Thấy thế, Từ Vô Kỳ liền nói, bỏ mặc như thế nào, ngươi dạng này là không thể nào chạy thoát, nhưng là, ngươi có thể dùng ta làm con tin, cùng tứ đại gia tộc bàn điều kiện, bọn hắn có lẽ sẽ đưa một chiếc thuyền, thả ngươi ly khai. Lý Khuê cười lạnh nói, ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi ngay tại nói cho ta, ta là không thể nào chạy thoát. Lời này vừa nói ra, Từ Vô Kỳ không khỏi hồi tưởng lại cái kia thôn, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, cái kia loại này hung hãn dã man khí chất làm cho người khắc sâu ấn tượng. Kia thời điểm, nàng liền quyết định muốn thu phục tay cái nam nhân. Chỉ bất quá, thích chơi đường na, tàn nhẫn lại ghen tị gợi rằng, đem kế hoạch của nàng toàn bộ hủy. Hôm nay, hết thảy cũng đảo ngược. Đã từng Lý Khuê biến thành nàng thủ phạm, mà nàng giờ phút này vậy mà biến thành Lý Khuê thủ phạm. Không thể không nói, đây là một cái thiên đại trào phúng. Lý Khuê bước chân không ngừng, trước bỏ mặc Từ Vô Kỳ đến cùng có hay không nói láo, ra khỏi thành lại nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đồng nhiên, một thân ảnh đâm nghiêng bên trong sông ra, ngang tại Lý Khuê con đường phía trước bên trên. Áo đỏ hồng kiếm, không phải Diệp Hiên là ai? Hắn không có đi xa, một mực tại phụ cận tìm kiếm Lý Khuê cùng Từ Vô Kỳ, nhìn thấy kia đóa pháo hoa về sau lập tức chạy tới. Từ Vô Kỳ ánh mắt lóe lên, nói ra, Diệp Hiên, quả thật là ngươi. Diệp Hiên lạnh lùng nói, Từ gia tiểu tiện nhân, nhận ra ta liền tốt. Ngươi Từ gia đời đời kiếp kiếp đều là ta Diệp gia nô bộc, một mực trung thành sáng rõ, ai cũng không nghĩ tới, đến từ Nguyên Trinh thế hệ này, hắn vậy mà lại bán chủ cầu đinh, như phản tạo phản. Hôm nay, cơ hội trời cho, ta Diệp Hiên nhất định cầm lại thuộc về ta hết thảy. Từ Vô Kỳ thở dài, hữu khí vô lực nói, một đời trước sự tình, ta cũng không rõ ràng, ta Từ gia một mực là phú quý nhà giàu có, thế nào lại là ngươi Diệp gia tôi tớ? Diệp Hiên cả giận nói, ta Diệp gia vốn là cao quý hoàng tộc huyết thống, Trung Nguyên Hạo thổ bảy quốc chi một kẻ thống trị, mà ngươi Từ gia thế hệ làm quan, chính là trọng yếu nhất phụ thần. Thẳng đến vong quốc về sau, nhóm chúng ta không thể không thoát đi Trung Nguyên, lưu lạc tòa này đảo hoang. Những chuyện này, chẳng lẽ Từ Nguyên Trinh chưa từng có nói qua cho ngươi sao? Từ Vô Kỳ sắc mặt ngơ. Ngã, hoàng tộc. Lý Khuê cũng là lấy làm kinh hãi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không nghĩ tới Diệp Hiên đúng là lưu vong hoàng tộc tử tôn. Diệp Hiên nhìn về phía Lý Khuê, ngựa khí không thể nghi ngờ, trầm giọng nói, đem Từ Vô Kỳ giao cho ta. Lý Khuê không nói nhảm, dưới chân từng khối đá vụn mảnh ngói trôi nổi bắt đầu, dày đặc thành đàn, mênh mông đung đưa bay đi, một mạch quét sạch hướng Diệp Hiên. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn kết quả, kẹp chặt Từ Vô Kỳ theo một phương hướng khác cấp tốc rời đi. Phá! Diệp Hiên lập tức phóng xuất ra bất tử điểu, lửa cháy hừng hực che khuất bầu trời, kiếm khí tung hành, xoắn nát vô số đá vụn mảnh ngói. Rầm rầm. Đá vụn mảnh ngói hiếm nát rơi xuống đất, toàn bộ biến thành cát lẹt. Nhưng Diệp Hiên tập trung nhìn vào, hoàn toàn tìm không thấy Lý Khuê cái bóng, không khỏi giận tím mặt. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm. Diệp Hiên quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia cao 7 mét áo giáp cự nhân, ngay tại chạy vội, hướng về phía một cái cố định phương hướng, ven đường gặp phải kiến trúc, toàn bộ phá tan. Gặp tình hình này, Diệp Hiên tâm thần khẽ động, chợt đi theo áo giáp cự nhân, đuổi theo. Không bao lâu, Diệp Hiên biến sắc. Hắn nhìn thấy một người nhanh chóng đã tìm đến, mấy cái lên xuống ở giữa rơi vào áo giáp cự nhân bả vai. Người kia dáng vóc khỏe mạnh, màu da lại là sâm bạch như xương, thậm chí trong mắt cũng là thảm màu trắng, nhìn xem không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Mà lại, người này trên mặt không có một tia nếp nhăn, cũng không có sợi râu, thậm chí không nhìn thấy một cọng tóc gáy. Từ Nguyên Trinh, đến thật nhanh. Diệp Hiên hô hấp ngưng trệ, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Bất quá, hắn không có cứ thế từ bỏ, lặng lẽ ẩn tàng hành tích, tiếp tục theo dõi áo giáp cự nhân. Dừng lại. Không cần trong chốc lát, Từ Nguyên Trinh hét lớn một tiếng, phi thăng luồn lên, hai tay mở ra giống như đại bàng dương cánh, chợt hướng về phía trước nơi nào đó. Lý Khuê ngừng lại, trên mặt hiện hiện một vòng không kiên nhẫn. Dưới chân là người phương nào? Từ Nguyên Trinh trên dưới dò xét Lý Khuê, cảm giác rất lạ lẫm, lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Từ Vô Kỳ lập tức nói ra, "Cha, hắn chính là Lý Khuê." "A, giết ta Từ ra người cái kia Lý Khuê." Từ Nguyên Trinh nhíu mày lại, hiểu rõ nói, "Lý Khuê, thả ta ra nữ nhi, ta có thể tha cho ngươi bất tử." Lý Khuê bóp lấy Từ Vô Kỳ cổ, thản nhiên nói, "Đáng tiếc, ngươi nữ nhi đã chọc giận ta." "Kết xủy." Hắn vặn gãy Từ Vô Kỳ cổ. Từ Vô Kỳ toàn thân mềm nhũn, không có bất luận cái gì khí tức. "Không có gì lạ." Từ Nguyên Trinh sắc mặt đại biến, một thời gian cứng ở tại chỗ, ngốc như gà gỗ. Cũng liền trong nháy mắt này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Từ Nguyên Trinh sau lưng, sau đó một thanh kiếm đâm nhập phía sau lưng của hắn, theo trước ngực đâm ra, quán xuyên toàn bộ ngực. "Ách." Từ Nguyên Trinh một cái sợ hãi, lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên áo đen lão giả, hai mắt không khỏi khẽ híp một cái. "Cầu nô tài, nhóm chúng ta lại gặp mặt." Lão giả một cước đá ra, trung điệp đá bay Từ Nguyên Trinh, cũng thuận thế rút ra trường kiếm. Lý Khuê tiện tay ném xuống Từ Vô Kỳ, nhìn về phía cầm kiếm lão người, sắc mặt biến đổi. Hắn chậm rãi chắp tay nói, "Tô lão, không nghĩ tới là ngươi." Cầm kiếm lão giả, đúng là ẩn cư tại Thiết Sa Bang Tam Đường khẩu tàng thư lâu võ học tranh luận phải trái đại sư, Tô lão. Chương 118, Hoa Hướng Dương đoá đoá mở. "Khuê gia." Tô lão gật đầu làm lễ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Nguyên Trinh, nhắc nhở, "Còn không, có kết thúc đây, đợi chút nữa trò chuyện tiếp." Lý Khuê nhíu mày lại. "Không thể nào, Từ Nguyên Trinh bị một kiếm sâu ngực, cái này còn không có kết thúc." Sau một khắc, Lý Khuê liền nhìn thấy Từ Nguyên Trinh bò người lên, ngực có miệng vết thương, nhưng không có bao nhiêu máu chảy ra. Tô lão trầm giọng nói, "Từ gia là Hàn Băng huyết mạch, sau khi bị thương, có thể lập tức đông cứng vết thương, thậm chí có thể làm được nhỏ máu không mất. Ta một kiếm kia đánh lén, mặc dù đâm trúng Từ Nguyên Trinh trái tim, nhưng hắn nhất thời một lát là không chết được." "A, thì ra là thế." Lý Khuê bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, hắn vô ý thức liếc mắt Từ Vô Kỳ, cổ đứt mất, thân thể hiện lên vặn vẹo tư thế nằm trên mặt đất. Nhưng Lý Khuê nhưng không khỏi nghĩ thầm, mặc dù mình chặt đứt cổ của nàng, nhưng nàng có lẽ còn chưa chết. Vạn nhất đâu? Không phải là không có loại khả năng này đúng hay không? Giết người, tất áp chế cốt dương hồi. Lý Khuê là có nguyên tắc, ý niệm tới đây, hắn đưa tay một chảo, lại bỗng nhiên một đập. "Oeng." Từ Vô Kỳ bị ngã đến náo loạn. "Ừm, cứ như vậy chịu đựng đi." Lý Khuê cảm thấy, Từ Vô Kỳ lần này nhất định chết được rất triệt để, tuyệt đối không thể sống lại. "Ngươi..." Tình cảnh này, Từ Nguyên Trinh tròn mắt tận nước, nổi giận đến cực điểm, tức giận đến mặt đều đen, nghiêm nghị giống to, "Lý Khuê, ngươi rốt cuộc là ai? Ta Từ gia cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán?" Lý Khuê thản nhiên nói, "Người trong giang hồ, ân oán chỗ nào có thể nói tới rõ ràng. Việc đã đến nước này, ngươi ta vẫn là dùng quyền cước nói chuyện đi." Lời này vừa nói ra, Từ Nguyên Trinh sửng sốt một chút, sau đó ngửa đầu cười ha ha, "Ha ha, tốt một cái dùng quyền cước nói chuyện. Ta Từ Nguyên Trinh sống an nhàn sung sướng nhiều năm, ngược lại là trở nên không quả quyết." Hắn thở sâu, dậm chân một cái, đột nhiên bạo khởi, hai tay mở ra, giống như hùng ưng hổ thỏ, lao xuống mà tới. "Cầu nô tài, ngươi có dũng khí không nhìn ta?" Tô lão cười lạnh xông lên mà ra, bất quá, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên xông đến, chặn Tô lão. Số không binh khí hình người. Tô lão hai mắt nhắm lại, hai đầu lông mày hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng, đối diện đụng phải cao 7 mét áo giáp cự nhân. Cơ hồ tại đồng thời, Từ Nguyên Trinh rơi vào Lý Khuê xa 3 triệu chỗ, chân hơi dính địa, chẳng như tuyết hàn băng theo lòng bàn chân của hắn khuyết tán ra khu, bốn bề một mảng lớn khu vực cấp tốc biến thành mặt băng. Một đạo to lớn băng truy đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Lý Khuê ngực một đâm mà tới. Lý Khuê cấp tốc lui lại, đồng thời hai tay như lao, giao nhau chẳng kích, vụ vụ hai lần, băng truy phía trước đứt gãy. Nháy mắt sau, Từ Nguyên Trinh giẫm lên băng truy trung đoạn nhảy lên thật cao, bắp thịt toàn thân cổ động, một cái to lớn hư ảnh dần hiện ra đến, rõ ràng là một bộ bạch cốt âm minh, giữ tận lộ ra, hàn ý u tùm. Xuy suy suy, đại lượng màu trắng hàn khí tùy theo hành tản ra tới. Hàn băng cốt trưởng. Bạch cốt âm binh ở trên cao nhìn xuống Lý Khuê, ngang nhiên một trường đẩy ra, giống như là muốn chụp chết một con kiến giống như. Như thế mãng. Lý Khuê khỏe miệng hơi bệnh, rất hiển nhiên hắn bị Từ Nguyên Trinh coi thường, trực tiếp liền dán mặt công tới. Sự thật, nhưng cũng là như thế. Từ Nguyên Trinh là hàng thật giá thật chấn cấp 5 cường giả, tứ đại gia tộc một trong Từ gia gia chủ, cao cao tại thượng, có thể lâu dài ngồi vững vàng cái này vị trí, bằng không phải hoa ngôn xảo ngữ, mà là thực lực chân chính. Hắn dưới cơn thịnh nộ, chỉ muốn cấp tốc giải quyết hết Lý Khuê, là nữ nhi báo thù rửa hận, sau đó lại đi thu dọn Tô lão. Cho nên, Từ Nguyên Trinh trực tiếp công tới, hướng về phía Lý Khuê chính là dán mặt phát ra. Nhưng là, Lý Khuê hổ khu chấn động ở giữa, phóng xuất ra thiên thủ thiết Phật, 26 cánh tay như là khổng tức khai bình đồng dạng nở rộ. Xích cực nhị thập tứ trưởng. Thiên thủ thiết Phật vòng động thủ cánh tay, 24 bàn tay đều nhịp đẩy hướng phía trước, sau đó tập trung vào một điểm, mênh mông đung đưa đập vào bạch cốt âm binh xương tay phía trên. Rắc. Hùng vĩ hoanh minh dung trời hám địa, bạch cốt tay vừa chạm vào tức nát, liên đối toàn bộ bạch cốt cánh tay cũng nát ào ào. A. Từ Nguyên Trinh ăn nhiều giật mình, trên mặt lộ ra như thấy quỷ biểu lộ, giẫm chân xuống, chậm nhanh chóng nhanh lùi lại. Hắn chợt phát hiện, Lý Khuê thế mà cũng là chấn cấp 5. Cái này muốn chạy. Lý Khuê thét dài một tiếng, lời còn chưa dứt, thiên thủ thiết Phật trên cánh tay màu đen câu ngọc đống nhiên sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ. "Cầm Long Lâm thủ, đến đây đi ngươi." Một cỗ lực lượng kinh khủng vô hình vô tích, đống nhiên giáng lâm trên người Từ Nguyên Trinh, hắn chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, giống như là bị một cái ẩn hình cự thủ bắt lấy, thân thể không bị khống chế cuốn ngược mà quay về. "Đây là Cầm Long thủ, chấn cấp 5 Cầm Long thủ." Từ Nguyên Trinh tê cả da đầu, kinh hãi muốn tuyệt. Gọi thẳng không có khả năng. Lúc trước hắn thấy qua Lý Khuê sử dụng đặc thù nào đó thủ pháp giết chết Từ Vô Kỳ, nhưng không có hướng Cầm Long thủ đi lên muốn. Bởi vì, đỏ nhà trên dưới là hắn tự tay đồ sát, sẽ sử dụng Cầm Long thủ người toàn bộ bị hắn giết. Về phần Cầm Long thủ bí kíp cũng đã rơi vào hắn trong tay, bị hắn bí mật tư tàng bắt đầu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Cầm Long thủ bí kíp bị đặt ở một cái thiết kế tinh xảo thanh đồng trong giường, không có chìa khóa ai cũng không cách nào mở ra. Tứ Nguyên Trinh hao tổn tâm cơ, từ đầu đến cuối cũng không có tìm được chìa khóa. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều đang tìm kiếm Cầm Long thủ bí kíp, bao quát thành chủ đại nhân. Thế là, Tứ Nguyên Trinh không thể không đem cái kia thanh đồng cái dương chuyển rời đến thành dưới đất, bỏ vào trong mật thất, cũng giao cho con rể Mạnh Khang trông coi. Không có người biết rõ thanh đồng trong dương bảo tàng lấy cái gì, ngoại trừ chính Tứ Nguyên Trinh. Trong nháy mắt, Tứ Nguyên Trinh phát giác được Lý Khuê thi triển ra võ công, rõ ràng là chấn cấp 5 Cầm Long thủ, trong lòng kinh hãi đơn giản tột đỉnh, hắn bắt đầu liên tưởng đến bị diệt mất Kinh Lôi Bang, cùng bị đánh cắp thanh đồng cái dương. Một nháy mắt, rộng mở trong sáng. Nhưng mà, Thiên Thủ Thiết Phật vung lên 24 cánh tay, huy trưởng gọi tới. Đáng tiếc, ta minh bạch quá trễ. Tứ Nguyên Trinh cười thảm một tiếng, bị 24 bàn tay hô đến, nhất bạo mà ra. Huyết nục văng tung tóe. Lý Khuê thở một ngụm, ngẩng đầu nhìn lại, vài trăm mét bên ngoài, Tô lão cùng áo giáp cự nhân kịch chiến say xưa. Hắn tán đi Thiên Thủ Thiết Phật, chạy tới trợ giúp. Đương nhiên, Lý Khuê cảm giác được một cỗ mênh mông khí tức từ trên thân Tô lão bạo phát đi ra. Bắt trước ngụy trang quỷ hoa xa nữ, một cái hư ảnh theo Tô lão bên cạnh nổi lên, hình dáng là một cái đầy đặn nữ tử, mặc trên người thải y y. Tại kia thải y phía trên, đóa đóa hoa hướng dương nở rộ. Kiếm thuật hoa hướng dương bị kiếm. Tô lão phát uy, trên mặt sợi râu toàn bộ chốc ra, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng vũ mị xinh đẹp chi sắc, trên tay bóp lấy lan hoa chỉ, một kiếm đưa ra, kiếm khí như hồng. Quyết. Quỷ hoa xá nữ vung vẩy trường kiếm, một đạo đạo kiếm khí giao thoa tung hành, như là dày đặc lưới lớn bao phủ hướng áo giáp cự nhân. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ hình ảnh phảng phất đọc lại. Áo giáp cự nhân đầu tiên là cứng đờ, tiếp lấy tạch tạch tạch. Toàn thân vỡ vụn ra, từ đầu đến chân, vỡ thành cái từng cái quy tắc hình hộp chữ nhật, rơi lả tả trên đất, máu chảy thành sông. Tô lão sắc mặt tái đi, thở câu chửi thề, lập tức chạy về phía Lý Khuê bên này, thần sắc lo lắng. Rất hiển nhiên, hắn vừa rồi không tiếc vận dụng át chủ bài, cấp tốc giải quyết hết áo giáp cự nhân, sau đó tới trợ giúp Lý Khuê. Chỉ bất quá, Tô lão đông nhiên dừng lại bước chân, trừng to mắt, trên mặt hiện hiện không cách nào hình dung kinh ngạc chi sắc. Lý Khuê, thế mà em đẹp đứng tại chỗ gần. Thứ Nguyên Trinh đâu? Tô lão trái xem phải xem, mở miệng hỏi. Lý Khuê bĩu môi nói, bị ta giết. Bị ngươi giết? Tô lão giống như là trong cổ họng lấy trụ một cái lớn trứng gà, trong mắt kém chút rơi ra. Phải biết, từ khi Lý Khuê triển lộ chấn cấp 4 thực lực về sau, hắn một mực âm thầm chú ý hắn, phi thường xác định thực lực của hắn không đến chấn cấp 5. Nào nghĩ tới, lúc này mới thời gian vài ngày, cái này đột phá chấn cấp 5 rồi. Người chơi đây, có thời điểm, càng là tận mắt nhìn thấy, ngược lại càng phát ra khó có thể tin. Tô lão cả người cũng tê. Lý Khuê chỉ nơi xa kia một bãi tản mát huyết nhục khối vụn, cười nói, Từ Nguyên Trinh ngay tại kia, làm sao, ngươi vẫn còn muốn tìm hắn tâm sự? Tô lão mục trừng miệng há to, một thời gian không biết do nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, một đạo bóng người theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Hồng Y Hồng Kiếm Diệp Hiên lại một lần hiện thân. Lúc này Diệp Hiên, trên trán tất cả đều là mồ hôi nóng, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Khuê, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động cùng vẻ kinh ngạc. Lý Khuê là chấn cấp 5, mà hắn Diệp Hiên, kỳ thật chỉ là chấn 4 cấp. Ngẫm lại tự mình tại Lý Khuê trước mặt khoe khoang khoác lác, thổi đến ngưỡng bức, Diệp Hiên gọi là một cái xấu hổ. Hắn đi đến Tô lão trước mặt, túi đầu hành lễ nói, "Hài nhi bái kiến á cha." Tô lão vội vàng đỡ lên Diệp Hiên, cười nói, "Điện hạ không được, lão nô sao xứng đáng." Lý Khuê gặp đây, mơ hồ minh bạch Tô lão thân phận. Tô lão cười nói, "Khuê gia, không nói gạt người, ta nhưng thật ra là Diệp thị hoàng tộc trưởng ấn thái giám, tên là A Tô." "Thái giám?" Lý Khuê tâm nói một tiếng quả nhiên, nghiêng qua mắt Diệp Hiên, cảm thán nói, "Tòa này Hồng Diệp Thành, Tàng Long Hoa Hổ a." Tô lão cười ha ha một tiếng, nói, "Khuê gia mới thật sự là Tàng Long Hoa Hổ, nhóm chúng ta với ngươi không cách nào so sánh được." Lý Khuê lại khó hiểu nói, "Tô lão có thực lực này, có thể nghĩ năm đó Diệp thị hoàng tộc đáng sợ, vì cái gì các ngươi còn có thể thảm tao tứ đại gia tộc tàn sát?" Diệp Hiên không khỏi cúi đầu xuống, sắc mặt tâm trầm. Tô lão thở dài, chậm rãi nói, "Diệp thị cùng Đỏ thị không có thua với tứ đại gia tộc, mà là bại bởi một cái nữ nhân." Lý Khuê không khỏi nhíu mày, "Ai?" Tô lão chỉ vào nội thành phương hướng, trầm giọng nói, "Ngay tại lúc này thành chủ phu nhân, Đoá Lan." Diệp Hiên nhịn không được mắng, "Cái kia lẳng lơ, đáng đợi phanh thây xé xác." Tô lão êm hài nói, "Đoá Lan là áo tát nữ nhân, nàng mỹ lệ phi thường, đẹp có thể để cho bất kỳ nam nhân nào động tâm. Năm đó, hoàn gia tộc đội tàu đi vào tòa này đảo hoang bên trên, bị Hồng Diệp thành thu lưu cứu trợ. Kia thời điểm, áo tát phi thường địa thấp, nhưng hắn nữ nhân Đoá Lan lại dị thường phát triển, không ngừng xuất nhập Diệp gia cùng Đỏ nhà, bằng vào mỹ mạo nàng mê hoặc một đám nam nhân, thành dưới váy của nàng chi thần." Lý Khuê nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, "Ngươi nói là Đoá Lan?" Tô lão gật gật đầu, "Diệp gia cùng Đỏ nhà cao thủ, toàn bộ ngủ Đoá Lan. Mà cái này trở thành mầm thai vạ bắt đầu." Diệp Hiên tức giận nói, "Đoá Lan thể chất phi thường đặc thủ, cùng với nàng ngủ nam nhân, thể nội gợn sóng chi lực thậm chí là huyết mạch đều sẽ dần dần suy yếu. Có thể nói, nàng một người liền đem Hồng Diệp hai nhà cao thủ cũng cho giải quyết." "Ây!"